Chương 20. Vỡ vụn cỡ Lìn Bình, chúng ta nên như thế nào đối kháng một cái chúng ta không cách nào nhận biết tồn tại a?
Đúng vậy à, mặc gạ dẹt chúng ta ngay cả thần tồn tại đều không thể nhận biết, lại thế nào đem thần phong đến đâu?
Nữ vương lên gây nên hệ rẽ xạ bọn người của mình.
Hệ rẽ xạ quay người đối các đồng bạn nói, chúng ta trước đây đều cho rằng phong ấn tà thần là nhất định phải lại duy nhất được cứu vớt phương pháp, nhưng lại không có ý thức được loại hành vi này chẳng phải là trí cao cứu chủ cố sự bên trong đầu kia điên dê khiêu chiến lão hổ buồn cười hành vi sao?
Chư vị, cứu chủ vẫn luôn là đúng. Chúng ta bây giờ sở tác sở vi, chính nghiệm chứng chuyện cổ tích đoạn thứ 2 kịch bản. Đám người vốn đã tuyệt vọng, lại tại nghe nói lời này về sau trong lòng sinh ra hy vọng, bệ hạ căn bản là không có điên, bị điên là chúng ta. Chúng ta là đầu kia điên dê. Cho nên, tiếp xuống, chỉ cần nghe chúa cứu thế, cũng chiếu vào đi làm, liền nhất định có thể đi theo chúa cứu thế phong ấn tà thần.
Một lần nữa phong ấn. Lý Phổ muốn lắc đầu nói, chuyện này nhưng quá khó làm. Đánh vỡ phong ấn có lẽ còn có biện pháp trong lòng của hắn nói bổ sung. Làm một bảy điểm lực lượng chúa cứu thế.
Không, dù là mình là trí cao thần, bảy điểm lực lượng cũng là sự thật. Có thể nói yếu đến một cái không hợp thói thường trình độ. Nhưng vô luận lực công kích của hắn yếu hơn nữa, hắn đều có biện pháp tổn thương đến phong ấn.
Phá hư một chút xíu liền đủ. Lý Phổ nắm tay bên trong hành tây thầm nghĩ đến, dù sao ta không phải muốn giết thần, mà là đem viên này hành tây đưa vào thần trong lòng.
Trên thực tế, tại bắt đầu kế hoạch chi sơ, Lý Phổ liền một mực lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Trực giác nói cho Lý Phổ, phá hư phong ấn chính là hủy diệt thế giới. Nhưng lý trí lại nói cho hắn, đánh vỡ phong ấn mới là duy nhất đường sống. Hắn quyết định tin tưởng mình lý trí.
Hệ rẽ xa bọn người còn không biết Lý Phổ chân chính kế hoạch. Các nàng chẳng qua là cảm thấy, chúa cứu thế đã trở thành hy vọng duy nhất. Vô luận Lý Phổ lại nói cái gì, đều nhất định là đối, cho dù là lại không hợp thói thường, cũng tuyệt đối là đúng.
Nghi Phổ bệ hạ, mau nói cho chúng ta biết, phong ấn tại nơi nào, nên như thế nào chữa trị đi.
Hệ rẽ xa bọn người hô lớn.
Đám người nào biết được, Lý Phổ mục đích thực sự là phá hư phong ấn, đem tà thần đem thả ra, sau đó lại để thần mình đem mình biến thành nữ võ thần.
Bọn hắn còn tưởng rằng Lý Phổ đang nghiên cứu như thế nào chữa trị phong ấn đâu.
A, phong ấn. Ta biết ở nơi đó, nàng đã nói cho ta.
Lý Phổ đưa tay chỉ hướng trời, phong ấn chính là phòng khách mái vòm bên trên kia mặt cái gương lớn.
Tấm gương.
Nữ vương ngẩng đầu đi nhìn, chỉ thấy đầu kia đỉnh mê vụ phía trên, tinh hà ảm đạm, quỷ dị bầu trời đêm như phai màu ảnh đen trắng.
Nguyên lai, nữ vương bọn người trước đây nói tới đại phai màu sự kiện, chỉ chính là bầu trời tại một ngày nào đó đột nhiên phai màu.
Ngày hôm đó về sau, tháp đại tựa như là bị bao phủ một cái yên vui cờ lìn trong mình, không cách nào lại tự do ra vào.
Trước đó, nữ vương bọn người vẫn cho rằng thành thị sở dĩ bị phong bế là bởi vì tà thần.
Hiện tại các nàng mới biết được, nguyên lai tà thần cùng các nàng đều bị trùm tại trong mình,
giống như kia bị vây ở trong núi lao hổ cùng dê.
Xem ra chúa cứu thế nói tới kia mặt tấm gương cũng chính là kia phai màu bầu trời đêm, chính là phong ấn.
Chúa cứu thế nhất định biết như thế nào chữa trị phong ấn, nhưng nơi này lại có một vấn đề.
Trước đây nữ vương bọn người coi là như nghị kết thúc tai nạn liền nhất định phải phong ấn tà thần, nhưng bây giờ nàng lại phát hiện phong ấn tựa hồ là một đầu tử lộ, bởi vì dê, con thỏ cùng lão hổ đều tại thợ săn trong mình.
Nếu như chữa trị phong ấn, kia liền mang ý nghĩa chúng ta đem cùng tà thần vĩnh viễn giam chung một chỗ rồi,
mang ý nghĩa Dương Nhi chỉ có thể bị lão hổ ăn hết rồi.
Đây chính là phong ấn nhất định phải bị đánh vỡ nguyên nhân.
Lý Phổ cùng tháp đại hẹo người đã bị phong ấn.
Ở thời điểm này, nữ vương mới hiểu được chữa trị phong ấn hậu quả,
mà nàng cũng đột nhiên minh bạch Dương Nhi nhóm tồn tại ý nghĩa.
Hoặc là nói, chúng thần muốn để tháp đại hẹo nhân thế thế hệ thay mặt ở tại nơi này phiến thánh địa mục đích chỉ có một cái, uy lão hổ.
Bởi vì dê là muốn đút cho lão hổ, cho nên đám thợ săn chưa hề nói cho Dương Nhi nhóm chân tướng.
Bởi vậy, tháp đại hẹo người tại cái này mấy ngàn năm đến nay vẫn luôn cho là mình ở lại chính là thánh thành mà không phải ngục giam.
Càng là nghĩ, nữ vương càng là cảm thấy đây khả năng chính là chân tướng, tháp đại hẹo người tuyệt không phải ngục giam khán thủ giả.
Nếu không, chư thần khẳng định là nói cho bọn hắn biết, khi phong ấn xảy ra vấn đề lúc như thế nào chữa trị.
Hồi tưởng một chút chư thần lưu lại thiên đường chi thư, phía trên không có bất kỳ cái gì liên quan tới chữa trị phong ấn ghi chép, thậm chí ngay cả phong ấn đều không nhắc tới từng tới.
Dương Nhi nhóm không phải đồ ăn là cái gì?
Bây giờ nữ vương đã minh bạch hết thảy, nhưng không có tâm tư đi bình phán chư thần hành động.
Bởi vì nàng hiện tại chú ý nhất sự tình là phong ấn.
Một khi phong ấn triệt để hư hao, toàn thế giới đều xong đời.
Tháp đại hẹo người khẳng định là xong đời.
Nhưng bọn hắn có lẽ có thể tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, vì đó nó quốc gia các nhân loại làm một ít chuyện chữa trị phong ấn, đem mình cùng lão hổ giam chung một chỗ.
Nhưng mấu chốt chính là bọn hắn không biết như thế nào chữa trị phong ấn.
Cái đồ chơi này muốn tu đều tu bổ.
Ni Phổ, chúng ta căn bản là không có cách chữa trị cái này phong ấn.
Nữ vương tuyệt vọng nói, dù cho chúng ta nguyện ý hy sinh chính mình, nguyện ý vĩnh viễn cùng tà thần giam chung một chỗ, cũng làm không được.
Bởi vì phong ấn đã xảy ra vấn đề, thế giới này muốn xong.
Cái này chân tướng mười phần làm người tuyệt vọng.
Bởi vì đám người phát hiện, tốt nhất kết quả kia chính là Dương Nhi vĩnh viễn cùng lão hổ giam chung một chỗ, coi như ngay cả chuyện này tất cả mọi người làm không được, bởi vì phong ấn đã xảy ra vấn đề,
cho nên tà thần sẽ chạy đi, mà bọn hắn đem bạch bạch chết ở đây,
chết không có chút giá trị.
Chữa trị phong ấn?
Không không không,
chúng ta tự nhiên không thể chữa trị phong ấn.
Chữa trị, cái bình liền đóng lại.
Lão hổ ra không được, Dương Nhi cũng ra không được.
Lý Phổ nói, chúng ta đến còn sống từ trong bình đi tới, ta lại tới đây ý nghĩa chính là mang theo các ngươi đi ra cái bình sống sót.
Lý Phổ vừa mới nhắc tới sống mà đi ra cái bình, đám người còn tưởng rằng Lý Phổ có một cái đã không đánh vỡ cái bình, lại có thể chữa trị phong ấn, còn có thể để mọi người sống mà đi ra cái bình phương pháp đâu. Bởi vậy, trong lòng mọi người sinh ra hy vọng. Đây cõi lòng chờ mong nhìn về phía Lý Phổ chờ đợi lên phân phó của hắn. Lý Phổ phân phó nói: "Hề Dệ Xạ, Mạc Gà Dẹt, đem các ngươi tất cả lực lượng đều quán chú cho ta." Hắn đôi đám người cười nói: "Đem các ngươi tất cả lực lượng đều quán chú cho ta về sau, các ngươi liền biết biện pháp của ta." Nữ vương cùng đại chủ giáo bọn người hai mặt nhìn nhau một phen, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo Lý Phổ làm. Dương Nhi nhóm nghe theo con thỏ, đem sừng thú nhắm ngay lão hổ trên đùi cái kẹp. Trong lúc nhất thời, các loại ma pháp thần thuật MUFF đều thêm tại Lý Phổ trên thân, đúng là đem hắn thuộc tính ngạnh sinh sinh kéo cao 3 lần, hơn 20 điểm lực lượng. Mặc dù đặt ở cái này cao ma thế giới cũng chính là cái hoàng gia kỵ sĩ, nhưng đặt ở cố hương của ta, lại coi là một cái tiểu siêu nhân. Lý Phổ nhìn lên bầu trời tự nhủ, hẳn là đủ, chỉ cần ta đem phong ấn vấn đề làm cho lại lớn một chút. Tỷ như gõ ra một khối động, thân liền có thể đem cái bình triệt để đánh vỡ. Ngài nói cái gì? Nữ vương nháy mắt, cái gì khe hở? Không chờ đám người kịp phản ứng, Lý Phổ đột nhiên xé mở y phục của mình. Sau đó hắn quẳng lên hữu lực cánh tay, cầm trong tay quần áo hung hăng ném đến không trung. Lúc này, đám người còn không có phát hiện Lý Phổ là muốn đánh vỡ phong ấn, dù sao hắn rất chỉ là một bộ y phục. Phù 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 lỗ lỗ. Dựa theo hơn 20 điểm lực lượng đến xem, cho dù là tốt ném tiểu thạch đầu, tối đa cũng liền bay ra cái mười mấy tầng lầu cao, nhưng bộ y phục này lại khuấy động lên cuồng phong, càng bay càng cao. Tại thời khắc này, Hệ Dạ Xa bọn người nhìn thấy, món kia màu xanh trắng thần bảo mang theo một cơn gió lớn phù diêu mà lên, trong lúc nhất thời, thần bảo cuốn lên đẩy trời vòi rồng. Vòi rồng càn quét thành thị, thổi tan mê vụ cùng tầng mây. Thành nội phong vân đại tác. Mọi người tại trong cuồng phong miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện trong thành tất cả nấm mốc cùng bảo tử đều bị kia cuồng phong thổi tới trên bầu trời. Trong nháy mắt, cuồng phong càng quyển càng lớn, sau đó, lấy cựu thành khu làm trung tâm, xuất hiện một đạo đáng sợ gió lốc. Gió lốc còn cuốn cựu thành khu trung ương phế tích bên trên nam tử, điên cuồng bay múa. Tất cả mọi người chứng kiến một màn này. Nữ vương sống như thế lớn, có thấy người dùng ma lực khuấy động lên dạng này đại phong vân, gặp qua kia thí thần dũng giả dùng trong tay trường kiếm, chém ra mây trên trời tầng. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, có người có thể chỉ dùng ma lực đem một kiện nhẹ nhàng quần áo, phiết ra động tĩnh lớn như vậy. Sức mạnh của người nọ đã không dùng lại chất vấn. Đương nhiên, còn có một loại khác khả năng, thật sự có một vị thiên sứ nhờ nâng quần áo bay về phía bầu trời. Oanh long 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 thiên băng địa liệt, phai màu thương khung đúng là bị một bộ y phục nạnh sinh sinh oanh ra một cái độc lớn, ngay sau đó, ngày đó liền giống như tấm gương vỡ vụn. Cùng lúc đó, nữ vương cũng nhìn thấy, trong sách thánh khiết thiên sứ, kể tờ gì nạ hình tượng, tại nhe răng cười bên trong đi theo một kiện màu xanh trắng thần bảo bay về phía trời, chợt kia trong sách tòa thành trong phòng khách, liền chính rơi lên một chút kỳ quái tấm gương mảnh vỡ. Hình tượng bên trong thiên sứ, là theo chân quần áo bay về phía trời, mà không phải kéo lên nó bay về phía trời, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, thiên sứ không có tại Lý Phổ ném quần áo thời điểm thực hiện thần lực ảnh hưởng. Vô luận như thế nào, phong ấn thiên sứ tấm gương, đều bị một cái không cách nào bị tấm gương chiếu rọi đồ vật đánh vỡ hoặc là nói, trấn áp thần viên kia thế giới chi thạch, bị một kiện không nhận thế giới chi thạch lướt thúc đồ vật đánh vỡ. Chờ một chút, phong ấn phá. Nữ vương người đều đốc. Chương 21. Cựu chủ. Ở trong nháy mắt này, nữ vương nhìn xem đỉnh đầu kia giống như tấm gương, dần dần vỡ vụn bầu trời, còn tưởng rằng là ảo giác của mình bị phá. Dù sao, bầu trời là bị một bộ y phục đánh vỡ. Không đúng, bầu trời không phải bị ni phổ quần áo đánh vỡ, thánh khiết thiên sứ dùng Lý Phổ quần áo đánh nát. Thế nhưng là, vô luận phong ấn là bị Lý Phổ đánh nát, vẫn là thiên sứ đánh nát. Vì cái gì một bộ y phục có thể đánh vỡ phong ấn? Vuốt ve giữa bầu trời kia không đứt rời rơi xuống mảnh vỡ, nữ vương con ngươi đột nhiên co rụt lại, nàng vững tin phong ấn tổn hại, đây là chân thực. Mình chưa từng xuất hiện ảo giác. Lý Phổ dùng một bộ y phục đánh vỡ phong ấn. Hoặc là nói, thánh khiết thiên sứ dùng Lý Phổ quần áo đánh vỡ phòng khách bên trong phong ấn, bởi vì cái kia phong ấn là một viên thế giới chi thạch. Nguyên lai, Lý Phổ trong miệng cái kia phòng khách mái vòm tấm gương nhưng thật ra là một cái trấn áp thánh khiết thiên sứ thế giới cũ thế giới chi thạch. Nó giống như tấm gương bóng loáng, cũng giống như tấm gương, có thể đem hết thể sự vật miêu tả ra, bao quát kia tầng tồn tại ở thế giới cũ thánh khiết thiên sứ nữ vương bọn người trước đây nói qua, nếu vô pháp miêu tả nhận biết thánh khiết thiên sứ, liền không cách nào đem thần phong ấn. Dựa theo lẽ thường, thế giới mới bên trong không có bất kỳ vật gì có thể miêu tả thần, cho nên thần là không cách nào bị phong ấn. Nhưng viên này thế giới chi thạch cũng không thuộc về thế giới mới. Nó là thế giới cũ thế giới chi thạch, cho nên nó có thể giống một chiếc gương như thế, có thể đem thánh khiết thiên sứ rõ ràng miêu tả ra. Có thể miêu tả, liền có thể phong ấn. Trong mấy năm nay, nó một mực giống như là một chiếc gương đồng dạng, lơ lửng tại thánh khiết thiên sứ trên đầu. Nó đem thánh khiết thiên địa miêu tả tại thế giới cũ trong lồng giam, khiến cho thần không cách nào thoát đi. Dựa theo lẽ thường đến nói, khối này thế giới chi thạch là không cách nào bị phá hư. Mà bởi vì thế giới cũ là hết thảy nền tảng, bao quát thế giới mới ở bên trong tất cả chiều không gian, đều là sừng sững tại thế giới cũ bên trong, bọn chúng đều là thế giới cũ diễn sinh vật, cho nên, thế giới mới hết thảy sự vật cũng là có thể bị thế giới cũ miêu tả. Cho nên nó có thể miêu tả hết thảy, mà có thể bị nó miêu tả đồ vật, liền không cách nào phá hư nó. Bởi vậy nó không cách nào bị phá hư. Nhưng Lý Phổ đối với nó đến nói, lại là không thể miêu tả. Bởi vì hắn đến từ một cái khác chiều không gian cao hơn thế giới. Lý Phổ cùng y phục của hắn, kiếm cùng sách, đều không trong gương. Hắn không thuộc về thế giới mới cũng không thuộc về thế giới cũ, tấm gương chiếu rọi, miêu tả, không được hắn cùng hắn mang đến mấy thứ này, bởi vậy, y phục của hắn có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu tấm gương. Thế là quần áo rơi vào tấm gương về sau, trong kính thêm ra cái động. Tấm gương, phong ấn, xuất hiện lỗ thủng, thánh kiết thiên sứ chui vào trong gương. Phất tay đem mặt kính, phong ấn, đánh nát. Thế giới cũ thế giới chi thạch bắt đầu sụp đổ bộ một tiếng. Nữ vương trước mắt chuyện cổ tích sách bị Lý Phổ khép lại. Ái khanh nhóm. Lý Phổ ý vị thâm trường nhìn về phía bên này ống kính. Thế giới chi thạch không cách nào hoàn chỉnh miêu tả ra ta, bất chính nói rõ, ta đối với thế giới này đến nói là không cách nào nhận biết, không thể miêu tả, không thể diễn tả sao? Y phục của ta có thể đánh nát phong ấn, bất chính nói rõ, ta mặc là một kiện cường đại đến không cách nào bị thế giới này chỗ miêu tả chúng thần chi bảo sao? Con thỏ vào cuộc, hắn bắt đầu hoài nghi mình là trí cao thần. Ta không có hoài nghi, ta là đột nhiên phát hiện chân tướng. Ta là so tả thần càng khủng bố hơn. Hệ Dạ Xà nói tới, có lẽ là chân tướng. Trong quyển sách này lời bộc bạch, đích xác có thể tỏ rõ chân tướng. Chỉ khi nào ta phát hiện ta là trí cao thần thời điểm, nó liền lại bắt đầu nói láo gạt ta, nó cùng các đại phu là một đám. Ni phụ, ta cảm thấy ngươi những cái kia ái khánh nhóm, hiện tại quan tâm khả năng cũng không phải là những vấn đề này. Nữ vương đờ đã nói, như đổi tại một cái thời gian khác bên trong, nữ vương tin tưởng mình tất nhiên sẽ bởi vì Lý Phổ biểu lộ một phen chấn kinh. Nhưng bây giờ nàng lại là không có loại này tâm tư, nàng hiện tại chỉ muốn hỏi cái này bệnh thần kinh một vấn đề. Nữ vương sắc mặt ngốc trệ nhìn lên bầu trời bên trong dạng nước nói, ngươi không phải muốn chúng ta đem lực lượng đều cho ngươi, sau đó cứu vớt thế giới sao? Ngươi đem thần phong ấn phá vỡ rơi làm cái gì a? Không phải đã nói rồi sao, kia là thiên quốc nữ võ thần. Chúng ta là tới cứu thần, đương nhiên phải phá hư phong ấn. Ngươi cái tên điên này. Nữ vương bị tức đến toàn thân run lên. Hiện tại, vây khốn đám kiến cái bình rốt cũng nát. Bối rối nữ vương bọn người vấn đề cũng giải quyết. Nhưng tận thế, cũng tới cắt lạp nha. Trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng ma sát, giống kia nói nhỏ một dạng chói tai. Nữ vương ngẩng đầu nhìn về phía kia vỡ vụn bầu trời, lại một lần nghe tới những âm thanh này. Vật này làm sao có thể là thiên quốc nữ võ thần a? Nữ vương nhìn xem những cái kia từ khe hở bên trong dần dần lan tràn ra đồ vật, trong đầu ông tác hưởng, ngươi bị thần lợi dụng à? Thần sở dĩ sẽ chú ý ngươi, không phải là bởi vì ngươi là trí cao thần, là bởi vì thần đã sớm phát hiện, ngươi không tồn tại ở trong gương. Cho nên thần đông đảo ngươi có thể phá hư phong ấn. Cho nên thần mới chú ý tới ngươi. Chúng ta trước đó nhìn thấy những cái kia chẳng cảnh, nghe tới những chuyện kia, tất cả đều là thần thông qua ảnh hưởng chúng ta nhận biết, để chúng ta nhìn thấy ảo giác. Thần đang gạt chúng ta. Ngươi bị lừa, Ni Phổ. Ảo giác. Bị lừa. Ngươi sai, Mạc Gà Dẹt. Ta cho tới bây giờ đều không có bị lừa, cũng chưa từng sinh ra qua hào giác. Sinh ra hào giác chính là thần. Dừng một chút, Lý Phổ thủ nói, ta cũng căn bản không có bệnh, bệnh là thần, thần đem mình ảo tưởng thành tà thần. Chính là bởi vì loại này chứng vọng tưởng, chư thần mới đưa thần phong ấn. Thần còn có dễ quên chứng, thần là nữ võ thần, nhưng thần lại không nhớ rõ. Nhưng cái này cũng không hề là chí mạng nhất triệu chứng, chí mạng nhất chính là thần có nhân cách phân liệt, thần đem mình làm tà thần, cũng chia ra đến một cái tà thần. Hoặc là nói, vị này nữ võ thần sinh ra tâm ma. Nếu như thần nhớ không nổi mình là nữ võ thần, liền muốn thật vĩnh viễn làm tà thần. Lý Phổ lao lên ở trong tay là đồ chơi kiếm, thản nhiên nói, vất quá không quan hệ, ta sẽ giúp ta nhớ tới. Hành tây ăn thật ngon, lão hổ lập tức liền sẽ nhớ tới, nó là ăn hành tây lớn lên. Nghe xong Lý Phổ cùng luôn vọng ngữ về sau, nữ vương khỏe miệng giật một cái, không nói gì. Bởi vì hiện tại nói cái gì đều không dùng, chỉ có thể cầu nguyện Lý Phổ nói những này không hợp thói thường lúc sự tình, đều là chân tướng. Trên bầu trời đêm giống như là vỡ vụn tấm gương dần dần rạn nứt. Một loại khí thế không tên từ khe hở bên trong dần dần lan tràn mà ra. Sau đó bầu trời khe hở chỗ dần dần lan tràn ra từng mảnh núc ních chi vật. Những này núc ních chi vật giống như là bò đầy bầu trời to lớn giữa nát mạch máu, lại giống là từ tấm gương khe hở chỗ sinh sôi giữa nát nấm mốc, xem ra dữ tợn đáng sợ, ô bế không chịu nổi. Càng khiến người ta lưng phát lạnh chính là, theo loại vật này từ khe hở từ lan tràn ra, không trung bay múa bào tử nhóm lại giống như là sống đồng dạng, đang bay múa thanh âm bên trong phát ra hưng phấn tiếng ma sát. Cắt lạp nha. Kia chói hai tiếng ma sát tâm điệu, nghe tựa như là một bài thánh ca. Rất nhanh, những cái kia ngũ quang thập sắc, huỳnh quang điểm điểm nấm bào tử tại trong cuồng phong không ngừng xoay tròn, dần dần bay về phía bầu trời. Bọn chúng chiêm nghiêm tại bầu trời khe hở nhúc nhích chi vật bên trên, vì kia từng mảnh nhúc nhích chi vật quét đôi bên trên một tầng lộng lây sát thái. Giờ khắc này, sụp đổ trên bầu trời lộng lây nhúc nhích chi vật, tựa như là mục nát trên bầu trời đem sinh trưởng thải sắc nấm mốc ban. Bộ dáng của bọn nó mỹ lệ như chuyện cổ tích lộng lây, nhưng lại buồn nôn vặn vẹo đến cực hạn, lệnh người lông tơ đứng thẳng, không ngừng rơi san. Nhưng thánh thành bên trong các cư dân lại cũng không cho rằng như vậy. Bọn hắn tụ tập tại cựu thành khu biên giới, hướng phía bầu trời không ngừng la lên chiều bái. Ồn ào sôi sục thanh âm ở chỗ này đều có thể nghe được thanh. Thiên quốc, cứu chủ mở ra thiên quốc đại môn. Trong thành có người chỉ vào trên trời khe hở kêu không nói. Lúc này, nữ vương phát hiện trên trời khe hở chỗ sinh sôi lộng lẫy núc ních chi vật bên trên mọc ra rất nhiều nhỏ bé xúc tu. Mà bởi vì xúc tu bị thải sắc bào tử nhóm quét đôi ra màu sắc, khiến cho bọn chúng xem ra tựa như từng đóa quái dị thải sắc đóa hoa đồng dạng, tại to lớn núc ních chi vật bên trên không ngừng lắc lư, nở rộ. Có người chỉ vào thiên sứ những cái kia buồn nôn tiểu xúc tu hô lớn, thiên sứ, kia là thiên sứ a, cứu chủ các thiên sứ từ phía trên quốc chi cửa khe hở bên trong đi, lan tràn ra. Tiểu xúc tu không ngừng tại to lớn dây leo trung thượng cấp tốc sinh trưởng, phát ra từng đợt thấp tần tạc âm, kia vui sướng mùa dáng vẻ tựa như là vô số tươi sống sinh mệnh tại ngâm sướng thứ gì. tiếng gõ sát chói tai càng phát ra rõ ràng. Thánh ca, nhanh nghe, các thiên sứ trong miệng thánh ca là hoàn hảo cỡ nào? Mọi người đem những cái kia không rõ chi vật núp ních thanh âm xem như thánh ca. Tại cái này từng trận thiên quốc thánh ca âm thanh bên trong, vạn dân kích động phủ phục triều bái, mọi người hưng phấn tiếng hô hoán vang vọng toàn thành. Cô đơn nữ vương trong gió rét càng phát ra cảm thấy lạnh. Nữ vương chú ý tới, mỗi một cái xúc tu đóa hoa phát ra âm điệu đều là khác biệt, tựa như là một đám người tại hợp sướng lấy một bài thánh ca. Chỉ bất quá, cái này thủ thánh ca, tại nhân loại trong thai là tạm tâm thôi. Càng làm cho nữ vương dùng mình chính là, những cái kia tiểu xúc tu sẽ đối mặt đất la lên làm ra đáp lại, mà lại mỗi một cái xúc tu làm ra động tác đều là không giống. Thật giống như mỗi một cái tiểu xúc tu đều có độc lập tư duy, mà lại những này tiểu xúc tu là có thần tính. Bọn chúng đích xác đều là thiên sứ, là cựu thần thiên sứ. Nữ vương toàn thân phát run nói, mà cái kia cũng đích thật là một đạo thiên quốc chi môn. Kia là thế giới cũ thiên quốc chi môn a. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những cái kia xúc tu đích xác đều đang hát thánh ca a. Bọn chúng tại triều bái mình kia sắp giáng lâm cựu chủ a. Nàng nghĩ đến hai loại cực kỳ đáng sợ khả năng. Khả năng thứ nhất là bị phong ấn chính là một cái hoàn chỉnh thế giới cũ thiên quốc thế giới cũ chư thần cùng các thần cựu chủ sắp cùng một chỗ giáng lâm. Loại thứ hai khả năng chính là thần phất tay sáng tạo một cái thiên đường, cùng đầy trời thế giới cũ thần minh. Lý Phổ tại cuốn sách chuyện bên trong nhìn thấy có quan hệ với chuyện này đáp án. Kia là thánh khiết thiên sứ vô số thần năng bên trong một cái, chí cao thần thần năng thứ hai, tạo vật. Nói rõ, cựu chủ nói, trên thế giới phải có thần, thế là liền có thần, điên. Thế giới này điên. Chương 22. Ta có thể để cho thần biến nữ võ thần. Kia đích thật là một đạo thiên quốc chi môn. Kia là thế giới cũ thiên quốc chi môn a. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những cái kia xúc tu đích sắc đều đang hát thánh ca a. Bọn chúng tại triều bái mình kia sắp giáng lâm cựu chủ a. Có lẽ bọn chúng thật là thế giới cũ thiên sứ. Ta đã sớm hẳn phải biết, làm thế giới cũ chúa tể một trong thần trong thiên đường, như thế nào lại không có thiên sứ? Nữ vương nhìn lên bầu trời hoảng sợ nói, chẳng lẽ thế giới chi thạch phong ấn chính là một cái thế giới cũ thiên đường sao? Năm đó chúng thần đến cùng phong ấn bao nhiêu thứ, làm sao lại có nhiều như vậy đại thiên sứ a? Mặc gạ dẹt bệ hạ, ta nói, trong phong ấn chỉ có một cái thần, không có nhiều ngày như vậy dùng. Lý Phổ nhìn lên bầu trời nói, bọn chúng cũng không phải là từ trong phong ấn chạy đến, mà là lại lần nữa thế giới bên trong vừa mới mọc ra. Không phải từ trong phong ấn chạy đến, chẳng lẽ lại còn là trống rỗng bị tạo ra đến không thành vân vân. Lời vừa nói ra được phân nửa, nữ vương đột nhiên ý thức được, những này xúc tu đích xác đều là tân sinh, mà thần lực của bọn nó cùng thần tính cũng là theo sinh trưởng mà càng ngày càng cường đại. Theo lúc nhích chi vật dần dần từ khe hở chui ra, tiểu xúc tu cũng càng dài càng lớn, thần tính cũng càng ngày càng mạnh. Một ít ban đầu lớn lên xúc tu thần tính, cơ hồ đã đạt tới đại thiên sứ cấp. Nhìn đến đây, nữ vương đột nhiên phát hiện, Lý Phổ nói có thể là đúng. Kia đến không hết thiên sứ cùng đại thiên sứ nhóm, khả năng đều là cái kia thần minh vừa mới sáng tạo ra đến. Ý thức được vấn đề này về sau, nữ vương trong đầu trống rỗng. Nếu đây là thật, như vậy liền mang ý nghĩa, cái kia dần dần giáng lâm cựu thần, ngay tại trống rỗng tạo thần. Thần cương đại đủ để tại phất tay sáng tạo ra một cái thiên đường. Ta nói, chỉ có một cái thần, thần đích sắc phất tay sáng tạo ra đến không hết thần minh, nhưng những này thần minh cùng thần, nhưng lại đều là một người, thần. Lý Phổ nói, bởi vì tất cả thiên sứ cùng thần minh đều là nàng một người đóng vai. Chính nàng là tạo nên hết thể chủ, đồng thời nàng cũng là bị mình tạo nên bọn người hầu. Đây chính là nhân cách phân liệt triệu chứng. Lý Phổ giờ phút này kỳ thật cũng không phải là đang gặp người, mà là tại nói thật ra, cái này thần trên thân, chính biết dạng này một đoạn lời bộc bạch, vì thích ứng thế giới mới phát tác, thánh khiết thiên sứ không ngừng tạo nên lên mình, thế là ngàn ngàn vạn vạn cái thánh khiết thiên sứ xuất hiện. Mỗi một cái thiên sứ đều có chỗ khác biệt, các thần có khác biệt thực lực, khác biệt thần tính, thần cách cùng khác biệt tư duy. Nhưng mỗi một cái, nhưng lại đều là thánh khiết thiên sứ bản thân. Giờ khắc này, thần đã là tạo nên hết thể chủ, cũng là được tạo nên người hầu nói theo một ý nghĩa nào đó. Lý Phổ mượn nhờ trong mắt mình nhìn thấy lời bộc bạch, miêu tả ra cái này thần phương thức tồn tại. Nữ vương cái hiểu cái không, nhưng lại đối cái này thần có một điểm nhận biết. Thần mình là tạo nên hết thể chủ, đồng thời thần cũng là được tạo nên bọn người hầu. Lý Phổ rất khó lý giải, bởi vì thế gian này căn bản cũng không có loại vật này. Nhưng thông minh nữ vương lại liên tưởng đến một vật, cách thức tháp tư duy. Người nói là tất cả thiên sứ trên thực tế đều tại dùng chung lấy một cái tư duy. Nữ vương ý đồ lý giải cái này thần, nhưng lại phát hiện chính mình suy đoán tồn tại vấn đề. Không, không đúng. Những thiên sứ kia rõ ràng xem ra đều là có độc lập tư duy, bọn chúng là khác biệt người, làm sao có thể dùng chung lấy một cái tư duy? Một cây dây leo bên trên vô luận nở rộ bao nhiêu đóa hoa, cây chỉ có một cái. Lý Phổ nói, các thần đều là một cái thần. Lần này, nữ vương rốt cục nghe hiểu. Tại nữ vương nhận biết bên trong, thiên quốc bên trong mặc dù có rất nhiều thiên sứ cùng thần minh, nhưng những này thần minh cùng thiên sứ nhưng đều là độc lập tồn tại. Có thể dựa theo Lý Phổ ý tứ, thế giới cũ thiên quốc giữa bầu trời làm cùng thần minh vẫn là độc lập tồn tại, nhưng các thần nhưng đều là một người. Loại này tồn tại phương thức căn bản là không có cách bị người bình thường lý giải, cho nên dù cho Lý Phổ đem cái này thần tồn tại phương thức miêu tả ra, nữ vương y nguyên có chút khó có thể lý giải được. Người coi như nàng có tinh thần phân liệt đi. Lý Phổ nói, ân, là nhân cách phân liệt. Lần này, nữ vương rốt cục triệt để minh bạch, cái này thần là một thể nhiều mặt. Nhưng cái này thần, vì sao vẽ vời thêm chuyện tạo nên ra nhiều như vậy mặt? Thần trực tiếp bản địa giáng lâm không phải rồi? Mơ hồ trong đó, Nữ vương đoán được một loại khả năng, bởi vì cũ mới thế giới pháp tắc khác biệt, Thánh Khiết Thiên Sứ đột nhiên giáng lâm đến thế giới mới, là sẽ trực tiếp dẫn phát hai thế giới pháp tắc ở giữa chiến tranh. Toàn bộ thế giới đều sẽ bài xích thần, đây đối với thần giáng lâm là bất lợi. Thế là, vốn là vô hình thần, ý đồ tạo nên ra một cái có thể để cho hắn hoàn mỹ dung nhập vào thế giới mới thân thể. Cũng dự định lấy thân thể này làm môi giới, lặng yên không một tiếng động giáng lâm đến thế giới này, không kinh động thế giới ý chí. Ta nghe tới tiếng lòng của ngươi, Mạc Gà Dẹt. Ngươi giải thích rất đúng. Lý Phổ nói. Hắn trên thực tế là thông qua lợi bộ bạch nhìn thấy nữ vương tiếng lòng. Nhưng nữ vương còn tưởng rằng Lý Phổ là nghe tới tiếng lòng của mình, hoài nghi lên hắn là trí cao thần khả năng. Lý Phổ tiếp tục nói, Thánh Khiết Thiên Sứ đích thật là có thể biến thành bất luận cái gì bộ dáng. Ánh mắt của hắn ý vị thâm trường nhìn về phía bên này ông kính, tỉ như một cái mỹ lệ, chính nghĩa, thích sạch sẽ, đồng thời thích cho ta sát kiếm thiên quốc nữ võ thần. Nếu như tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Phổ cho đến nay giống như không có nói qua một câu nói bậy. Nhưng không thể diễn tả chi cổ thần nhưng thật ra là một cái xinh đẹp đại thiên sứ chuyện này vẫn là quá không hợp thói thường. Dựa theo bình thường logic, chỉ có bị tà thần vặn bẹo nhận biết người mới sẽ nói như vậy. Cái này lập tức bỏ đi Mạt Gà Dẹt nữ vương, đối Ni Phổ nhưng thật ra là có thể cứu vớt chúng ta trí cao thần ảo tưởng. Đừng nói ăn nói cùng điên. Bệnh thần kinh chúa cứu thế. Mạt Gà Dẹt nữ vương lo lắng nắm chặt bên hông pháp trượng, nhìn lên bầu trời hô lớn, nếu ngươi thật sự là chúa cứu thế, cũng nhanh chút cùng chúng ta cùng một chỗ động thủ đi. Lý Phổ nhìn một chút mình kia có trí cao thần tên tuổi người mặt bên trên hơn 20 điểm công kích lực cùng hơn 20 điểm HP. Lại nhìn một chút vị kia thế giới cũ chúa tể, chi 7, hiện tại lượng máu cùng lực công kích. So sánh một phen về sau, Lý Phổ im lặng đem nửa kiếm ôm trở về trong ngực. Mạt Gà Dẹt, có một việc ngươi còn chưa rõ, ta trước đó nói, nữ võ thần chia ra một cái tà thần. Cho nên, trong phong ấn, có một vị nữ võ thần, cùng một vị tà thần. Tà thần, tượng trưng cho hỗn loạn cùng ô uế, mà nữ võ thần tượng trưng cho trật tự cùng thánh khiết. Cả hai tương sinh tương khắc. Các thần xuất từ một kẻ thân thể, mà tại cái này vài vạn năm tuế nguyệt bên trong, lại chặt chẽ cơ hồ không phân khác biệt, các thần dùng chung lấy một cái thân thể. Tiêu diệt tà thần kỳ thật cũng không khó. Nhưng khó liền khó ở chỗ, tà thần sau khi chết lưu lại ô nhiễm, chỉ có nữ võ thần mới có thể đem những này ô nhiễm tịnh hóa. Cho nên, chúng ta đang muốn giết chết tà thần, lại không thể giết chết nữ võ thần. Lý Phổ những lời này là có thể được đến đám người tán thành. Bởi vì cựu thần giáng lâm sẽ ô nhiễm thế giới này phát tắc. Bởi vậy, nếu như trong phong ấn thật là có một cái nữ võ thần cùng một cái tà thần, như vậy thì quyết không thể để nữ võ thần chết. Nếu không, ô nhiễm đem tiết lộ đến thế giới này. Mà khi đó, chư thần sẽ thanh lý mất toàn bộ cái bình. Vậy phải làm thế nào? Đám người cơ hồ tin Lý Phổ chuyện ma quỷ. Ta nói, cả hai chặt chẽ cơ hồ không phân khác biệt, cho nên ta hiện tại không dám động thủ, các thần bị phong ấn nhiều năm như vậy, quá hư nhược lấy lực lượng của ta, ta sợ ta một kiếm đi qua, các thần hai cái liền đều chết rồi. Ta tin ngươi là trí cao thần được hay không? Ngươi có vô thượng thần uy. Nữ vương hô lớn, đừng nói nhảm, nhanh ra tay đi, nói cho chúng ta biết, thế nào giúp ngươi chỉ giết chết một cái trong đó, mà không tổn thương đến một cái khác. Lý Phổ chỉ vào trên bầu trời tà thần, cho ra một cái trả lời, cho thần tăng máu. Chương 23. Con kiến cùng khô hạn Lý Phổ, cho thần tăng máu. Nữ vương. Nữ vương đối bệnh thần kinh chúa cứu thế triệt để không báo hy vọng. Nàng quyết định dựa vào chính mình, nàng muốn dẫn lấy thánh thành tất cả mọi người đối tà thần khởi xướng tiến công, làm cuối cùng đánh cược. Nếu như ta trước đây phỏng đoán đều có thể thành lập, như vậy chỉ cần chúng ta thanh lý mất Thánh Khiết Thiên Sứ xuyên qua môi giới, liền có thể ngăn cản thần giáng lâm. Nàng nhìn xem đỉnh đầu dạng nước bầu trời, thầm nghĩ đến, lấy Thánh Khiết Thiên Sứ lực lượng, thần muốn có thể đem bầu trời triệt để đánh nát, gọn gàng mà linh hoạt hoàn thành giáng lâm. Nhưng thần cũng không có làm như vậy. Tương phản, thần lại sáng tạo ra vô số thần minh nữ vương chú ý tới. Trên trời ngay tại từ nhúc nhích chi vật bên trong sinh trưởng ra thần minh cùng đại thiên sứ nhóm, vẫn luôn bảo hộ ở vỡ vụn trên bầu trời, một bước đều không hề rời đi. Mà từ dạng nước khe hở bên trong lan tràn ra nhúc nhích chi vật, cũng một mực tại cẩn thận từng ly từng tí hướng ngoại chui, thần tại tránh bầu trời sớm vỡ vụn. Thần sáng tạo ra thế giới cũ chúng thần ý nghĩa, có thể hay không chính là vì bảo hộ bầu trời sớm vỡ vụn. Nữ vương càng phát ra tiếp cận chân tướng. Lúc này Lý Phổ ngay tại bên cạnh lật sách, nhìn thấy nữ vương ở bên trắng bên trong tiếng lòng về sau, trong lòng của hắn không khỏi cảm thán nói, nữ nhân này đích xác vô cùng ghê gớm. Thánh Khiết Thiên Sứ đối với thế giới mới đến nói, là một cái hoàn toàn không cách nào miêu tả đồ vật, bực này cùng với không tồn tại. Hoặc là nói, thần cấp độ quá cao, thần đi tới thế giới này, liền như là để một trang giấy dung nạp xuống một cái hình lập phương. Thế là, giáng lâm liền trở thành nghịch lý, nếu vô pháp trên giấy miêu tả ra hình lập phương, như vậy hình lập phương liền vĩnh viễn không cách nào tồn tại ở giấy bên trên. Muốn đánh vỡ cái này nghịch lý, hình lập phương liền nhất định phải trên giấy vẽ ra một cái nó tự thân dáng vẻ. Mà Thánh Khiết Thiên Sứ hiện tại làm chỗ sự tình, chính là không ngừng tại thế giới mới vẽ ra một cái mới chính mình. Trên thực tế, nữ vương có một chuyện cũng không hề hoàn toàn đoán đúng, Thánh Khiết Thiên Sứ sáng tạo ra chư thần, đã là vì bảo hộ xuyên qua môi giới, dạng nước phai màu thường cùng, cũng là vì tại thế giới mới tạo nên ra một cái chính mình. Giống như Lý Phổ trước đây lời nói, Thánh Khiết Thiên Sứ sáng tạo ra, đã là chư thần, cũng là thần thân thể mới của mình, hoặc là nói dùng để dung nạp mình thần hồn thân thuộc, thần đang không ngừng nếm thử vẽ ra một cái thế giới mới chính mình. Thần đang không ngừng từ vô hình, không cách nào miêu tả thế giới cũ Thánh Khiết Thiên Sứ, hóa thành hữu hình, có thể bị miêu tả thế giới mới Thánh Khiết Thiên Sứ. Bởi vậy, một khi có người ở trong quá trình này tiến hành can thiệp tổng cộng có hai loại phương án có thể thực hiện, Lý Phổ lựa chọn chính là loại phương án thứ nhất, để ta thần coi là Lý Phổ là trí cao thần, cho rằng thần là trí cao thần bên người hầu gái, nữ võ thần. mà nữ vương lựa chọn thì là loại phương án thứ hai, thông qua đánh nát môi giới, phai màu thương cùng, giết tử thần minh. Kỳ thật loại phương án thứ hai mới là không hợp tối thường cái kia. Vỡ vụn bầu trời, vỡ vụn thế giới chi thạch, nữ vương thầm nghĩ đến, trong truyền thuyết, thế giới chi thạch sụp đổ sẽ xuất hiện thời không loạn lưu. Thánh kiết tiên sứ bị phong ấn nhiều năm như vậy về sau, đã là vô cùng suy yếu. Một khi tiến vào loạn lưu bên trong, liền không cách nào tránh thoát. Hiện tại, thần ngay tại thông qua thế giới chi thạch xuyên qua đến trong thế giới này. Như lúc này chúng ta có thể ý nghĩ để thế giới chi thạch phát sinh sụp đổ, như vậy thần liền sẽ giống như là bị xông vào bồn cầu rác rưởi đồng dạng, bị cọ rửa đến vòng xoáy bên trong đi. Nữ vương chấn phấn nghĩ đến, chúng ta là có thể giết chết cái này thần. Suy nghĩ bên trong, nữ vương thần niệm bao phủ thành thị, nói cho mọi người trận tướng, cũng để hệ rẻ xạ dẫn đầu hết thảy mọi người, hướng thiên quốc khởi xướng tiến công. Điều tra viên vừa mới nói cái gì? Nàng nói bệ hạ để chúng ta hướng lên trời nước khởi xướng tiến công. Đó cũng không phải cứu chủ, Lý Phổ, mở ra thiên quốc chi môn sao? Nguyên lai những thiên sứ kia không phải trí cao cứu chủ tớ thiên quốc bên trong triệu hoán đi ra sao? Nhưng vì cái gì những thiên sứ kia, xem ra đều như thế thánh khiết? Là bởi vì chúng ta ăn cỏ còn chưa đủ hả? Đến mức chúng ta đều không có thấy rõ các thần chân chính bộ dáng. Mọi người thanh âm, để nữ vương sắc mặt có chút cổ quái. Nàng nghe rõ. Nguyên lai, những này nhân khẩu bên trong ban đầu sở dĩ sẽ nói cứu chủ các thiên sứ từ phía trên quốc chi trong môn đi tới là bởi vì bọn hắn cho rằng trên trời khe hở là Lý Phổ mở ra thiên quốc chi môn. Mọi người chưa hề đem cái kia tà thần xem như cái gì cứu chủ, mà là từ đầu đến cuối đều tại coi Lý Phổ là làm cứu chủ. Nói cách khác, tháp đại eo người cũng không bị tà thần vặn vẹo nhận biết, hoặc là nói Lý Phổ đem bọn hắn nhận biết vặn vẹo quá triệt để, đến mức tà thần đều không thể đem bọn hắn nhận biết vặn vẹo rơi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đang vặn vẹo nhận biết cái này một khối, Lý Phổ so tà thần càng đáng sợ. Phát hiện này, để nữ vương cảm thấy 10 phần lộn xộn. Mặc kệ như thế nào, toàn thành trên dưới giờ phút này đều động, giống như Lý Phổ lời nói, mọi người động thủ trước hấp dẫn lực chú ý. Tháp đại eo vương đô là một tòa được xưng là nhân gian thiên đường thánh thành, cư dân bình quân thực lực không riêng rất cao, còn ẩn cư rất nhiều cường giả. Số lượng, ngay cả nữ vương đều không rõ ràng. Bởi vậy, tại thời khắc này, Lý Phổ cùng nữ vương đều hiếu kỳ nhìn về phía đám người. Ẩn cư cường giả đích xác rất nhiều, bởi vì thành nội ở lại không chỉ có thần dân của ta. Nữ vương thầm nghĩ đến, những năm này chúng ta một mực tại giúp tiên quốc thanh lý dị giáo đồ, những cái kia cửu thị thế lực của ta rất nhiều, những cái kia đấu kỵ chúng ta chư quốc, dị đoàn tà giáo dương nghiệt, thậm chí địa ngục, vực sâu cũng một mực dòm ngó ta thánh thành bên trong thành là có không ít thực lực mạnh mẽ gián điệp. Trước đó ta tra rõ rất nhiều lần, đều không thể đem đám người này triệt để tra rõ ràng, hôm nay, mọi người hẳn là đều sẽ ló đầu ra đi. Nữ vương cảm thấy, hẳn là có thể từ đằng không chuyện này đi lên tiến hành một cái phán đoán. Nếu như là vũ sư, biết bay rất bình thường. Nhưng nếu như là một dùng kiếm, lại có thể chân đạp hư không thẳng lên trời cao. Đúng lúc này, thành nội bốn phương tám hướng ô ương bay lên từng mảnh đám người. Chói mắt xem xét, lại có mấy vạn nhân chi nhiều. Nữ vương cùng Lý Phổ không khỏi đều há to miệng. Cái này mấy vạn người hiển nhiên cũng không tất cả đều là vũ sư, mà lại cũng không tất cả đều là kiếm sĩ, hoặc là nói, trang phục của bọn hắn đều rất quái dị. Có ít người thoạt nhìn như là tiểu thương cửa hàng lão bản, có ít người thoạt nhìn như là may vá, có ít người xem ra thậm chí tựa như là một vị lâu dài tại đồng ruộng bên trong lao động lao nông. Nhưng vô luận bọn hắn tằng tại thánh thành bên trong xử lý lấy cái gì kiếm sống, lúc này đều ánh mắt sắc bén, trên thân tản ra kinh người sát khí, thậm chí ma uy. Trong ngay mắt, những lao nông này, tiểu lão bản, sửa giày, may vá, liền từ trên thân móc ra từng kiện lóng lánh cường đại quang huy vũ khí, ngay sau đó chính là từng đạo kinh thiên kiếm khí, từng đạo đáng sợ cấm chú bắn về phía bầu trời. Vạn trượng phía trên mây đen cuồn cuộn, trong phút chốc thủng trăm ngàn lỗ. Ngay cả trời cũng ám. Thô sơ giản lược xem xét, tại hôm nay xuất thủ người bên trong, chỉ là truyền kỳ cấp cường giả, liền chí ít có 3000. Dù cho trước mắt buộc, là một vị tại trong phong ấn bị suy yếu 7 vạn năm thượng vị thần, cũng là muốn ôm hận bất lạc. Nhưng hôm nay muốn giáng lâm, lại không phải thượng vị thần đơn giản như vậy, mà là một vị có thể tại phất tay liền sáng tạo chúng thần tạo vật chủ. Các ngươi bọn này đáng chết nhị ngũ tử a, cùng ta cùng một chỗ thí thần a. Nữ vương giơ lên quyền trượng, tích xúc lên ma lực, nàng hô lớn, còn chưa đủ a, còn chưa đủ. Phụ thần a, đem ngươi lực lượng cho ta mượn đi. Tại nữ vương la lên bên trong, nàng thái dương thần trượng bên trên đột nhiên xuất hiện một tia rạn nứt. Ngay sau đó, một đạo cơ hồ hành quen gần phân nửa thành khu khủng bố ma pháp trận xuất hiện tại thành thị trên không. Người gia hỏa này cũng vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực đi. Nhìn thấy cái kia ma pháp trận dần dần thành hình, trên bầu trời nhị ngũ tử nhóm chấn kinh cảm. Lời còn chưa dứt, một đạo thô đến dọa người hồng sắc quang trụ bắn thẳng đến thương khung, vạn dặm thương khung bị sơ trong đó phân. Còn chưa đủ a? Tại nữ vương trong tiếng gầm giống tức giận, trong tay nàng thái dương thần trượng bên trên xuất hiện càng nhiều dạng nước. Sau đó, đạo thứ hai ngang qua nửa cái thành khu khủng bố ma pháp trận xuất hiện tại trên bầu trời. Ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ năm, thứ 20 đạo. Hơn 20 ma đạo pháp trận tại thành thị trên không sắp xếp thành một cái kỳ dị ma trận, hình thành một cái càng khủng bố hơn to lớn ma pháp trận. Trận đêm tối biến thành ban ngày, dạng nước trên bầu trời sáng lên hơn 20 cái mặt trời, tầm mắt của mọi người bị chói mắt quang mang bao trùm. Vị diện này ma lực đẳng cấp vậy mà như thế cao. Nữ vương quả thực là hình người đạn hạt nhân. Lý Phổ trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng lời bộc bạch lại tại trong óc của hắn không ngừng soát bình phong. Tại khoảng cách bên ngoài mấy vạn dặm thâm không bên trong, ngay tại phát sinh một trận cao năng phản ứng tổng hợp hạt nhân, phản ứng cao năng phản ứng tổng hợp hạt nhân, phản ứng cao năng phản ứng tổng hợp hạt nhân, phản ứng mặt gạ dẹt, nữ vương từng nói qua một câu rõ ràng, Cựu thành khu bên trong nhất định ẩn giấu đi một cái xảo trá tà thần. Chỉ cần để ta đem thần bắt tới, ta nhất định có thể giải quyết chuyện lần này. Nàng câu nói cũng không phải là rõ ràng. Quang mang thật lâu chưa thể biến mất, tại Bạch Mang Mang tầm mắt bên trong, mọi người một trận hoài nghi, có phải là mình cùng vị kia tà thần cùng một chỗ hồn quy thiên nước? Ngay cả Lý Phổ đều một trận có chút bận tâm, trên trời thần hội sẽ không bị kia hơn 20 cái bit Ivan cho diện, dù sao thần quá hư nhược, lượng máu còn không có vượt qua mình kia đáng thương 8 điểm công kích lực. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên nghe tới một trận xa lát kéo 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 thanh âm quái dị, hoặc là nói loại kia tiếng ma sát cắt lạp 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 rồi thành ca tiếng vang kỳ quái, từ đầu đến cuối đều chưa hề ngừng qua. Thần nói, lúc trước có một tòa sa mạc, trong sa mạc có một tòa xây dựng ở ốc đảo bên trong con kiến đế quốc, thanh âm không ngừng ở trong tiên địa quanh quẩn, càng ngày càng gần thần chậm rãi trong thế giới này mở mắt ra, giảng thuật lên một cái cố sự. Con kiến đế quốc khổng lồ làm cho người khác sợ hãi thán phục, sao huyệt của nó cơ hồ bao trùm cả tòa ốc đảo, lớn nhỏ chừng 3 cái cồn cát. Cồn cát phụ cận tất cả chủng loại đều sợ hãi đế quốc này, liền ngay cả xa xôi ốc đảo bên ngoài loài rắn, các báo đều nghe nói qua cũng e ngại đám tiến truyền thuyết. Đúng vậy à, bọn chúng đã trong sa mạc tồn tại dòng dã 30 năm, bọn chúng gặp qua tất cả chủng loại cũng không từng gặp mùa đông. Bọn chúng đã đầy đủ cổ lão. Bọn chúng tin tưởng đã chúa tể vùng sa mạc này. Một năm này khô hạn, thần dân của ta nhóm theo ta tiến quân trên trời đại hỏa cầu. Dùng các ngươi cường tráng răng, đưa nó xé nát đi. Con kiến nữ vương lệnh triệu tập cả tòa ốc đảo bên trong, tất cả cường tráng con kiến, triển khai một hạng vĩ đại kế hoạch, chinh phục mặt trời, cứu vớt ốc đảo. Sau 3 tháng, ốc đảo biến mất. Theo cố sự giảng thuật, trên bầu trời cường quang đã biến mất. Thần minh nhìn về phía trên mặt đất người nào đó. Tiểu giáp trùng, ngươi có thể đối phó khô hạn sao? Chương 24. Ngươi gọi kệ tờ gì nạ? Theo cố sự giảng thuật, trên bầu trời cường quang đã biến mất. Tại phai màu trên bầu trời, vô số nhúc nhích chi vật, tại tinh hà ở giữa xa lát kéo kéo rung động. Bọn chúng vui sướng màn trời bên trên lung lay xúc tu, đem so với trước đã biến lớn mấy lần. Hết thảy đều không có thay đổi, duy nhất biến hóa chính là bầu trời tựa hồ lại thấp rất dài một đoạn khoảng cách, sắp đặt ở mọi người đỉnh đầu, cẩn thận lưu ý, tại một ít trên xúc tu, tựa hồ nhiều hơn 20 cái lửa nhỏ tinh. Sao, làm sao có thể từ cái này thị giác so sánh đến xem, những cái kia núc ních chi vật thể tích, sợ là như màn trời. Không có khả năng. Thần không có khả năng khổng lồ như vậy. Bởi vì từ cảm giác nhìn lại, thần khoảng cách rất gần. Không có khả năng tại như vậy xa xôi khoảng cách. Chuyện trước mắt vượt qua nữ vương nhận biết, nàng lâm vào bản thân mâu thuẫn hoài nghi bên trong. Nàng nhớ tới Hệ Xạ từng nói qua, thần gần trong gang tấc, lại ở xa màn trời. Chúng ta làm như thế nào đối phó cái này thần minh, chúng ta làm như thế nào đối kháng khô hạn cùng mặt trời? Nữ vương lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Theo trên bầu trời kia 20 cái lửa nhỏ tinh dập tắt, ban ngày rốt cục rút đi, màu đen bóng tối một lần nữa bao trùm tinh hà, bao phủ đại địa. Tiểu giáp trùng vô số xúc tu, chậm rãi chuyển hướng Lý Phổ phương hướng, ngươi có thể đối phó khô hạn sao? Sợ hai khí tức, giống như thần bóng tối, bao trùm mọi người tâm linh. Ngàn ngàn vạn vạn song tuyệt nhìn ánh mắt nhìn về phía bọn hắn chúa cứu thế, vậy sẽ chỉ bay tiểu giáp trùng. Đều nói, các ngươi không tin, chư vị. Lý Phổ chỉ vào đỉnh đầu, đối mọi người nói, nhanh dùng thánh quang chữa trị nữ võ thần đi. Bởi vì song phương lực lượng cấp độ không tại một cái chiều không gian, cho nên dù cho toàn thành người đều đem hết toàn lực công kích thánh khiết thiên sứ, chỉ sợ cũng khó mà phá phòng. Đồng dạng, mọi người bình đem hết toàn lực cho thánh khiết thiên sứ tăng máu, thần cũng về không được mấy giọt máu. Nhưng cho bộ tăng máu loại hành vi này, chung quy là có chút không hợp thói thường. Chữa trị nữ võ thần. Tà thần nghe ngốc, lấy ở đâu nữ võ thần? Đúng lúc này, toàn thành con kiến nhỏ nhóm đều bắt đầu chuyển động, chữa trị lực lượng tại thời khắc này lấp lánh tại trên bầu trời. Tại toàn thành người cố gắng hạ, thánh khiết thiên sứ HP không. 0000001 tại toàn thành người cố gắng hạ, thánh khiết thiên sứ HP không. 0000001 tại toàn thành người cố gắng hạ, thánh khiết thiên sứ HP không. 0000001. Các ngươi sẽ không đều điên rồi đi. Ta là tà thần. Giết ta a. Cho ta thêm máu làm cái gì? Ngươi nói sao? Nữ vương đờ đẫn giơ lên tay, cống hiến ra một phần lực lượng của mình, trừ coi ngươi là làm nữ võ thần, chúng ta còn có khác lựa chọn sao? Nhân loại tự hỏi một chút, thần liền bật cười. Nhưng tà thần tiểu thư bây giờ lại có chút cười không nổi. Bởi vì suy nghĩ người là một đám bệnh tâm thần. Trước đó, có một vấn đề, tà thần tiểu thư tằng suy nghĩ hồi lâu, tiểu giáp trùng đối khô hạn có như thế nào lý giải? Thần tằng suy đoán ra vô số loại đáp án, nhưng cuối cùng câu trả lời chính xác lại như cũng lệnh thần cảm thấy ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, hắn một mực tin tưởng vững chắc mình là nữ võ thần. Xa 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 thành thị các loại quái dị nấm cùng dây leo các thực vật bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, mà bọn chúng hình dạng cũng càng phát ra cùng người tương tự. Một chút dây leo thậm chí sinh trưởng ra người khuôn mặt, liền dễ dùng cựu thần ức vạn thân thuộc xuất hiện tại thế giới này. Những này quỷ dị hình người thực vật không ngừng dãy rủa thân thể, hướng phía bầu trời phương hướng bắt đầu chiều bái, mà bọn chúng phát ra thanh âm cũng càng phát ra rõ ràng. Không biết là ảo giác hay là chân thực thanh âm, mọi người vậy mà từ kia xa 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 sinh trưởng thanh âm bên trong nghe tới mông lung ca tử. Ngay cũ các thiên sứ hát, Nasi Kiabili, thánh khiết cựu chủ a, mời lắng nghe chúng ta kể ra. Cứ việc cái này vặn mẹo thế gian đã không có thuốc chữa, nhưng vẫn là khẩn cầu ngài ban cho kia ô trọc chúng ta chân chính cứu rỗi. Nasi Kiabili, khẳng khái cứu chủ a, đem máu của mình cùng thịt chia sẻ cho người ta. Thế gian bạn vật ôm tại thần dực trong ngực, đã không còn khó khăn, đã không còn ô trọc. Nữ vương bọn người hoảng sợ nhìn xem trong thành lắc lư những hình người kia thực vật, biết mình hiện tại châu nghe tới những này tiếng ca, có lẽ đã cũng không phải là nghe nhầm. Bởi vì đây không phải là tiếng ma sát, đó là chân chính thánh ca. Thánh ca giai điệu vô cùng thần thánh, nhưng ca từ cùng âm điệu lại vặn vẹo đáng sợ. Tại cái này vang vọng đất trời thánh ca bên trong, mọi người ngước nhìn kia dần dần bao trùm toàn bộ thương khung nhúc nhích chi vật, dự cảm đến kia sắp xảy ra tận thế thẩm phán. Tận thế bên trong, mọi người đã là bất lực, chỉ có nghe theo Chúa cứu thế, tất cả mọi người đều đi theo lấy thần quan nhóm đại sướng lấy thánh quang thánh ca, cố gắng chữa trị lấy nữ võ thần. Thần Minh không để ý đến trên mặt đất loạn ồ đang kiến, chỉ là chậm rãi hương thế giới này kéo dài mình kia ước vạn cánh tay, hiếu kỳ đánh giá trên mặt đất con kia đặc biệt nhất tiểu giáp trùng. Ta là nữ võ thần người xứ khác, ngươi quả nhiên có chút không giống bình thường, ngươi so tất cả mọi người bệnh đều nghiêm trọng. Mặc dù có chút lo lắng mình cùng gia hỏa này trò chuyện quá nhiều thiên hậu, lại biến thành một cái nữ thần trải qua. Nhưng tà thần tiểu thư hiện tại thực tế là quá hiếu kỳ, thần nhịn không được hỏi, ta thật rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì, sẽ để cho ngươi như thế tin tưởng vững chắc ta là thiên quốc nữ võ thần. Ta cũng thật tò mò. Lý Phổ chậm rãi lao lên trong ngực đồ chơi nhược yếm, cảm thán nói, ngươi rõ ràng chính là thiên quốc nữ võ thần, vì cái gì liền phải không thừa nhận đâu. Trên bầu trời thanh âm yên tĩnh hồi lâu. Không biết kia thần minh trên đầu, lúc này bước lên chính là một đống. Vẫn là một đống nhưng nghệ rẽ xa bọn người lại tại Lý Phổ lời nói bên trong thể hồ con đỉnh. Ta minh mạch. Ta nhớ tới cái nào đó tà giáo bên trong một chút nghe đồn, có lẽ Ni Phổ bệ hạ thật nhìn thấy một cái nữ võ thần. Hồng y nữ chủ giáo hề rẽ xạ thanh âm đột nhiên tại khuyết đại âm thanh thuật bên trong văn động, đám kia điên cùng dị đoan nhóm cho rằng, thế giới cũ bảy vị cứu chủ, là sáng tạo thế giới mới gặp nạn cứu rỗi chi thần cũng là hủy diệt thế giới cũ điên ác trung niên chi thần. Các thần là một người có hai bộ mặt. Mà Ni Phổ bệ hạ tại trong phong ấn nhìn thấy cái kia chính nghĩa nữ võ thần, chính là điên ác cựu thần kia chính nghĩa mặt khác. Chắc không được cứu chủ để chúng ta đi dùng thánh quang chữa trị thần, cứu chủ không nghĩ một kiếm giết thần, mà là muốn chặt đứt thần điên ác kia một mặt a. Sa lát kéo mặt đất cùng bầu trời bên trong quỷ dị thực vật phát ra từng đợt quái dị âm thanh giống như là phát ra từng đợt cười to. Tại cái này bảy vạn năm bên trong, ta một mực tại phỏng đoán, tại ta hôm nay tỉnh lại lúc, thần có thể hay không tự mình tới, lại sẽ làm ra loại nào cảm tưởng cùng phản ứng. Nhưng lại chưa hề nghĩ đến, ta đã sớm bị quên đi, nên đón ta cũng không phải là chúng thần, chỉ có một cái lâm vào vọng tưởng không cách nào tự kiểm chế đại tiên điên, cùng một đám tiên điên thần thanh âm có chút thất lạc. Vọng tưởng, là ngươi tại vọng tưởng. Ngươi bệnh. Lý Phổ có chút híp mắt lại, nói, ngươi cùng đã từng ta đồng dạng, ký ức đều bị các thần xuyên tạc. Các thần. Trên trời thanh âm sững sờ hơn nửa ngày. Đúng, ngươi thật giống như là từ dị giới đến. Ngươi nói các thần sẽ không là bệnh thần kinh viện bên trong những cái kia đại phu a. Cựu thần đột nhiên minh bạch Lý Phổ ý tứ, sau đó toàn bộ thần đều nghe ngốc. Tháp đại eo người cũng đều nghe ngốc. Ni Phổ quả nhiên là từ dị giới bệnh viện tâm thần đến a. Mặc gạ dẹt nữ vương vừa đi theo thần quan nhóm sử dụng thanh quang, một bên tuyệt vọng hô lớn, hễ dễ xa, chúng ta triệu hoán sai. Hắn có lẽ thật chỉ là một cái từ bệnh viện tâm thần bên trong ra phàm nhân. Cựu thần là không có đạo lý lừa gạt một bầy kiến hôi. Hễ dễ xa không để ý đến nữ vương, mồ hôi đầm địa nàng. Chỉ là chuyên chú ngâm sướng thánh quang thánh ca, chuyên chú lại điên cuồng cho bột thêm máu. Bệnh viện tâm thần, có lẽ đi nhưng dùng chúng thần chi mang ngủ. Điên ác thiên đường đến xưng hô nơi đó, có lẽ mới càng thêm phù hợp. Lý Phổ thở dài nói, trí nhớ của các ngươi đều bị các thần xuyên tạc, bao quát Diệp. Kệ tờ gì nạ? Đến mức các ngươi đều không nhớ rõ, kệ tờ gì nạ tiểu thư tặng đối ta làm qua đoạn này tự giới thiệu. Nói, Lý Phổ ý vị thâm trường nhìn về phía bên này ông kính, các ngươi có phải hay không cũng không nhớ rõ rồi. Diệp, kệ tờ gì nạ? Thần kia dùng kia ước vạn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Phổ rất lâu, mới đột nhiên từ cái tên điên này trong ánh mắt ý thức được, hắn nói tới Diệp. Kệ tờ gì nạ chính là mình. Chương 25. Một kiếm điên thần. Chương 25. Một kiếm điên thần. Sửa đổi, kệ tờ gì nạ. Đây là ngươi lên cho ta danh tự. Không, là chính ngươi cho mình lên, ngươi nói ngươi trước kia thần danh quá phức tạp, dùng bản này cuốn sách chuyện đều không thể miêu tả rõ ràng. Thế là liền lên một cái dễ nhớ danh tự. Lấy để ta ghi nhớ hèn mọi người. Nói. Lý Phổ đưa tay chỉ hướng vị kia một mực tiếp thân đi theo bên cạnh mình hoàng gia cầm kiếm nữ kỵ sĩ, ngươi nói ta đối nàng dành tự nhất có ấn tượng, thế là liền mượn dùng kệ tờ di nạ cái tên này. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Thần biết tiểu giáp trùng đang nói láo, bởi vì thần biết mỗi người danh tự, tên kia nữ hộ vệ cũng không cứ gọi là kệ tờ di nạ. Nàng gọi Anna. Tiểu giáp trùng rất thú vị, tại còn chưa triệt để bỏ lại thế giới này thời gian bên trong, thần có thời gian cũng có tâm tư đi nghe hắn kể chuyện xưa. Ta còn nói với ngươi cái gì rồi? Bầu trời càng ngày càng thấp, thần khoảng cách thế giới này cũng càng ngày càng gần. Ngươi nói ngươi từng vì ta cầm qua kiếm, là ta cầm kiếm đại thiên sứ. Lý Phổ đối với thiên không nói, tại ta phong ấn đông đảo cựu thần về sau, ta bị sáng thế thần nhóm lừa gạt đến điên ác thiên đường cầm tù, mà ngươi thì bị chúng thần lấy một cái buồn cười lý do, bị khu trục đến nơi đây thủ hộ phong ấn. Đến nay, đã là 7 năm. Theo Lý Phổ dần dần nói ra lời nói này, mặt gạ dẹt nữ vương tâm càng ngày càng lạnh. Nếu nói, Lý Phổ trước đó đem tà thần gọi là kệ tờ di nạ sự tình cho một cái miễn cưỡng hợp lý logic, như vậy hiện tại Lý Phổ liền đem trước đó tất cả logic tất cả đều lật đổ. Chứ không đề cập tới chi cao thần liền hảo hảo ở thiên quốc ở lại đâu, liền nói cầm kiếm đại thiên sứ cái này thần, cũng là một cái gọi tợ dọ vẹn sở nam tính đại thiên sứ. Húng chi, chi cao thần cầm kiếm đại thiên sứ tuyệt không có khả năng là một cái cựu thần. Lý Phổ nói sự tình, không có chút nào logic có thể nói. Còn có đây này, có lẽ là cô độc quá lâu, có lẽ là quá lâu không có nhìn thấy thú vị như vậy tiểu côn trùng, thần hiếu kỳ nhìn về phía nó, chờ mong lên hắn tiếp xuống dạng trò cười. Ngươi còn nói, ngươi bởi vì đối chính nghĩa cùng thánh khiết quá mức chấp nhất, bị cái này cựu thần lợi dụng, nguyên bản phân hóa thành hai người các ngươi, bây giờ đã một lần nữa hòa làm một thể, ma thần đã trở thành tâm ma của ngươi. Ngươi hy vọng ta trợ giúp ngươi chém dụng cái tâm ma này, giúp ngươi chân chính giết chết thần, trả lại ngươi thanh tịnh. Làm báo đáp, ngươi sẽ cùng theo ta đi cứu vớt thế giới, cũng làm việc dư thời gian cho ta làm hầu gái, không có việc gì quỷ trên mặt đất cho ta lau lau kiếm cái gì. Lý Phổ lặng lặng ve vớt lên ở trong tay ngược kiếm, tôn quý nữ võ thần, ta hỏi lần nữa, ngươi là có hay không đã làm tốt giác ngộ, vì chính mình trong lòng kiên trì, vứt bỏ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, thần phục tại chân của ta trước. Đến cùng là dạng gì tên điên, có thể nói ra dạng này ăn nói cùng điên. Nữ vương mắt tối sầm lại, triệt để tuyệt vọng. Những cái kia nguyên bản chờ mong Lý Phổ là chúa cứu thế dân chúng, trong lòng cũng là triệt để tuyệt vọng. Lấp lánh tại toàn thành bên trong thánh quang dần dần tan biến, vẫn như cũ dẫn đạo thánh quang chỉ còn lại hệ rẽ xả một người. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành thị đúng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người tại tĩnh mịch bên trong chờ đợi lên thần lửa giận, mọi người chỗ tin tưởng chúa cứu thế là một người điên, mà hắn đã triệt để chọc giận tận thế thần. Thú vị một trận lười biếng cười khẽ đánh vỡ yên tĩnh. Thần cũng không có bởi vì tiểu côn trùng hầu ngôn loạn ngữ mà nổi giận, bởi vì tại thần trong mắt, tất cả phàm nhân đang khi nói chuyện đều là thú vị buồn cười. Nhưng cái vật nhỏ này cho cười, lại là cực kỳ có nhất thú. Thần phảng phất là chân chính vui vẻ cười. Mà mọi người cũng phát hiện, thần kia đến từ một cái thế giới khác thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Trên bầu trời xuất hiện một trận kịch liệt tiếng ma sát, cái này tiếng ma sát để đại địa bắt đầu run rẩy, mà mọi người đột nhiên phát hiện, trên trời những cái kia chui ra ngoài dây leo, đã triệt để đem nơi xa chân trời biên giới bao trùm, thần đã gần nhanh rơi xuống. Cho nên, dũng cảm tiểu gia hỏa, ngươi dự định làm sao để ta đối với ngươi thần phục đâu? Dùng kia đồ chơi kiếm sao? Tại thần xem ra, vô luận Lý Phổ cầm chính là cái gì, đều là giống nhau. Bởi vậy, thần giờ phút này cũng không phải là tại đùa cợt Lý Phổ, mà là vì hắn dũng khí mà cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ tại thần trong mắt, Lý Phổ cùng vô số thơ ca bên trong những cái kia vọng tưởng thí thần dũng sĩ là một dạng, bọn hắn đều là đồng dạng nhỏ bé, đồng dạng dũng cảm cũng không sợ, cũng đồng dạng thú vị. Đương nhiên, trước mắt cái này là nhất có thú cái kia. Nhìn hắn tiếp xuống đáp lại cho thần câu nói kia đi đồ chơi kiếm. Có lẽ vậy, có lẽ đây là chí cao thần kiếm, có lẽ nó chỉ là một thanh cấp đại phu tùy tiện mua được đồ chơi kiếm, nhưng đều đã không quan trọng. Dù sao, ta đã sớm không phân rõ. Nói, Lý Phổ móc ra hai khối tin cắm ở nhựa trên thân kiếm, đem nhựa kiếm ấn sáng. Kệ tờ gì nạ, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm về kia phần bị xuyên tạc ký ức. Lý Phổ nói tới dùng nhựa kiếm giúp ngươi tìm về ký ức cũng không phải là đang gây hấn thần mình, mà là ra ngoài một loại thiện ý. Hắn ý tứ là, cho dù hắn cầm chính là nhựa kiếm, hắn cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cố gắng trợ giúp kệ tờ gì nạ chém dụng tâm ma. Đối thần đến nói, vô luận cái nào côn trùng nói một chút, đều tràn ngập hoang đường cùng buồn cười. Bởi vậy, thần bỏ qua cái này tiểu côn trùng những cái kia buồn cười hành vi. Từ đó cảm thấy nó trong lòng thiện ý thần nhìn ra được, cái này tiểu côn trùng, sở dĩ muốn giết mình, là bởi vì nó muốn cứu chính mình. Mặc dù tiểu côn trùng hành vi rất buồn cười rất không hợp thói thường, nhưng nó thiện ý lại là chân thành tha thiết. Tới đi, kệ thờ gì nạ. Lý Phổ liếc mắt nhìn cuốn sách chuyện bên trong thánh khiết thiên sứ lượng máu, nói, để cho ta tới giúp ngươi chém dụng tâm ma. Ta quyết định nuôi ngươi, nuôi cái này tiểu côn trùng làm sủng vật. Đồng nhiên, tinh không ánh sáng bị dây leo bóng tối bao phủ, thiên địa lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Oanh long long long, vô số to lớn dây leo bắt đầu hướng phía dưới kéo dài, bởi vì bọn chúng số lượng quá nhiều, thể tích quá lớn, hoàn toàn bao trùm thương khung. Cho nên cùng rơi xuống lúc, lại để người có một loại bầu trời ngay tại rơi xuống cảm giác. Tại này thiên băng địa liệt tiếng vang bên trong, nữ vương mở mịt ngước nhìn rơi xuống bầu trời, trong lòng đúng là vô cùng bình tĩnh. Nàng sinh ra một loại ý niệm kỳ quái, có một cái lười nhắc mà ưu nhã nữ sĩ, chậm rãi xuống giường. Tháp đà éo người cuối cùng thẩm phán đã đến gần. Người đem nửa kiếm đặt ở bên hông, không bước tụ lực, làm ra một cái rút kiếm thức mở đầu. Có một việc ta vẫn muốn không rõ. Lý Phổ chậm rãi xoay người nhìn về phía ống kính, thần dựa vào cái gì cho rằng ta dùng nhựa kiếm không thể giết thần? Ông lóe lên huyễn khốc ánh đèn, nhựa kiếm bị mãnh nhiên bung ra. Trong chốc lát, một đạo kinh thiên trường hồng thẳng phá thương khung, chợt tầm mắt của mọi người bị bạch quang chói mắt bao trùm, giữa thiên địa yên lặng như tờ. Một kiếm trời sập, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, liền âm thanh cũng không tới kịp chuyển tới. Tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, một đường tới từ thánh khiết thiên sứ ý niệm cùng Lý Phổ tiến hành ngắn gọn giao lưu. Ngươi cầm đến cùng là cái gì? Ai biết được? Lý Phổ chậm rãi lắc đầu, nói, có lẽ chỉ là một cây hành tây. Khi quang mang chói mắt dần dần rút đi, mọi người trơ mắt nhìn thấy, kia che đậy thương khung cự vật, giống như tấm gương, dần dần vỡ ra. Oanh long long long, thiên băng địa liệt thanh âm bao trùm hết thảy. Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Kia rõ ràng là một thanh đồ chơi kiếm, làm sao có thể là đồ chơi kiếm đâu? Lão hổ ăn hành tây, điên. Thánh khiết thiên sứ đã dần dần không phân rõ đó là cái gì kiếm. Nhưng Lý Phổ lại thanh tỉnh. Ta đích xác thanh tỉnh, ta đã nghiệm chứng ta tất cả suy đoán, ta là đúng. Thánh khiết thiên sứ vừa mới rõ ràng chỉ còn lại mấy giọt máu, nhưng tháp đà éo người đem hết toàn lực lại phá không được phòng. Bởi vì cựu thần là thế giới chỗ tể, là trí cao cấp thần minh. Thế giới mới người cùng thần vô luận mạnh hơn, cùng thần đều không phải ở vào cùng một cái chiều không gian. Cho nên tùy ý bọn hắn thuộc tính lại cao, cựu thần lượng máu lại thấp, bọn hắn cũng phá không được phòng. Nhưng ta khác biệt. Bởi vì ta cũng là trí cao cấp thần. Lý Phổ nhìn về phía bên này ông kính nói, ta bị bệnh viện tâm thần các đại phu lừa gạt. Ta căn bản là không có điên, là đến từ điên ác thiên đường trí cao thần. Các ngươi đều là ta ái khanh. Đúng lúc này, thành nội xuất hiện từng đợt quỷ dị tiếng ca. Đám người ngốc trệ xoay người nhìn lại. Mạc Gạ Dẹt, nữ vương đời này đều quên không được chuyện phát sinh kế tiếp. Chương 26. Nữ võ thần, thâm ma của ngươi bị ta chạm. Ta quyết định nuôi ngươi, nuôi cái này tiểu côn trùng làm sủng vật. Đột nhiên, tinh không ánh sáng bị dây leo bóng tối bao phủ, thiên địa lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Có một việc ta vẫn muốn không rõ. Lý Phổ chậm rãi xoay người nhìn về phía ống kính, thần dựa vào cái gì cho rằng ta dùng nhựa kiếm không thể giết thần. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy, Lý Phổ lấy một cái buồn cười tư thái, đem chuôi này buồn cười đồ chơi kiếm ném đến trên bầu trời, thực lực của hắn quá yếu, chỉ đem chuôi kiếm này miễn cưỡng ném ra ngoài cao mười mấy mét. Nhưng bởi vì bầu trời ngay tại rơi xuống, cho nên kia suy yếu bất lực đồ chơi kiếm, tại xẹt qua một cái cong vẹo quỹ tích về sau, đâm vào trên trời. Cũng trùng hợp, đâm vào kính bên trong yếu kém nhất điểm lên. Vinh một tiếng, rơi xuống bầu trời xuất hiện một đạo rạn nứt, sau đó đứng im tại trong giữa không trung. Đây rốt cuộc là một thanh cái gì kiếm? Hảo Hảo hồi tưởng một chút. Lý Phổ đột nhiên quay người nhìn về phía ống kính, trí nhớ của các ngươi cùng nhận biết đều bị xuyên tạc. Ta, trí nhớ của ta cùng nhận biết bị xuyên tạc rồi. Ngươi cầm nhưng thật ra là trí cao thần kiếm. Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Kia rõ ràng là một thanh đồ chơi kiếm, làm sao lại là một thanh đồ chơi kiếm, thế nào lại là đồ chơi kiếm? Oanh long 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 trời sập thanh âm bao trùm hết thảy, mọi người trơ mắt nhìn thấy, kia che đậy bầu trời cự vật, giống như là một chiếc gương đồng dạng, chậm rãi vỡ vụn. Bầu trời đêm mảnh vỡ giống như là bông tuyết đồng dạng, hướng phía dưới vẩy xuống. Phai màu bầu trời đêm theo dần dần vỡ nát, đã bắt đầu có được màu sắc, tháp đại sắp từ giữa thế giới trở lại chủ thế giới bên trong. Thần xác nhận đó chính là một thanh đồ chơi kiếm. Nhưng thần lại xem nhẹ một sự kiện, tại xuyên qua thế giới quá trình bên trong, nếu như môi giới, thế giới chi thạch sụp đổ, thần cũng liền sẽ cùng môi giới, thế giới chi thạch cùng một chỗ sụp đổ. Thần biết, tên điên kia từ dị giới mang đến đồ vật, đều là không cách nào bị thế giới chi thạch miêu tả, nó có thể hướng xuyên qua một cái không cách nào đưa nó chiếu rọi tấm gương như thế, xuyên qua thế giới chi thạch cũng ở phía trên lưu lại một cái đường hầm không thời gian. Nguyên bản, đồ chơi kiếm chỉ có thể lưu lại một cái nho nhỏ đường hầm mà thôi, nhưng cái này đường hầm xuất ra hiện thời cơ lại quá khéo, vừa vặn đuổi kịp thần giáng lâm trong nháy mắt đó. Giống như kia nguyên bản ngay tại phát tiết hồng thủy, thần đập lớn, thế giới chi thạch bên trên đột nhiên thêm ra một mảnh rạn nứt ra vết rạn, thế là đập lớn, thế giới chi thạch liền sụp đổ. Chỉ có nhận biết bị bóp méo người mới có thể tin tưởng phía trên hợp lý logic. Lý Phổ ý vị thâm trường nhìn về phía bên này ống kính, thanh tỉnh điểm, chính là ta đánh bại thần. Ngươi đích xác giết chết thần. Nữ vương nhìn lên bầu trời dần dần vỡ vụn thần minh, thì thầm lẩm bẩm, chỉ là hết thảy đều quá khéo. Trùng hợp, căn bản cũng không có trùng hợp. Vừa mới ta một kiếm trời sập, nhưng tại các ngươi trong ấn tượng, cái kia kiếm lại là miễn miễn cưỡng cưỡng đâm vào trên trời. Lý Phổ cười lạnh nói, ta hiện tại đã tất cả đều minh bạch, ta là trí cao thần. Không, ta là so trí cao thần, sáng thế thần tồn tại càng khủng bố hơn. Lực lượng của ta là không gì sánh kịp. Thế giới này trong tay ta, liền như là một trang giấy, có thể tùy ý nào nặng, đều là ngươi vọng tưởng thôi. Nữ vương lắc đầu nói, nếu không phải vừa mới thần mang theo cả mảnh trời màn rơi xuống, ngươi ném ra ngoài kiếm nhiều nhất bay ra mấy chục mét, căn bản đều không đụng tới tinh hà phía trên màn trời. Dừng một chút, nữ vương tiếp tục nói, bất quá có một chút ngươi nói đúng, nếu có người có thể làm ra chuyện trùng hợp như vậy hắn lực lượng đích sắc không gì sánh kịp. Lý Phổ sững sờ ngay tại chỗ. Nàng nói hình như, giống như cũng có đạo lý. Chí ít so ngươi là trí cao thần hợp lý. Nhìn thấy chúa cứu thế lại lẩm bẩm, nữ vương bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Phổ cũng ngốc trệ lắc đầu. Ta giống như nhập kịch quá sâu. Ta làm sao có thể là trí cao thần đúng rồi? Còn có một cái chuyện quan trọng nhất, nữ võ thần tâm ma còn chưa triệt để bị chém đứt. Chúng ta đến giúp đỡ thần, giúp nữ võ thần chạm tâm ma. Nữ vương sững sờ nửa ngày mới minh bạch tới. Thanh tỉnh điểm đi, Ni Phổ, đừng nói ăn nói cùng điên. Cho tới bây giờ đều không có cái gì nữ võ thần, trong phong ấn chỉ có một cái tà thần, mà thần đã vừa mới tại trùng hợp bên trong chết rồi. Đúng lúc này, trong thành thị đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm quái dị. Xa lát kéo kéo lại. Nữ vương bọn người kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, phát hiện thành thị kiến trúc bên trong những cái kia quần bàn đang dần dần biến thành một loại quái dị kinh cước hoa. Kinh cước hoa dây leo bắt đầu ở thành nội không ngừng lan tràn, phát ra xa lát kéo kéo tiếng ma sát thật giống như đang nói, ta không tin, ta không tin, ta không có khả năng bị một thanh đồ chơi kiếm giết chết. Tuyệt không phải đồ chơi kiếm, sẽ không là đồ chơi kiếm. Đám người quá sợ hãi, trong đầu hiện lên một đạo kinh lôi, ta thần căn bản không chết. Lúc này, nữ vương trong đầu đột nhiên hiện lên Lý Phổ trước đó nói qua một câu, những người hầu này kỳ thật đều là nàng một người đóng vai. Chính nàng chính là mình lũ tôi tớ. Đích xác, ta thần đã từ thế giới cũ giảm chiều không gian đến thế giới mới, thần không từ vô hình biến thành hữu hình, có được lực điểm. Nhưng thần y nguyên ở khắp mọi nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thành thị mỗi một nơi nhỏ lánh, hiện tại cũng sinh trưởng to to nhỏ nhỏ quái dị thực vật, các thần là thánh khiết thiên sứ. Nơi này mỗi một nhà cư dân trong lầu mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh, thậm chí cống thoát nước nước bẩn bên trong những cái kia nấm mốc, biến dị thực vật, các thần cũng là thánh khiết thiên sứ. Thậm chí, liền ngay cả trong không khí bay là tả lấy những cái kia phấn hoa, bào tử cũng là thánh khiết thiên sứ. Các thần đều là thần vì dung nhập thế giới mới mà tạo nên thân thể. Thần tùy thời đều có thể một lần nữa tạo nên ra bản thân thân thể, lần nữa giáng lâm. Không, không chỉ là như thế, dù cho tiêu diệt hết thảy tất cả, thần y nguyên không cách nào chết đi. Bởi vì thần là quy tắc. Tại thần xuất hiện ở cái thế giới này một khắc này, quy tắc liền cùng thế giới mới hòa thành một thể, trở thành một loại mới quy tắc. Quái dị bào tử, quái dị nấm mốc, quái dị thực vật chờ một chút hết thảy, đều là loại này quy tắc diễn sinh vật. Không chỉ như vậy, bởi vì quy tắc là vượt qua thời không mà tồn tại, bởi vậy, Nói theo một ý nghĩa nào đó, tại phong ấn phá hư một khắc này, Cựu Thần liền đồng thời tồn tại ở tháp đạ tất cả chiều không gian cùng tất cả thời không chúng rồi. Tháp đạ ẻo chỗ thời không đã bị triệt để ô nhiễm. Tại thiên không triệt để vỡ vụn, cái bình triệt để vỡ tan, tháp đạ trở lại chủ thế giới về sau, thế giới mới cũng sẽ bị ô nhiễm. Mờ mịt nữ vương ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia đang dần dần khôi phục màu sắc bầu trời. Thần biết, tháp đạ sắp từ giữa thế giới bên trong trở lại chủ thế giới. Chúng thần cũng đem phát hiện tình huống nơi này. Nàng có thể nghĩ đến, trước mặt mọi người thần phát hiện tình huống nơi này về sau, các thần sẽ làm ra sự tình gì, đem tháp đại từ thế giới bên trong tách ra ngoài, biến thành thánh khiết thiên sứ một cái khác lồng giam. Nữ vương trong lòng một mảnh cho tàn, như cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy hy vọng, nàng sẽ nguyện ý cùng thánh khiết thiên sứ cùng một chỗ phong ấn tại trong bóng tối. Nhưng hôm nay nàng đã thấy qua quang minh, liền rốt cuộc không còn cách nào quên đi. Đúng lúc này, một đạo quang minh chậm rãi chiếu sáng toàn thành. Nhưng đạo này thánh quang lại không phải đến từ thiên quốc chi môn, cũng không phải đến từ hệ rẽ xạ, mà là trên bầu trời bay múa bào tử, mặt đất nấm mốc cùng biến dị các thực vật. Những này kỳ dị thực vật, ngay tại biến thành một loại khác có thể tản mát ra thánh quang lực lượng đồ vật. Ta, trí nhớ của ta cùng nhận biết đều bị xuyên tạc rồi. Ta là Kệ Tờ Di Nạ. Ta nhưng thật ra là trông coi Cựu Thần Đại Thiên Sứ. Một mặt mộng bức đám người. Nữ vương hung hăng nắm tóc, ở trong lòng hét lớn, vậy tâm thần chúa cứu thế đem tận thế thần làm điên a. Không, ngươi nói sai. Lý Phổ ở bên trắng bên trong nhìn thấy mặt gạ dẹt nhả ránh, ta không có đem thần làm điên, ta chỉ là chém dụng thần tâm ma. Nữ vương trong đầu đột nhiên nhớ tới Lý Phổ trước đây nói với tà thần qua những lời kia. Hắn vẫn luôn tại bộ cục. Nữ vương trong lòng hiện lên một đạo kinh lôi, hắn ngay từ đầu liền biết, tà thần là không cách nào bị giết chết. Chứ để nàng tự cho là mình là nữ võ thần, chúng ta không có khác đường sống. Mà tà thần tại từ thế giới cũ lồng giam xuyên qua đến thế giới mới quá trình bên trong, thần vì thích ứng thế giới mới quy tắc, một mực tại tạo nên thân thể của mình. Mà một khi tà thần tại tái tạo tự thân quá trình bên trong, bị rào loạn nhận biết, tán thành nữ võ thần thiết lập. Nhanh tỉnh táo lại đi, Kệ Tờ Gì Nạ. Lý Phổ đối bầu trời nói, tâm ma của ngươi đã bị ta chạm. Oanh long long long, oanh long long long, oanh long long long, trên bầu trời hiện lên từng đạo kinh lôi, ta thần cùng toàn thành người tất cả đều giật mình ngay tại chỗ. Nữ võ thần tâm ma bị chạm. Câu phiếu phiếu, ủng hộ của các ngươi là động lực lớn nhất của ta. Chương 27. Nguyên lai ta là Kệ Tờ Gì Nạ a. Nhanh tỉnh táo lại đi, Kệ Tờ Gì Nạ. Lý Phổ lớn tiếng nói, tâm ma của ngươi đã bị ta chạm. Kệ Tờ Gì Nạ? Vì cái gì? Vì cái gì ta đối này không có chút nào ấn tượng đúng vậy a? Hệ Dạ Sa đột nhiên nhìn lên bầu trời, thanh âm của nàng vang ở khuyết đại âm thanh thuật bên trong, chúng ta đều không có chút nào ấn tượng, thậm chí tại chúng ta bây giờ trong ấn tượng, Chúa cứu thế vừa mới là dùng một thanh đồ chơi kiếm kích nát bầu trời, thế nhưng là, dù cho bầu trời rơi vào lại thấp, lại thế nào khả năng bị một thanh đồ chơi kiếm kích nát đâu? Không có khả năng tồn tại dạng này trùng hợp, loại này trùng hợp, Sony Phổ là một cái tay cầm chí cao thần kiếm, chí cao thần trùng hợp càng thêm không hợp tối thượng. Hệ Dạ Sa nhìn về phía đám người, cho ra một cái thần trợ công, trừ phi có một đám tồn tại có thể khống chế loại này trùng hợp phát sinh, có thể tùy ý cải biến thế giới này vận mệnh biến, các thần có lẽ thật tồn tại. Oanh long long long, oanh long long long, oanh long long long, trên bầu trời hiện lên từng đạo kinh lôi, ta thần cùng toàn thành người tất cả đều giật mình ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn thành trên dưới bóng rắn trong chén, hoảng sợ dị thường. Loại này hoảng sợ, thậm chí vượt qua cái kia tà thần mang đến tận thế. Bởi vì như đây hết thảy đều là thật, như vậy liền mang ý nghĩa có một con bàn tay vô hình đang thao túng toàn bộ thế giới. Đây mới thực sự là đại khủng sợ. Có lẽ mọi người chỉ là từng cái sinh hoạt tại chuyện cổ tích trong sách dê. Rõ ràng vận mệnh sớm đã tại cổ thần bên trong chú định, lại tự cho là mình tại trường khống giả vận mệnh của mình. Ta nhớ tới, ta nhìn thấy, thần thanh âm dần dần thay đổi. Ni Phổ, ta đích xác là Kệ Tờ Gì Nạ. Ni Phổ, ta minh bạch ngươi vì sao bỏ xuống chúng ta mặc kệ. Tại thời khắc này, Lý Phổ cảm thấy có một đạo vô hình ánh mắt nhìn về phía chính mình. Trong ánh mắt kia bao hàm nói không rõ không muốn xa rời cùng thất lạc. Ngươi tại cái kia thế giới, nhìn thấy hệ rẽ xa nói qua cái kia hình lập phương sao? Hình lập phương. Lý Phổ lộ ra một mặt người da đen dấu chấm hỏi, hệ rẽ xạ lúc nào nói qua câu nói này? Bên người mặt gạ dẹt hung hăng bóp hắn một chút. Khúc, nhìn thấy. Lý Phổ kiên trì nói, ta thần triệt để điên a, thần đã bắt đầu não bộ thiết lập. Nữ vương trong lòng hiện tại có chút phát điên, nàng cho Lý Phổ một ánh mắt, ở trong lòng hô lớn, ngươi trước đó tại Cựu Thành khu đều cùng ta thần trò chuyện cái gì rồi? Thần làm sao đột nhiên hỏi ra loại vấn đề này a? Lý Phổ liếc mắt nhìn cuốn sách chuyện bên trong nữ vương lời bạch, sau đó về cho nữ vương một ánh mắt, ta trò chuyện cái giám a? Ta tại Cựu Thành khu căn bản liền chưa thấy qua cái gì tà thần, tất cả đều là ta soạn bậy. Gạt người ngươi hiểu không? Đều là ta lừa gạt thần a. Nữ vương liếc mắt nhìn Lý Phổ trong tay cuốn sách chuyện bên trong Lý Phổ lời bộc bạch, sau đó lại về cho Lý Phổ một ánh mắt, song song. Ta thần bị ngươi lừa gạt điên a. Thần đã bắt đầu não bổ mình thiết lập a. Nữ vương nắm lấy tóc của mình ở trong lòng hô lớn. Ni Phổ, ta cảm giác cái này bệnh thần kinh hiện tại là tại cùng ngươi đối ám hiệu a. Nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Một hồi hai người các ngươi nếu là trò chuyện không đến một cái kênh đi lên, chúng ta liền chết chắc. Ngươi để ta suy nghĩ gì biện pháp a? Ta lại không phải thật bệnh tâm thần, làm sao có thể cùng thần hàn huyên tới một cái kênh đi lên a? Ta mặc kệ a. Ngươi là bệnh tâm thần, ngươi chính là bệnh tâm thần a. Ngươi nhất định có thể cùng thần hàn huyên tới một cái kênh đi lên. Nhìn thấy đã thấy sao sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nữ thần trải qua tiểu thư tiếp xuống vấn đề, càng ngày càng không hợp thói thường, như vậy giấy vệ sinh sẽ còn bị xé toan sao? Toàn thành xôn xao, mọi người nghị luận ở mỹ, lại là hình lập phương, lại là giấy vệ sinh. Nữ võ thần đang nói cái gì a? Hẳn là cứu chủ cùng nữ võ thần tại trong phong ấn lần thứ nhất gặp nhau lúc tán gẫu qua sự tình a. Xem ra không sai, cứu chủ thích vô cùng ngủ luôn cùng bí bon, giấy vệ sinh hẳn là lúc trước hắn đối nữ võ thần kể chuyện xưa lúc làm một cái tỷ dụ. Theo thảo luận, mọi người càng phát ra hiếu kỳ, mọi người không khỏi đều nhao nhao nhìn về phía Lý Phổ phương hướng, chờ mong lên đáp án của hắn. Tại thời khắc này, Lý Phổ cùng nữ vương liếc nhau một cái, bọn hắn từ ánh mắt của song phương bên trong nhìn thấy thật sâu tuyệt vọng. Lý Phổ, đã nghe chưa, mặt gà rẹt, đây mới thực sự là bệnh tâm thần. Ta làm sao có thể cùng thần hàn huyên tới một cái kênh đi lên a? Nữ vương, chết chắc. Đúng lúc này, bên cạnh hai người vang lên một thanh âm. Kệ tờ gì nạ, không muốn sớm hỏi lại chủ loại này không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Hệ rẻ xạ hai mắt nhìn chăm chú hướng xa xôi hư không, trong miệng ngữ khí tràn ngập thất lạc cùng tuyệt vọng. Giấy vệ sinh tồn tại ý nghĩa chính là bị ném tiến hố phân, đây là giấy vệ sinh chú định số mệnh. Thần lâm vào thật lâu trầm mặc. Một lúc lâu sau, thần thanh âm bên trong tràn ngập thất lạc cùng bất lực. Bị xé toang à, sẽ còn bị xé toang. Mà gì, Ami, án giờ hữu mọi người đều sẽ chết sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng nói qua sẽ quản, vì cái gì còn muốn cho ta lại nhìn một lần? Kệ tờ gì nạ, đây là chủ quyết định. Hệ rẻ xa nói, chúng ta vô cùng ỷ lại hắn, cũng tiếp nhận hắn hết thảy quyết định. Chúng ta hẳn là dựa vào mình nhìn xem. Hệ rẻ xa cùng nữ thần trải qua một câu lại một câu trò chuyện, nữ vương cùng Lý Phổ ánh mắt càng phát ra dị dạng. Lý Phổ đờ đẫn cho nữ vương một ánh mắt, sau đó hai người nhìn lên cuốn sách chuyện. Sau đó, từng hàng lời bộc bạch xuất hiện. Ni Phổ, hai gia hỏa này đến cùng đang nói chuyện gì a? Nữ vương, quỷ tài nghe hiểu được a? Quả nhiên toàn thành trên dưới là thuộc ta tốt khuê mật bệnh nghiêm trọng nhất. Tiên điên tuyệt đối không có cách nào cùng tà thần hàn huyên tới một cái kênh đi lên. Bất quá, lại nói các nàng hai cái kênh đúng có phải là có chút quá đồng bộ rồi? Lý Phổ ẩn ẩn cảm giác có điểm gì là lạ, thật giống như chúng ta thật trải qua một chút chuyện kỳ quái gì đồng dạng. Sau đó ta bội tình bạc nghĩa rồi. Thanh tỉnh điểm a. Ni Phổ, kia cũng là ngươi soạn bậy. Hai cái này bệnh thần kinh hiện tại chính dựa theo ngươi biên cố sự, náo bổ bối cảnh đâu? Mặt gạ dẹt ở trong lòng tuyệt vọng hô lớn, toàn thành hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta người bình thường. Ngươi đừng đem mình lại làm điên a. Chí ít chủ không cần lại bởi vì chúng ta thế giới tồn tại, lại thống khổ xuống dưới. Hệ rẻ xạ đã cùng nữ thần trải qua hàn huyên tới cuối cùng, kệ tờ gì nạ, đừng ở hồi náo, nhanh biến trở về tới đi. Thế nhưng là, đã 7 năm, ta căn bản không nhớ rõ ta nguyên bản dáng vẻ, ta thậm chí cảm giác ta thật giống như căn bản cũng không phải là kệ tờ gì nạ một dạng. Quả nhiên tà thần căn bản cũng không có thể là cái gì kệ tờ gì nạ a. Mặt gạ dẹt nắm bắt Lý Phổ trong tay cuốn sách chuyện, ở trong lòng hô lớn, nhưng cái này giống như càng hỏng bét ta. Thua thiệt lao tử vừa mới còn tin bọn hắn tà a. Lý Phổ cũng mắt tròn váng. Hắn nguyên kế hoạch là lập ra một cái nữ võ thần, sau đó để tà thần lợi dụng mình lực lượng, biến thành cái này nữ võ thần. Nhưng bây giờ tà thần nói cho mọi người thần biến cũng được. Cái này nhưng làm sao làm? Chỉ sợ không có so đây càng hỏng bét sự tình. Đừng lo lắng, kệ tờ gì nạ. Chủ sẽ có biện pháp. Hệ rẻ xạ đối với thiên không vừa cười vừa nói, sau đó nàng quay người đối Lý Phổ cười thần bí, sau đó liền đi hướng hình phạt đài, hướng đám người mượn lên đồ vật. Chờ một chút, mặt gà dẹt, càng hỏng bét giống như không phải cái này a. Lý Phổ nắm bắt trong tay cuốn sách chuyện, ở trong lòng tuyệt vọng đối mặt gà dẹt hô lớn, càng hỏng bét chính là, ngươi tốt quê mật đi mượn bút máy a. Mượn bút máy? Mặt gà dẹt nhìn cách đó không xa hệ rẻ xạ, có chút không thể nào hiểu được hệ rẻ xạ não mạch kín, mượn bút máy làm cái gì? Ta cũng lý giải không được nàng não mạch kín a. Lý Phổ ở trong lòng hô lớn, nhưng ta có một loại dự cảm bất tường a. Lúc này, hệ rẻ xạ đã trong đám người tùy tiện mượn tới một cây bút máy. Hệ rẻ xạ, tùy tiện tiếp một cây bút máy, có thể làm sao? Thần lo lắng hỏi, thần hiển nhiên có thể hiểu được hệ rẻ xạ não mạch kín. Không muốn chất vấn chủ, kệ tờ gì nạ. Hệ rẻ xạ mỉm cười, đem bút máy đưa cho Lý Phổ, nói, bởi vì chủ là không gì làm không được. Nhìn xem trong tay cuốn sách chuyện cùng bút máy, Lý Phổ đột nhiên có chút minh bạch nàng ý tứ. Hắn vô ý thức đem sách bóp nát, định dùng một bộ khác càng phù hợp logic phương án, đến giải quyết trước mắt vấn đề. Bất quá, bóp nát đến một nửa về sau, Lý Phổ đột nhiên lại cải biến chú ý, mặc dù ta ý nghĩ phi thường không hợp tối thường, nhưng từ một chút chi tiết đến xem, bản này bị đại phu tùy tiện mua được nhi đồng sách báo, có khả năng thật là một bản sáng thế cứu rỗi chi thư. Có lẽ sáng thế cứu rỗi chi thư có 2 bản. Ta là sách bên ngoài người, nhất định có thể trong sách cố sự bên trong làm một chút thao tác, nhưng tùy tiện tìm đến một cây bút máy, có thể làm sao? Khục, Lý Phổ, nếu không ngươi thử một chút. Mặt gạ dẹt nhìn xem cây kia tùy tiện mượn tới bút máy, sắc mặt cổ quái nói, chuyện này không chừng hẳn là không có khả năng a. Lúc này dưới đài đám người la lên thanh âm đã càng lúc càng lớn, cứu chủ a, đừng do dự, ngươi thế nhưng là không gì làm không được trí cao thần a, ngài nhất định có thể, không sai a, dùng một cây tùy tiện mượn tới bút máy đem tà thần biến thành nữ võ thần loại sự tình này chỉ có ngài mới có thể làm đến đi. Khoan, cứu tay phải bên trong sách giống như bị hắn bóp nát, không có cách nào viết đồ vật. Được rồi, vẫn là thuận theo dân tâm, dùng thứ 2 bộ phương án đi, Lý Phổ thẩm nghĩ đến. Đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy có một vị tiệm sách lao bản đột nhiên từ đám người dưới đài bên trong thửa dịp bỏ lọt tới. Các kỵ sĩ nguyên bản định ngăn cản, nhưng nhìn thấy trong tay hắn nắm bắt một bản mới vừa từ tiệm sách tìm đến lời bạn, liền lập tức đem hắn cung nên đến Lý Phổ bên người. Cứu chủ, dùng bản này mới đi. Tiệm sách tiểu lão bản thần tình kích động đem sách nhét vào Lý Phổ trong tay. Sau đó hắn quỳ xuống hôn một chút Lý Phổ dạy, sau đó kích động lại chạy về trong đám người. Trung quanh thần quan nhóm, các kỵ sĩ nhao nhao mỉm cười đưa mắt nhìn tiểu lão bản rời đi, đám người dưới đài bên trong cũng bộc phát ra một trận mãnh liệt la lên. Lý Phổ quên đi một sự kiện, cả tòa thành thị người đều là tên điên. Cho nên, bọn hắn đều cho rằng, tùy tiện tìm tới cho ngươi một bản nhi đồng sách báo là được. Đích thật là tùy tiện lấy ra một bản nhi đồng sách báo. Từ quyển sách này phong bì bên trên bức tranh phong cách đến xem, nó là một bản Victoria thời kỳ thủ công nhi đồng sách báo. Mà giống như vị kia cửa hàng sách nhỏ lão bản lời nói, đây là một bản sách mới, ngay cả họa cũng còn không có in ấn sách mới. Đổi đi. Áp đảo sáng thế thần nhóm trí cao thần. Nữ vương triệt để bảy nát, nàng đờ đẫn nhìn xem Lý Phổ nói, ngươi không phải nói chúng ta sống ở trong sách sao? Đổi đi, hiện tại đổi. Lý Phổ tuyệt vọng nhìn về phía bên này ông kính, chúng ta thật là trong sách à, nhưng cầm trong tay của ta chính là chuyện cổ tích sách à. Mà lại, coi như ta nhìn cái gì sách, đều có thể nhìn thấy lời bút bạch, cũng không có khả năng dùng một cây tùy tiện mượn tới bút máy, ở phía trên viết ra chữ tới đi. Coi ta là gì? Dùng bút máy viết sách sáng thế thần sao? Tại ngàn vạn ánh mắt chú ý bên trong, Lý Phổ kiên trì tiếp nhận bút máy, tại chuyện cổ tích trong sách viết xuống một hàng chữ. Chương 28, cầm kiếm đại thiên sứ. Kệ tờ gì nạ? Chương 28, sắt kiếm đại thiên sứ. Kệ tờ gì nạ vạn chúng chú mục bên trong, Lý Phổ trong lòng vạn mã bôn đằng, nhưng hắn cũng không có giống nữ vương như thế nằm ngửa bảy nát, mà là còn tại nếm thử tiến hành cuối cùng dãy rủa. Cái gọi là dãy rủa, cũng không phải là hắn dự định thử một lần dùng căn này bút máy trong sách đổi ra một cái nữ võ thần, mà là hắn dự định cuối cùng lại diễn một tuần kịch. Đã các ngươi đều như thế mê tín ta, cũng đừng trách ta thật tạo ra tới một cái thần. Không sai, ta còn có một biện pháp cuối cùng. Suy nghĩ bên trong, Lý Phổ đã tại chính văn bên trên viết ra hàng chữ thứ nhất. Điên ác chi chủ đem tay rơi vào kia vận mệnh thụ cầm bên trên, vận mệnh bị dần dần bặm mẹo, nhưng lại dần dần khôi phục quỹ đạo. Thần chưa thể viết ra cái gì chữ. Lúc này, hệ rẻ xạ cùng nữ vương bọn người đều tại nhìn chòng chọc vào Lý Phổ viết chữ, tất cả mọi người nhao nhao lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Hệ rẻ xạ kinh nghi bất định là bởi vì nàng cũng không biết Lý Phổ trong tay quyển sách kia là một bản chân chính trên ý nghĩa sách mới, không có in ấn đâu, đều là giấy. Bởi vậy nàng coi là những chữ này là lời bộ bạch. Mặt gạ dẹt nữ vương kinh nghi bất định là bởi vì nàng cũng tin kia là một bản sách mới, lại phát hiện một cái mười phần mịt mở lỗ thủng, bởi vậy nàng hoài nghi những chữ này là chính Lý Phổ viết. Hai người nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Phổ, gặp hắn toàn thân phát run đầu đầy mồ hôi, một bộ ngay cả bút đều rất khó nắm chặt bộ dáng, trong lòng các nàng không khỏi sinh ra hai loại hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Hệ rẻ xạ là nghĩ như vậy, lấy cứu chủ năng lực đang đối kháng với thế giới vận mệnh chi lúc không nên như thế phí sức mới đúng, chẳng lẽ các thần can thiệp rồi? Mặt gạ dẹt nữ vương là nghĩ như vậy, không thể không nói Ni Phổ gia hỏa này thật là ta nhìn thấy qua nhất khó lường đại thần côn. Ngay cả loại biện pháp này hắn cũng nghĩ ra được. Nữ vương có chút minh bạch Lý Phổ dự định, nàng lúc này mười phần chấn kinh, đám kia bệnh thần kinh nhận biết đều hỗn loạn, sẽ không chú ý tới đến lỗ thủng, cho nên loại này xáo lộ là có thể thực hiện. Nhưng là hắn trung quy là biến không ra nữ võ thần a. Lý Phổ chấn định một điểm. Chấn định một điểm. Lý Phổ một bên mồ hôi lạnh trong sách viết, một bên ở trong lòng đối với mình hô lớn, hôm nay ngươi nhất định phải là chí cao thần. Hàng thứ hai chữ bị Lý Phổ viết ra, tại các thần can tiểu hạ. Vận mệnh lực lượng trở nên cường đại trước nay chưa từng có, chí cao cứu chủ chưa thể viết ra cái gì văn tự, đám người con người đột nhiên co rụt lại, trên bầu trời xuất hiện thần minh kinh nghi bất định thanh âm. Quả nhiên chỉ bằng mượn Ni Phổ một người lực lượng, còn chưa đủ mà đối kháng các thần sao? Lý Phổ không có trả lời, viết ra hàng thứ ba chữ, một người lực lượng, chung quy là không cách nào nghịch chuyển thế giới. Mặt gạ dẹt đột nhiên ngẩng đầu lên, rốt cục triệt để minh bạch Lý Phổ dự định, không có khả năng. Không có khả năng. Dù cho dùng loại phương pháp này, cũng tuyệt đối không có khả năng đem tà thần biến thành nữ võ thần. Bởi vì ngay cả chính tà thần đều là không tin. Chúng chi, cũng không phải là tất cả mọi người tại tin chắc ngươi. Tại mặt gạ dẹt y mắng hô to bên trong, Lý Phổ đột nhiên ngẩng đầu lên. Các ngươi đều đã quên mất có quan hệ với kẻ tờ gì nạ tất cả mọi thứ. Nhưng ta nhìn thấy, kia chân tướng liền giấu ở hoang đường điên cuồng bên trong. Cao quý giấy bên trên chi dân cùng giấy bên ngoài chi thần a. Ném rơi các ngươi cố hữu nhận biết. Tin tưởng ta, tin tưởng các ngươi tất cả những gì chứng kiến quỷ quyệt. Đi theo ta cùng nhau tiến vào kia điên cuồng trong hiện thực, chứng kiến kia sâu nhất tầng hết thảy. Nữ vương trong đầu một tiếng ầm vang hiện lên một đạo kinh lôi. Hắn không phải muốn đem tà thần biến thành nữ võ thần, mà là muốn dẫn lấy một đám phạm nhân tạo thần. Nữ vương đoán đúng. Lý Phổ chuyện làm bây giờ chính là làm cho tất cả mọi người đi cùng một chỗ hoàn thành nữ võ thần mô bản cùng thiết lập nhân vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Phổ hiện tại là tại dẫn đạo mọi người tín ngưỡng, mang theo mọi người tạo thần. Phát giác chân tướng nữ vương chấn lay không hiểu, trong lòng nàng thầm nghĩ, hắn tại dùng chuyện cổ tích sách cái này mà thuật đạo cụ tiến hành một trận biểu diễn, dùng cái này đến lừa gạt mọi người ngưng tụ tín ngưỡng, tạo nên ra một cái vốn không tồn tại tân thần. Quá điên cuồng, quá lớn gan. Cái này như là cùng chí cao thần tranh đoạt quyền hành, bởi vì hắn ngay tại tạo nên ra một cái tân thần. Hắn vậy mà thật đang nỗ lực tạo nên một cái tân thần a. Nhưng là vô số nguyên bản không tồn tại thần mình, đều là bởi vì người tín ngưỡng mà nhóm lửa thần hỏa, cho nên cái phương án này thật là có một tia tính khả thi. Đoán được chân tướng về sau, nữ vương trong lòng không hiểu rung động, cũng âm thầm sợ hãi, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện một sự kiện, nếu như Lý Phổ thật thành công. Như vậy, trong tay hắn nhi đồng sách báo, đến cùng có tính không sáng thế chi thư. Nếu như hắn thật thành công, như vậy cái này phàm nhân đến cùng có tính không chí cao thần. Vang long 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 long. Theo Lý Phổ la lên, trên bầu trời vang lên từng đạo kinh lôi. Nữ vương biết, đây cũng không phải bởi vì thế giới bởi vì Lý Phổ mấy câu mà phát ra cái gì cảm ứng, mà là bởi vì thế giới này đang e sợ lấy phàm nhân. Tại Lý Phổ nói dứt lời về sau, tất cả mọi người động. Thánh thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức bắt đầu ngâm sướng thánh ca hướng lên trời nước cầu nguyện, kêu gọi lên vị kia cũng không tồn tại thiên quốc nữ võ thần. Trong nháy mắt, kia thánh ca tựa như sóng biển tại thánh thành bên trong liên tiếp, càng ngày càng nhiều lực lượng gia nhập ngươi, thế giới vận mệnh tuyến bắt đầu bị bóp méo. Nhưng những lực lượng này còn chưa đủ vặn vẹo một vị thần minh. Thẳng đến bầu trời, mặt đất, lòng đất, vô số nấm dần dần ngưng tụ lại với nhau dần dần tính dẻo. Sau đó, những cái kia nấm mốc, sợi nấm chất quẩn, bào tử, vậy mà chậm rãi biến thành dây leo, cảnh cây cùng phấn hoa. Trong nháy mắt, dây leo bò lượn toàn thành, vô số thánh khiết kinh cực hoa dần dần mở ra mầm non. Chợt, một loại kỳ dị thần hỏa, tại kia vô số nụ hoa bên trong dần dần bị nhen lửa. Mọi người tận mắt chứng kiến một vị tân thần xuất hiện. Thẳng đến thần minh vặn vẹo mình cầm kiếm đại thiên sứ, dần dần xuất hiện. Không có khả năng, không có khả năng. Nữ vương khó có thể tin hô lớn, cái này nữ võ thần hẳn là một cái vừa mới được tạo nên ra thần, nhưng những này thiêu đốt ra thần hỏa, thế nào thấy như thế tràn đầy như thế tổ túy. Thật giống như cái này nữ võ thần đã tồn tại hơn 7 vạn năm dáng vẻ. Nữ vương sắp bị chuyện trước mắt đánh nát nhận biết, nàng tiếp tục nói, dạng này nữ võ thần, không có khả năng không có thần vị a. Chúng ta không có khả năng không biết được thần tồn tại a. Giống như một đạo kinh lôi, thánh khiết thiên sứ đột nhiên bừng tỉnh. Thần không hiểu phát hiện, kệ tờ gì nạ cái thân phận này, nhưng thật ra là tồn tại rất nhiều không hợp lý tính. Mạc Gà Dẹt, như lời ngươi nói không có khả năng chính nói rõ, chúng ta trước đây suy đoán mới là đúng a. Hệ Dạ Xà cùng thần quan nhóm lệ rơi đầy mặt đối nữ vương hô lớn, nữ võ thần vốn là tồn tại rất nhiều năm. Bởi vì điên ác cựu thần là một người có hai bộ mặt. Cái kia đối chính nghĩa cùng thánh khiết có vô cùng quá nghiêm khắc nữ võ thần, chính là thần mặt khác a. Thần là thế giới cũ trật tự người sáng lập, mà thế giới mới trật tự cũng thành lập thần lực lượng nền tảng phía dưới. Bởi vậy, tại thế giới cũ kết thúc, thế giới mới mở ra một khắc này, thần kia thiện lương một mặt, liền theo thế giới mới sinh ra mà sinh ra. Cho nên, thần vốn là một cái tồn tại hơn 7 vạn năm, cùng thế giới mới cùng một chỗ sinh ra đại thiên sứ a. Cái này cùng thế giới mới cùng nhau sinh ra đại thiên sứ, vốn nên ở thiên quốc bên trong có cực cao thần vị, nhưng ở trí cao thần, chỉ Lý Phổ, bị sáng thế thần nhóm phong ấn về sau, những cái kia phản bội chủ chúng thần nhóm, cũng đem trung thành với chủ nữ võ thần trục bỏ vào thánh khiết thiên sứ cựu thần chi ngục bên trong, để thánh khiết thiên sứ kia thiện lương một mặt, nữ võ thần, trông coi thần điên ác mặt khác, tà thần. Hệ Dạ Xà gần từng chữ một, đây chính là kia bị vùi lấp trong bóng đêm chân tướng. Oanh long 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 oanh long 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 oanh long 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 trên bầu trời hiện lên từng đạo kinh lôi, nữ vương đám người cùng vô số kinh cực hoa nhao nhao giật mình ngay tại chỗ. Còn chưa tin ta sao? Các ngươi không biết được những chuyện này lại hoặc là đối với mấy cái này sự tình không có chút nào ấn tượng, bất chính nói rõ, những sự tình này đều là thật. Tại kia không ngừng lấp lánh lôi quang bên trong, Lý Phổ đột nhiên quay người nhìn về phía bên này ông kính, ái khách nhóm, các thần sáo lộ sâu đâu? Tại Lý Phổ hô to bên trong, không ngừng hiện lên kinh lôi chiếu sáng trên mặt đất phàm nhân cùng thần minh tái nhợt gương mặt. Nguyên lai chúa cứu thế nói đến đều là thật a. Nguyên lai đây mới là chân tướng a. Rõ ràng là không hợp thói thường lúc sự tình a. Nhưng ta bây giờ lại cảm giác càng ngày càng hợp lý a. Nữ vương nắm lấy tóc hô lớn. Cuối cùng một bộ phận chân tướng bị triệt để bù đắp. Kệ thờ gì nào miêu tả, càng phát ra rõ ràng. Thánh khiết dây leo bắt đầu ở trong thành thị khỏe mạnh trưởng thành, dây leo bên trên thai nén lên thánh khiết kinh cực hoa. Nhưng ngươi lại phát hiện một sự kiện buông xuống trong tay bút, Lý Phổ đột nhiên chú ý tới này chương danh tự. Hắn toàn thân đột nhiên toát ra hơi lạnh thấu xương. Ai đổi một chữ? Chương 29. Sạch sẽ nữ võ thần rõ ràng là không hợp thói thường chi cực sự tình a. Nữ vương nhìn xem vị kia dần dần sinh ra nữ võ thần, nắm lấy tóc hô lớn, nhưng ta bây giờ lại cảm giác càng ngày càng hợp lý a. Nữ vương cảm thấy có quan hệ với thiên quốc nữ võ thần nhưng thật ra là có một chút hợp lý tính. Trước đó nàng cảm thấy không hợp lý, là bởi vì lấy nữ võ thần thân phận như thế đặc thù cùng tôn quý, là không thể nào đối Lý Phổ làm ra như thế kỳ hoa tự giới thiệu, cũng cầu cho Lý Phổ sát kiếm. Trừ phi vị này vĩ đại, ngày cũ chúa tể, thánh khiết thiên sứ là cái bệnh tâm thần. Thế nhưng là thần giống như thật sự có bệnh tâm thần a. Nhìn một cái đi, tại bị phong ấn cái này 7 vạn năm bên trong, thánh khiết thiên sứ chuyện khác không làm, mỗi ngày chính là quét dọn vệ sinh. Nhìn kia thảm để thần soát. Còn có, mắt thấy nhà tù chỗ lý thế giới đã cùng chủ thế giới trùng điệp, có cơ hội tránh thoát nhà tù đi. Thần lại nhất định phải trước tiên đem trong phòng dị vật làm sạch sẽ, mới đi nghị phong ấn sự tình. Thậm chí, thần đối giam giữ thần chúng thần không có bất kỳ cái gì tự hận, đối hủy diệt cùng cứu vớt thế giới cũng không có chút nào hứng thú, thần duy nhất nghĩ làm sự tình, chính là quét dọn vệ sinh, đem gian phòng của mình quét sạch sẽ, sau đó đi bên ngoài, đem mình tặng tham dự sáng tạo thế giới mới, cũng quét dọn. Quả thật, làm một cửu thần, làm trên bản chất đại biểu cho vạn bèo thánh khiết tận thế thần, thần các loại hành vi đều là tuần hoàn theo một loại không cách nào bị phàm nhân cùng tân thần nhóm chỗ lý giải nhận biết đạo lý cùng logic. Người ta cũng không phải là thật đang đánh quét vệ sinh, mà là tại tuân theo pháp tắc của mình làm việc. Người phàm không thể nhận biết không thể nào hiểu được, thế là liền não bổ ra mình có thể nhận biết lý giải hình tượng, thần đánh quét vệ sinh. Vô luận như thế nào giải thích, theo chúng ta thần đều là đang đánh quét vệ sinh đi. Nữ vương trong lòng hô lớn, cho nên ở trong mắt chúng ta, vị này không cách nào nhận biết không thể nào hiểu được ta thần, chính là một cái có bệnh thích sạch sẽ cứu cực bệnh tâm thần a. Như vậy vấn đề đến từ trên tổng hợp lại, ban đầu ở cựu thành khu thời điểm, vị này nữ thần trải qua, có thể hay không thật một mực tại quét dọn Lý Phổ đi qua thảm. À, hoặc là nói, dùng một loại người phàm không thể nhận biết hình thức, loay hoay những cái kia Lý Phổ đi qua thảm vi khuẩn. Nếu như, nữ thần trải qua tiểu thư liền nữa thích làm loại chuyện này, như vậy thần có thể hay không nói với Lý Phổ Gia mặc dù ta là cái nữ thần, nhưng ta kỳ thật có một cái quét dọn vệ sinh mộng tưởng loại lời này. A, hoặc là nói là mang ta đi tản ta pháp tắc loại hình. Cho nên, thần tại sao phải đối một phàm nhân làm những việc này, nói những lời này? Cho nên, thần vì cái gì đang nói xong sau khi làm xong, đều không nhớ rõ rồi. Sẽ hay không có một đám các thần can thiệp hết thảy, xuyên tạc tà thần ký ức, khiến cho tà thần đều coi là loại này phát sinh qua sự tình là Lý Phổ vọng tưởng ra. Sẽ hay không có một đám các thần xuyên tạc Lý Phổ ký ức, để hắn coi là những chuyện kia đều cũng không phải là sự thật, mà là chính hắn soạn bậy ra cố sự. Nữ vương đột nhiên cảm giác có chút lông mao dựng đứng, đích xác có thể là mình đang miên man suy nghĩ, nhưng là các thần, đại khủng bố là chân thật tồn tại. Vận mệnh tuyến đã vô pháp hoàn toàn trở về vốn có quỹ đạo bên trong tại mọi người thánh ca bên trong, mọi người nhìn thấy, có mấy cái lớn nhất dây leo dần dần leo đến quảng trường hình phạt trên đài. Sau đó một đóa to lớn kinh cước hoa, tại hình phạt trên đài to lớn dây leo bên trong bắt đầu nở rộ. Từ nơi sâu xa tồn tại nhóm, phát ra một tiếng buồn bã thở dài, dùng xảo diệu phương pháp, tại thánh khiết thiên sứ trên thân, thực hiện ngàn vạn loại trói buộc. Lúc này, Lý Phổ ngay tại nhìn chằm chằm cuốn sách chuyện bên trong chương tiết tên sững sờ, có người đổi một chữ. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, bản này hoàn toàn sách mới bên trong, vậy mà không hiểu thấu nhiều một chút không phải mình viết chữ. Vận mệnh đến đã vô pháp trở lại nguyên bản quỹ đạo thực hiện ngàn vạn loại trói buộc. Cái này hai hàng không phải ta viết. Lý Phổ đội vàng lật qua lật lại lên trang sách, sau đó phát hiện, tại mới nhất một tờ bên trong, xuất hiện kệ tờ Gina người miêu tả. Kệ tờ Gina, thánh khiết thiên sứ, thần chức, nhận biết bên trong, thánh khiết thiên sứ ngay tại chất vấn mình nguyên bản thần vị, sắp phong người, nhận biết bên trong, hiển nhiên không người có tư cách sắp phong một vị tiểu thần, nhưng thần cảm thấy có, cũng ngay tại cấu tứ có quan hệ với vị này sắp phong người thiết lập nhân vật. Thuộc tính, lực lượng của phàm nhân, ước định bên trong. Phàm nhân nhanh nhẹn, ước định bên trong. Phàm nhân trí tuệ, ước định bên trong. Làm sao có thể tất cả đều là phàm nhân cấp? Hơn nữa còn có một phần ca bệnh. Lý Phổ đột nhiên nhớ tới lời buộc bạch bên trong nhắc tới trói buộc. Lý Phổ đưa tay liền định đem bệnh tình câu sờ rơi, nhưng nghĩ hắn lại đem bút buông xuống. Không được. Nếu là gia hỏa này tinh thần tình trạng nếu là khôi phục bình thường, chúng ta tất cả đều phải chết. Lý Phổ âm thầm nghĩ mà sợ, hắn nhìn một chút ca bệnh, viết bên trong mấy chữ này, ở phía sau lấp mấy cái bệnh tình. Xem ra, trên một điểm này, Lý Phổ cùng các thần quan điểm là có thể đạt thành nhất trí. Nhưng ở địa phương khác cả Lý Phổ đưa tay liền đem kệ tờ gì nạ thuộc tính câu sờ rơi. Lời buộc bạch tựa hồ còn dự định đem Lý Phổ câu sở rơi địa phương khôi phục, nhưng Lý Phổ nhưng lại không ngừng tiếp tục câu sở. Mấy lần về sau, kệ tờ Di Nạ người miêu tả liền triệt để hoàn toàn thay đổi. Rất nhanh, kệ tờ Di Nạ thuộc tính liền biến thành thuộc lực trí. Lúc này, tổng hợp sức chiến đấu ước định cũng ở bên trắng bên trong tạo ra. Nó miêu tả là như thế này, tổng hợp sức chiến đấu. Phía dưới còn có một nhóm nói rõ, thế giới này, thế giới chi thư, không cách nào miêu tả kệ tờ Di Nạ lực lượng. Lý Phổ cái này mới bút, tựa như là ném vào trong bồn rửa mặt mấy khối tảng đá lớn, toàn bộ bồn đều bị nện nát. Nếu như một cái lực lượng của thần đạt tới không cách nào bị thế giới chỗ nhận biết trình độ. Lý Phổ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía bên này ống kính, ta phải có một cái vô địch hầu cái rồi. Tựa như là nghiệm chứng Lý Phổ suy đoán đồng dạng, một nhóm mới lời bột bạch xuất hiện. Bởi vì ngươi can thiệp, thánh khiết thiên sứ không có thuộc tính khái niệm, thần lực lượng không còn giới hạn tại thế giới này miêu tả phạm vi, mà sáng thế thần nhóm cũng vô pháp thông qua dùng sáng thế cứu rỗi chi thư sửa chữa thuộc tính phương thức đến suy yếu cái này cựu thần. Từ đó, cựu thần chi bảy, thánh khiết thiên sứ hoàn mỹ bảo lưu lại mình lực lượng. Tại trận này ngươi cùng các thần trong quyết đấu, cuối cùng lấy thế hòa vì kết thúc. Thế hòa là ta toàn thắng. Lúc này, thế giới chi thư đã đem nữ võ thần tiểu thư tình huống toàn diện nhận biết ra. Lý Phổ liếc mắt nhìn, sau đó chính là hai mắt tối sầm. Kệ tờ Gina, thánh khiết thiên sứ, thần chức, sát kiếm đại thiên sứ, biệt danh, lao chi thần, lao đại thiên sứ, sạch sẽ nữ võ thần, sát phong người, ngươi đoán thuộc tính, không cách nào miêu tả, tổng hợp sức chiến đấu. Không cách nào nhận biết, nói rõ, thế giới này, thế giới chi thư, không cách nào miêu tả kệ tờ Gina thuộc tính, không cách nào nhận biết thần lực lượng. Vũ khí chính. Cổ phát sạch sẽ tu kim thần bắn khăn lông ước vũ khí phụ, cổ phát sạch sẽ bảo thạch thùng nước ca bệnh, ép buộc chứng, hợp quy tắc kiểu chữ, bệnh tích sạch sẽ, hợp quy tắc kiểu chữ, nhân cách phân liệt, Lý Phổ kiểu chữ, chứng vọng tưởng, Lý Phổ kiểu chữ, dễ quên chứng, Lý Phổ kiểu chữ, nóng nảy chứng, kệ tờ Di Nạ kiểu chữ, ca bệnh nói rõ một, bởi vì bệnh tình quá nhiều, thánh khiết thiên sứ sẽ thường xuyên lâm vào nóng nảy bên trong. Bệnh tình nói rõ hai, lấy chính nàng phương thức làm vệ sinh làm việc, mặt chưa ý tứ. Chú ý, nên người bệnh thường xuyên sẽ không phân trường hợp quét dọn vệ sinh. Nếu có người phát hiện thần hành vi 10 phần cổ quái, tuyệt đối đừng kích thích đến thần, nếu không, thần có thể sẽ nhớ tới mình là ai thật là sát kiếm đại thiên sư a. Lý Phổ xem sách bên trong văn tự, nắm lấy tóc khóc la lớn, sự tình trở nên càng thêm không hợp lý. Lần này tuyệt đối không thể gạt được chư thần. Nguyên lai là sát kiếm đại thiên sư a. Hệ Dạ Xạ cùng thần con nhóm, nắm lấy tóc hưng phấn hô lớn, sự tình trở nên càng hợp lý a. Lần này chư thần khẳng định sẽ tin tưởng chúng ta cứu nữ võ thần. Chương 30. Ta không nghĩ lại quản thần quan nhóm cho rằng, trên thế giới có hai cái cầm kiếm đại thiên sứ là không hợp lý. Bởi vậy bọn hắn cho rằng thánh khiết thiên sứ là lao đại thiên sứ mới là hợp lý. Cái này hiển nhiên phi thường không hợp thói thường. Mà Lý Phổ cho rằng chỉ có tà thần biến thành cầm kiếm đại thiên sứ chuyện kế tiếp mới tốt xử lý. Hai cái cầm kiếm đại thiên sứ, cái này hiển nhiên càng quá đáng. Nhưng mấu chốt ở chỗ Lý Phổ là có thể trưởng không kế hoạch của mình, hắn chính là muốn làm ra hai cái cầm kiếm đại thiên sứ. Xác thực mà nói, là hỗn độn thời đại ngày cũ cầm kiếm đại thiên sứ, không có mấy cái tân thần biết thế giới cũ bí mật. Cho nên chuyện này chúng ta có lẽ còn có thể tròn một tròn, mặc dù tròn đi qua xác suất cực thấp, nhưng ít ra còn một tia cơ hội. Nhưng sát kiếm đại thiên sứ là cái quỷ gì a? Vô luận thế giới mới vẫn là thế giới cũ, đều thiên tuyệt đối không thể có thể có loại này không hợp tối thường thần, ngươi bảo ta làm sao tròn làm sao biên cố sự? Thấy thế nào đều không gạt được đi a. Lý Phổ muốn khóc. Hắn xem sách bên trong sắc phong người, ngươi đoán trong lòng hô lớn, cái này sắc phong nổi ta không còn a. Là thần mình cho thần mình sắc phong thần bị a. Lý Phổ cho rằng, sự tình sở dĩ sẽ trở nên như thế không hợp tối thường, cùng mình là không quan hệ, trách người khác. Tất nhiên là tại ta triệu tập tín ngưỡng chi lực lúc, tín ngưỡng bên trong hỗn tạp đệ rẻ xạ bọn người đối hai cái cầm kiếm đại thiên sứ không hợp lý ý nghĩ thế này, mới đưa đến tà thần đem thần mình nhận biết thành sát kiếm đại thiên sứ. Đương nhiên, trong đó cũng tất nhiên có các thần lửa cháy thêm dầu. Ông kia hy vọng cuối cùng, Lý Phổ hỏi Mạc Gạ Dẹt một vấn đề, dùng cuốn sách chuyện bên trong lời bộ bạch truyền lại tiếng lòng. Lý Phổ thầm nghĩ đến, Mạc Gạ Dẹt, chúng ta có khả năng để chư thần tin tưởng, tà thần là sát kiếm đại thiên sứ thân phận sao? Mạc Gạ Dẹt nữ vương ánh mắt cho ra một cái trả lời, ngươi đoán. Sau đó, nàng nâng đỡ đỉnh đầu mặt trời bước miệng, sắc mặt khó coi đem sách đưa cho Lý Phổ. Nữ vương thầm nghĩ đến, ta lấy phụ thần, Thái Dương thần, danh nghĩa cam đoan, thiên quốc tuyệt đối không có sát kiếm thiên sứ loại này không hợp thói thường thần vị. Sát kiếm thiên sứ, quả thực là trực tiếp nói cho chư thần, thần chính là tà thần biến. Mạc Gạ Dẹt nữ vương làm Thái Dương thần hậu duệ, đối thiên quốc sự tình là hiểu rất rõ, cho nên nàng vẫn rất có tính quyền uy. Nghe xong nữ vương về sau, Lý Phổ trong lòng lộn bộ một tiếng, xem ra lần này thật xong đời. Lý Phổ mặt xám như cho, tâm hắn nghĩ, Mạc Gạ Dẹt, cái này còn không phải bết bát nhất. Bết bát nhất chính là, làm không tốt thiên quốc sẽ cho rằng là ta dùng một bản nhi đồng sách báo cùng một cây bút máy sát phong cho thần cái này thần bị. Nữ vương, ngươi nói đến ý tưởng bên trên, Ni Phổ. Trên thế giới tồn tại một cái bị giam tiến bệnh viện tâm thần đợi trước trí cao thần thuyết pháp, lập tức liền sẽ truyền khắp người thần ma tâm giới. Nữ vương, chúc mừng hai chúng ta, ngươi muốn trở thành mọi người trong lòng trí cao thần, mà ta muốn trở thành phản bội thiên quốc tà giáo đầu lĩnh, mà lại là có bệnh tâm thần tà giáo đầu lĩnh. Lúc này, một cái tay đột nhiên duỗi tới, đem hai người ngay tại truyền lại cuốn sách chuyện cầm tới. Lý Phổ cùng Mạc Gạ Dẹt hai người kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Hệ Dẹ Xạ chính cầm cuốn sách chuyện, đối hai người hung hăng trước mắt. Đờ đẫn bên trong, hai người nhìn về phía Hệ Dẹ Xạ trong tay cuốn sách chuyện, phát hiện phía trên mới xuất hiện ba hàng lời bộ bạch. Hệ Dẹ Xạ thầm nghĩ đến, đích xác, chúng ta nhất định phải nghĩ pháp đem chủ thân phận che giấu xuống tới. Lý Phổ, gia hỏa này có bị bệnh không? Rõ ràng có thể nói lời nói, phải cầm sách cho chúng ta nhìn. Mạc Gạ Dẹt đối Hệ Dẹ Xạ gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, xuýt, nàng nhìn thấy ngươi lời bộ bạch. Thánh chủ, bệ hạ, không muốn lại chơi chuyển tờ giấy nhỏ ngây thơ trò chơi. Hệ Dẹ Xạ dùng lo lắng ánh mắt nhìn một chút hai người, mười phần tâm mệnh nói, cái bình nhiều nhất còn có 3 phút liền muốn triệt để vỡ vụn, đám thợ săn lập tức liền muốn đến. Nếu như bọn hắn phát hiện biết dùng súng con thỏ chạy ra lồng giam, cứu ra láo hổ, tất nhiên sẽ giơ lên súng săn thậm chí phóng hỏa đốt rừng. Một nhóm mới lời bộ bạch đột nhiên xuất hiện. Súng săn, phóng hỏa, ngươi chú ý tới hai chữ mấu chốt này. Cựu thần lực lượng là trí cao vô thượng, không có bất kỳ cái gì thợ săn có thể đánh được đầu này đại lão hổ, nhưng đám thợ săn có thể đối phó lão hổ thường cũng có thể phóng hỏa đốt núi năng lực. Ấn con thỏ tựa hồ cũng sẽ dùng thương, người đối thợ săn đến nói hiển nhiên càng thêm nguy hiểm. Lời nói này đến Lý Phổ trong lòng. Có lẽ con thỏ nguyên bản vô hại, nhưng một con biết dùng súng con thỏ, lại là đám thợ săn đại uy hiếp. Nếu như nó không riêng biết dùng súng, sẽ còn giáo dê như thế nào dùng súng đi thu phục lão hổ như vậy, phóng hỏa đốt rừng đã thành tất nhiên. Cứu chủ, ngươi là bị khu trục phong ấn chi cao thần, kệ tờ gì nạ là bị khu trục phong ấn đại thiên sứ. Như chư thần phát hiện, chỉ là thần một cái thần chạy ra phong ấn, kia còn chưa hẳn sẽ phóng hỏa đốt rừng, nhưng nếu các thần phát hiện là ngươi đem thần phóng ra. Hệ Dẹ Xạ thở dài nhìn về phía quảng trường trung tâm kia đóa ngay tại nở rộ cự đại kinh cước hoa, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, còn xa xa không cách nào cùng toàn bộ thế giới là địch. Huống chi kệ tờ gì nạ vừa mới khỏi hẳn, tình huống vẫn chưa ổn định, thần tâm ma cũng không có hoàn toàn biến mất. Hệ Dẹ Xạ ra hỏa này, tin tưởng vững chắc tà thần nguyên bản là kệ tờ gì nạ, chuyện này quá mức không hợp thói thường, bởi vậy Lý Phổ là tuyệt đối không tán đồng. Nhưng nàng lại nói đến Lý Phổ trong lòng, tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, mọi người đã đâm lao phải theo lao. Hiện tại, đứng tại Lý Phổ phía trước, là một cái lúc nào cũng có thể sẽ nhớ tới mình là ai tà thần. Mà ở phía sau hắn, là một đám ngay tại chạy như bay đến cầm thương thợ săn. Từ cục. Không, không phải từ cục. Nhất định còn có cơ hội. Lý Phổ cưỡng ép tỏa sáng lên mình đấu trí, hoặc là nói cầu sinh dục. Hắn nhìn về phía người bên cạnh, tìm tới có thể cùng mình cùng một chỗ đánh hạ nan con người, lại phát hiện, tất cả mọi người đang nhìn mình. Ngay cả nữ vương đều đang nhìn mình. Các ngươi chuyện gì đều chỉ sẽ dựa vào thần sao. Nhưng loại này tử cục căn bản cũng không có người có thể làm được. Trừ trong lòng bọn họ vị tiên thần, không hề nghi ngờ, Lý Phổ đã trở thành tháp đại trong lòng người không gì làm không được trí cao thần. Ta chính là một cái đáng thương tên điên, ta năng lực thật sự có hạn, một loại vô cùng tâm cảm giác mệt mỏi, càn quét Lý Phổ toàn thân. Chân chính trên ý nghĩa tâm mệt mỏi. Tại một ngày này bên trong, Lý Phổ từ nữ vương phòng ngủ một mực buôn tẩu đến cựu thành khu, lại từ cựu thành khu bốn đi trở về hình phạt đài. Hắn tại lần lượt trong tuyệt cảnh, đánh bại đồng đội, đánh bại địch nhân. Tiếng lòng vẫn luôn là trạng thái căng thẳng, không dám để cho bất luận kẻ nào biết mình chân chính dự định. Tất cả mọi người tại dựa vào hắn, nhưng hắn nhưng không có thể dựa vào người. Bởi vì, chỉ cần bất cứ người nào phát hiện thần là cần bị dựa vào, lại hoặc là đối với hắn sinh ra chất vấn. hắn liền sẽ bị tà thần cùng các đội hữu cùng một chỗ chém nứt đầu. Bây giờ, chặt đầu sự tình rốt cục giải quyết triệt để. Cùng nhiệt đám người, lại đem bọn hắn thần đẩy lên một cái khác chặt đầu đài phía trên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Phổ đích thật là muốn bị mọi người đẩy lên chặt đầu trên đài, nhìn xem những cái kia mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt người đi, chờ đại thiên sứ đến, tám thành sẽ có tên điên vọt tới người ta trước mặt, lớn tiếng nói cho thiên sứ, chí cao thần ngay ở chỗ này. Hủy diệt đi, thế giới này quả thực chính là vì làm ta mà tồn tại, từ ta nhìn thấy lợi bộ bạch ngày đầu tiên liền bắt đầu làm ta. Đích xác giống như Lý Phổ lời nói, thế giới này duy nhất cho hắn, chính là bị người xem như tên điên. Ta vì sao lại tới đây, ta lại tới đây ý nghĩa lại đến cùng là cái gì? Quả không có thế giới này tra tấn ta, ta đã sớm xuất viện. Mẹ ta đều bệnh. Nàng còn đang chờ ta xuất viện đâu, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, thật sự là ngay cả thở khẩu khí cơ hội cũng không cho. Ra rời từng lớp đánh tới, Lý Phổ thật cái gì cũng không nghĩ quản. Tháp đại cố sự vẫn còn tiếp tục, nhưng Lý Phổ đã mệt mỏi. Hắn không nghĩ lại quản. Từng hàng nhiệm vụ hoàn thành. Thất bại. Lời bột bạch xuất hiện tại Lý Phổ trước mắt, phía trên xuất hiện một cái về nhà ban thưởng. Chương 31. Thánh tượng thụ an dưỡng trung tâm, ta vì sao lại tới đây, ta lại tới đây ý nghĩa lại đến cùng là cái gì? Quả không có thế giới này tra tấn ta, ta đã sớm xuất viện. Mẹ ta đều bệnh. Nàng còn đang chờ ta trở về xuất viện. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, thật sự là ngay cả thở khẩu khí cơ hội cũng không cho. Ra rời từng lớp đánh tới, Lý Phổ thật cái gì cũng không nghĩ quản. Tháp đại cố sự vẫn còn tiếp tục, nhưng Lý Phổ đã mệt mỏi. Hắn không nghĩ lại quản. Ngươi hoàn thành cái thứ nhất sứ mệnh, thánh tháp đại ảo triệu hoán, kia cứu thế cùng diệt thế thánh khiết tiên sứ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi hoàn thành nhận dấu nhiệm vụ chi nhánh, bay vọt bệnh viện tâm thần, nhiệm vụ số 0, chứng minh thân phận trực diện thánh khiết tiên sứ, cứu vớt thánh tháp đại ảo. Tương quan thành công. Thất bại. Đã thu hoạch được tổng hợp cho điểm SSS. FFF. SSS là cao nhất, FFF là thấp nhất, tổng hợp cho điểm cấp bậc đạt tới SSS dài, ban thưởng như sau: một triệt để sa đọa điên ác thánh thành 1, 2 ngay tại sa đọa thánh tháp đại ảo ma pháp đế quốc 1, 3 kỷ quái ái khanh nhóm một số 1, 4 tiêu cứu thế cùng diệt thế ngày cũ gặp nạn chi thần, điên ác chi thần hầu gái, chủ cấp thần minh chi 7, gặp nạn, điên ác thánh khiết thiên sứ, 1, 5. Chí cao thần tính, hoặc là nói, tự do của ngươi điểm thuộc tính, 9, 6. Chí cao thần cách, hoặc là nói, ngươi điểm kỹ năng tự do, 3. Lý Phổ mạnh nheo mắt lại, nhìn lướt qua ban thưởng, cuối cùng tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, những phần thưởng này với hắn mà nói cái dám dùng đều không có. Con tưởng rằng có thể được đến trợ giúp trong nhà bên kia đồ vật ban thưởng vẫn còn tiếp tục soát, bởi vì nhiệm vụ đã tính thất bại lại tính thành công, hắn đồng thời đạt tới tối cao cho điểm cùng thấp nhất cho điểm. Tổng hợp cho điểm cấp bậc thấp hơn FF cấp độ F, ban thưởng như sau: 7 các thần can thiệp 1, 8 thiên quốc thần phạt, đếm ngược 19:12:26, 1, 9. Hảo hảo ngủ một giấc đi, sau đó phát hiện mình về đến nhà 1, về nhà. Không sai. Về nhà. Ta chí ít có thể về nhà. Trong nhà của ta còn có một cái bệnh nặng mẫu thân, còn có một cái chờ lấy ta xuất viện mối tình đầu bạn gái, ta hiện tại đã triệt để nên rõ ràng mình bệnh tình. Ta có thể xuất viện. Ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt, đi tìm việc làm kiếm tiền nuôi gia đình kết hôn qua cuộc sống bình thường. Giờ khắc này, Lý Phổ kia căng cứng tinh thần rốt cục bung ra. Kích động, vui vẻ, bi thương chờ một chút cảm xúc từ trong lòng tuôn ra, to lớn cảm giác mệt mỏi lại một lần càn quét vị này thành công đối kháng cựu thần cứu vớt thế giới phàm nhân toàn thân. Mắt tối sầm lại, thoát lực Lý Phổ dần đã ngủ mê man. Thánh chủ vừa mới nói cái gì? Thần có một cái bệnh nặng mẫu thân. Hệ Dạ Xạ kinh dị nói, xem ra Nghi Phổ đích thật là chúng ta từ dị giới triệu hoàn đến, hắn hẳn là nhớ nhà. Nữ vương nói, cứu chủ lại phát bệnh. Một đoạn thanh âm quanh quẩn tại nữ vương cùng Hệ Dạ Xạ trong lòng, là kia dần dần từ kinh cực hoa bên trong đi ra nữ võ thần. Mười vạn năm, hắn nơi nào còn có ra nơi này, đã là nhà của hắn. Nữ võ thần lời kế tiếp, cùng câu nói trước tự mâu thuẫn, mặc dù hắn là chúng ta chân chính chi cao chi thần, nhưng hắn lại là một cái yếu ớt phàm nhân. Nghe nữ võ thần lời nói, nữ vương khẽ miệng hung hăng kéo ra, thầm nghĩ trong lòng, ta thần triệt để điên a. Dù cho đã phát hiện Ni Phổ chỉ là cái phàm nhân, lại như cũ cho là hắn là trí cao thần a. Liền ngay cả Hệ Dạ Xạ cũng cho rằng nữ võ thần nói là ăn nói khùng điên, bởi vì trí cao thần làm sao có thể là một cái yếu ớt phàm nhân. Ta biết, các ngươi nhất định sẽ cho rằng ta nói là ăn nói khùng điên, nhưng ta đã không kịp giải thích. Chân trần nữ thần đứng tại đóa hoa bên trong, ngưỡng vọng hướng kia dần dần khôi phục màu sắc phai màu thương cung. Các thần kia hoàn mỹ nhất tạo vật, đại thiên sứ nhóm liền muốn đến rồi. Giống như trước đây lời bộ bạch lời nói, thánh tháp đại cố sự vẫn còn tiếp tục. Nếu như kệ tờ gì nạ là thật, như vậy tiên quốc tại phát hiện cái kia từ điên ác thiên đường bên trong trốn tới đời trước chi cao thần về sau sẽ làm phản ứng gì? Nếu như ta thần nói tới chính là ăn nói khùng điên, như vậy cùng ngày quốc phát hiện có một cái người xuyên biệt, đem một cái một khi xuất hiện liền sẽ ô nhiễm thế giới mới pháp tắc diệt thế tà thần từ trong phong ấn tung ra ngoài, chư thần lại sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng? Vô luận là loại tình huống nào, Lý Phổ chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt. Đem Lý Phổ xem như chúa cứu thế sùng bái tháp đại eo mọi người cũng sẽ không có kết cục tốt. Chư vị, nói theo một ý nghĩa nào đó, kể tờ gì nạ tiểu thư một chút điên khủng, một ít lời nhưng thật ra là đúng. Trên đời này đã không có thánh khiết thiên sứ khí tức, đây là cố định sự thật. Mặt gạ dẹt hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem bên cạnh mình bị kia cũng gọi là kể tờ gì nạ thiếp thân nữ kỵ sĩ, nói ra kế hoạch của mình, có lẽ chúng ta có một cái biện pháp, có thể đem Ni Phổ cùng kể tờ gì nạ thân phận đều che giấu đi. Đáng giá thử một lần. Hệ Dạ Xạ hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ dự báo đến mặt gạ dẹt kế hoạch, nàng nói, thuận tiện cũng có thể cho thánh chủ một ngôi nhà. Hệ Dạ Xạ đồng ý, để mặt gạ dẹt đại đại vui quá đỗi. Hiện tại duy nhất chỗ khó, ngay tại ở tà thần phải chăng có thể phối hợp. Nàng không khỏi thấp thỏm nhìn về phía tà thần tiểu thư. Không, là như thế này, kệ tờ di nạ thần tọa đại nhân ta biết kế hoạch này. Ta sẽ phối hợp. Không chờ mặt gạ dẹt nói ra kế hoạch, kệ tờ di nạ liền đưa nàng đánh gãy. Ta đương nhiên biết kế hoạch này, nàng nhìn về phía bầu trời, trong mắt lại một lần toát ra loại kia thật sâu bất lực cùng thất lạc. Ni phổ, ta sẽ chờ ngươi. Chờ ngươi nói cho ta cái kia hình lập phương chân chính dáng vẻ thần phạt chưa chắc sẽ tiến đến, nhưng thế giới lại cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Nhưng lần này, chỉ sợ sẽ không có chúa cứu thế đến cứu vớt đây hết thảy. Vô luận như thế nào, Lý Phổ sau khi tỉnh lại đều sẽ phát hiện mình trở lại mình ra bên trong nơi đó, có hắn nhắc tới hết thảy. Cùng, ý nghĩa sự tồn tại của hắn hoặc là nói, hết thảy chân tướng. Địa điểm, thánh tượng thụ an dưỡng trung tâm. Nhiệm vụ chính tuyến 1, cứu rồi. Trọng điểm nhắc nhở, nên nhiệm vụ độ khó đến gần vô hạn tại nghịch lý, đơn giản, khó khăn, ác ngộng, địa ngục, không thể miêu tả, nghịch lý, đề nghị, từ bỏ nên nhiệm vụ, nằm ngửa hoàn thành ban thưởng, khôi phục 2, xuất viện 2, kỳ quái ngoại quốc công chúa vị hôn thêm 1, hoàn toàn biến mất tháp đại thế giới 1, hạnh phúc cố hương thế giới 1, thất bại ban thưởng, chuyển biến xấu bệnh tình 2, chạy ra bệnh viện tâm thần 2, vị dị bệnh tâm thần vị hôn thêm 1, tuyệt vọng cùng. Điên cuồng thế giới 2, gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, ngoài cửa sổ tinh không vật lý, dưới lầu vô cùng náo nhiệt. Hiện tại là giữa trưa, những người bệnh ăn cơm xong, ngay tại dưới lầu đi tản bộ. Từ ngoài cửa sổ động tĩnh đến xem, giống như còn có người tại hạ cờ tướng, trung quanh hẳn là còn vây không ít người tại xem náo nhiệt ồn ào. Ai, mấy ngày nay không có ta tại, đường nhỏ viện trưởng lại không có đối thủ. Trên giường người bệnh, Thiếu Kỳ đưa đầu muốn đi ngoài cửa sổ nhìn xem, nhưng hắn hiện tại hành động không tiện lắm. Lý Phổ, chớ lộn xộn. Xem thật kỹ ngươi video. Ý y tá trưởng cầm một chùm hoa cẩm chướng đi tới, đem bó hoa cắm ở bệ cửa sổ bình hoa bên trên về sau, nàng chợt nhìn Lý Phổ một chút, điều chỉnh một chút Lý Phổ bên giường cái kia điện thoại giá đỡ. Điện thoại là y tá, phía trên chính phát hình một đoạn video. Hình tượng bên trong là một vị phụ nữ trung niên cùng một vị nam tử trung niên, bối cảnh chính là cái phòng bệnh này. Bất quá, tại trong video, trên giường Lý Phổ là hôn mê bất tỉnh dáng vẻ. Những video này hẳn là một đoạn nhắn lại, về mặt thời gian đến xem, Lý Phổ phụ mẫu hẳn là tại vài ngày trước tới qua. Khi đó hắn đang đứng ở trong hôn mê. Quả nhiên hết thảy đều là ảo giác của ta. Quả nhiên ta có bệnh. Hai hàng văn tự đột nhiên tại điện thoại di động trên màn hình thổi qua, trên đó viết chính là: "Kệ tờ gì nạ, đừng chờ." Đã không có bất cứ hy vọng nào, thế giới đã lâm vào tháp đại tổ rụt nghịch lý trong thâm nguyên, mà chủ đã bước bỏ thế giới của chúng ta cùng chúng ta về nơi ẩn núp đi. Ni Phổ sẽ tỉnh, hơn nữa còn sẽ cùng ta gặp may thảm. Giật giật ngón tay, Lý Phổ lật đến kế tiếp video. Dạ, ta có chứng vọng tưởng, đều là ảo giác. Chương 32. Thân mở mắt ra, mặc dù bác sĩ người đối diện thuộc nói, Lý Phổ tỉnh lại hy vọng 10 phần xa vời, nhưng phụ mẫu lại tin tưởng vững chắc hắn có thể tỉnh lại, bởi vậy lưu lại một chút video. Những video này cho Lý Phổ rất lớn cổ vũ. Cảm ơn ngươi cho ta nhìn video, Lưu Băng. Biết cha mẹ ta thân thể không có vấn đề, ta liền yên tâm. Lý Phổ thở dài một hơi. Hắn tại 10 ngày trước trận kia trong khảo nghiệm, rơi xuống khỏi ban công, hoàn thành người thực vật. Trong lúc hôn mê, hắn mơ tới mình đi tới một thế giới khác, làm một ngày chúa cứu thế. Nhưng ở trong hiện thực một lời khó nói hết. Chắc không được phụ mẫu một mực không đến xem ta, ta còn tưởng rằng mẫu thân bệnh chuyện tốt ta, mẫu thân không có bệnh, mà là một mực tại nước ngoài cùng phụ thân làm công. Rất khó trở về một chuyến. Là ta bất hiếu a thành bọn hắn liên lụy. Biết được ta não sau khi chết, còn bạn dặm xa xôi chạy trở về. Lý Phổ chính là một cái bình thường lão bách tính, cha mẹ của hắn nào có năng lực ở nước ngoài xử lý thẻ xanh trường kỳ làm công. Bất quá, trong nhà hắn đích thật là có cái thân thích ở nước ngoài trường kỳ làm công, cũng không có thẻ xanh. Cho nên, hắn không khó đoán được, phụ mẫu đánh cái này công, đánh hẳn là đem công. Trong lúc này, phụ mẫu không biết kinh lịch bao nhiêu sự tình. Trở về chuyến này, làm không tốt vẫn là lén qua. Lúc gần đi còn cho ta lưu lại cái video, ta đều nao tử vong, tỉnh không đến, lưu cho ta cái gì video á, từ bỏ ta không tốt sao? Dựa theo bác sĩ thuyết pháp, nao tử vong hắn có thể tỉnh lại, cũng đã là kỳ tích, tiếp xuống cả một đời đều muốn tê liệt tại giường. Coi như lại xảy ra chuyện gì kỳ tích, để hắn có thể trên giường đứng lên. Hắn chứng vọng tưởng cũng là trị không hết. Loại này tuyệt vọng một mực kiềm chế tại Lý Phổ trong lòng. Vừa nghĩ tới, phụ mẫu khả năng còn muốn nghĩ hết biện pháp phiêu dương qua biển, trở về càn quét băng đẳng công. Mà mình nhưng lại nằm ở trên giường ngăn cản không được. Hắn liền hết sức khó chịu. Ta đã không có cứu, không có hy vọng. Đừng nhớ thương ta, từ bỏ ta đi. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ni Phổ. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Tại mấy ngày này, những văn tự này một mực tại dày vò lấy Lý Phổ. Lúc này nó hết lần này tới lần khác tại Lý Phổ nhất lúc tuyệt vọng lại xông ra, liền như là thẩm phán chi kiếm, cho Lý Phổ một kích chí mạng. Không muốn lại tra tấn ta. Trong sự kích động, Lý Phổ đưa tay ra, muốn đem trên mũi cắm quả nổ, nhưng hắn lại không nhấc lên nổi tay. Thật giống như có một bàn tay vô hình, đột nhiên gắt gao đè lại hắn. Ni Phổ, ngươi nghe tới ta sao? Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại a. Nơi này mới là chân thực thế giới. Chớ lộn xộn. Y tá trưởng Lưu Văn phát hiện Lý Phổ nghĩ đưa tay, đội vàng đi tới, đem hắn thả lại trong chén, phòng ngừa hắn tổn thương tới chính mình. Ngẫm lại người nhà của ngươi. Lý Phổ, ngươi nếu là lại làm bừa xảy ra chuyện gì, bọn hắn nên làm cái gì? Y tá trưởng Lưu Văn cảnh cáo nói, ngươi bây giờ toàn bộ nhờ những thiết bị này duy trì sinh mệnh, nếu là loạn động, không cẩn thận đem cắm quản làm rơi, ngươi coi như thật không có cứu. Đúng vậy a, người nhà của ta nhưng ta đã không có cứu. Còn sống, sẽ chỉ làm bọn hắn khó chịu đi. Trong sự kích động, Lý Phổ đã là lệ rơi đầy mặt. Nam Nhi không dễ rơi lệ, hắn khó chịu, cũng không phải là bởi vì chính mình tình huống, mà là bởi vì chính mình tại liên lụy phụ mẫu. Tỉnh còn không bằng bất tỉnh. Ta đã không có cứu. Các ngươi đều từ bỏ ta đi. Coi như người của toàn thế giới đều từ bỏ ngươi, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Đừng cứu ta. Bệnh Nan Y tra tấn, để Lý Phổ nghẹn ngào khóc giống. Hắn đổ nghiêng tại Ôn Nhu trên gối đầu, trong hai mắt đã là mất đi đối sinh hoạt hy vọng. Y tá nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng cũng có chút khó chịu, đưa tay đem hắn nước mắt lau sạch sẽ, xê dịch hắn gối đầu. Nói câu lương tâm lời nói, chuyện này viện bên trong là có rất lớn trách nhiệm. Bởi vì nếu như không có lần kia khảo nghiệm, ngươi chí ít còn có thể có một cái thân thể khỏe mạnh. Y tá trưởng trấn an nói, trong nội viện gần nhất đang nghiên cứu chuyện này đâu. Ngươi đến tiếp sau tiền chữa bệnh dùng không cần phải lo lắng, viện phương hẳn là sẽ miễn rơi. Hơn nữa còn sẽ cho ngươi một bộ phận bồi thường, đừng nói là ta nói, còn tại nghiên cứu có thể. Khẳng định sẽ cho, nhưng chi tiết còn tại thảo luận. Thật. Lý Phổ trong hai mắt xuất hiện một chút sáng ngời, nếu như miễn trừ phí tổn, cha mẹ của mình liền không cần lại đi nơi khác. Mà kia bộ phận bồi thường, đối với hắn gia đình đến nói, cũng là ngày tuyết tặng than. Y y tá trưởng, ngươi cũng nói, ta tình huống hiện tại vẫn chưa ổn định, ở vào bệnh tình nguy kịch bên trong. Cho nên ta van cầu các ngươi, đừng nói cho cha mẹ ta tỉnh lại. Lý Phổ hiện tại chỉ cầu phụ mẫu có thể triệt để đoạn mất tưởng niệm, cầm số tiền kia bắt đầu cuộc sống mới. Làm sao có thể không thông chi ra thuộc? Lưu Văn Y tá trưởng có thể hiểu được Lý Phổ tâm tình, nàng thở dài nói, hôm nay liền sẽ gọi điện thoại thông chi. Lý Phổ, ngươi bây giờ hẳn là hảo hảo phối hợp trị liệu, bảo vệ tốt chính ngươi thân thể. Không phải, nếu như cha mẹ ngươi nhận được ngươi tỉnh lại tin tức về sau, lại thu được bệnh của ngươi nguy thư thông báo, hẳn là khó chịu. Lý Phổ thở dài một hơi. Trầm mặc một lát, hắn nói, giúp ta lên một chút hệ chặt đi, ta xem một chút vòng bằng hữu. Lưu Văn đem Lý Phổ điện thoại cầm tới, giúp hắn bên trên hệ chặt. Có lẽ là tâm tính điều chỉnh đi qua nguyên nhân, Lý Phổ tay cũng có thể bình thường hoạt động. Thế là hắn dứt khoát tiếp nhận điện thoại di động, mình lật xem lên hệ chặt. Làm sao nhiều như vậy tin tức? Là Lý Phổ mẫu thân tin tức. Những tin tức này đều là Lý Phổ tại hôn mê thời điểm lưu lại. Khi đó, viện bên trong đã tuyên bố hắn não tử vong. Cho nên, mẫu thân là tại biết mình nhi tử đã chết tình huống dưới, phát tin tức. Một đầu cuối cùng vẫn là hôm qua phát. Trong tin tức ký thác mẫu thân đối với nhi tử tưởng niệm, trong lúc nhất thời, Lý Phổ lã chã rơi lệ. Mẹ à, đừng tiếp tục cho ta gửi tin tức, con của ngươi đã chết rồi, không nhìn thấy tin tức của ngươi à. Liên như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, Lý Phổ triệt để sụp đổ. Ta đều đã chết. Ta không tỉnh lại. Ta nhìn không thấy tin tức của ngươi. Đoạn mất tưởng niệm đi, đừng tiếp tục cho ta gửi tin tức. Coi như ta thật cứu vớt một cái thế giới lại như thế nào, ta cứu vớt ta không được ra, ta sống cứu không được nhà của ta à. Để ta chết đi, để ta chết đi. Bệnh nhân cảm xúc hết sức kích động, lâm vào thần trí không rõ trạng thái. Bên giường nhân thủ chậm chân loạn theo hơn nửa ngày. Nhưng một người lực lượng cuối cùng có hạn. Thẳng đến các đại phu đều chạy tới, cho hắn đánh một tề chấn định tề, hắn mới dần dần yên tĩnh trở lại. Tại ý thức một khắc cuối cùng, Lý Phổ mơ hồ cảm giác có một cái tay đang sát lau mặt của hắn. Thật xin lỗi, Ni Phổ, đây là ta một lần cuối cùng chiếu cố ngươi. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, cho nên, ta phải đi làm chuyện này á tựa như lần trước đồng dạng ta sẽ chờ ngươi đừng khóc, tại sao lại khóc đến? Khóc như thế bẩn a. Nhanh lau lau. Nhất định là thuốc quá khổ đi. Tốt, ta bụng trộm rửa qua. Đột nhiên ở giữa, Ni Phổ mở mắt ra. Cảm tạ gạo long số 2400 kỳ đi ân tiền khen thưởng. Cảm tạ mọi người nguyện phiếu. Chương 33. Không cách nào miêu tả độ khó gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, ngoài cửa sổ mưa to như chút nước. Lâu bên ngoài chết một dạng yên tĩnh. Mưa to xuyên thấu qua dơ bẩn phá cửa sổ, xâm nhập rách nát sàn nhà. Dần dần ngưng kết ra một đạo nước đọng. Địa điểm, 99. Bảy thế giới cũ nhiệm vụ chính tuyến 1, cứu rồi. Trọng điểm nhắc nhở, thế giới đầy hướng thế giới cũ diễn biến đã đạt tới 99. Bảy khó khăn đẳng cấp đã đến gần vô hạn tại nghịch lý, đơn giản, khó khăn, ác ngộng, địa ngục, không thể miêu tả, nghịch lý, đề nghị, không muốn vào đi bất luận cái gì can thiệp, bởi vì hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mục đích của ngươi chỉ có một cái, tìm kiếm chân tướng. Hoàn thành ban thưởng, không, ngươi không cách nào tại nghịch lý bên trong thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng. Thất bại ban thưởng, không, ngươi không cách nào tại nghịch lý bên trong thu hoạch được bất kỳ trừng phạt nào. Tại ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi bên trong, Lý Phổ từ trên giường dần dần mở mắt ra. Hắn hai mắt vô thần nhìn xem đỉnh đầu pha tạp trần nhà, mẩn người hơn nửa ngày. Nếu như ta lúc trước ngã chết, lại hoặc là vĩnh viễn nằm ngủ đi tốt biết bao nhiêu. Dược hiệu còn chưa hoàn toàn rút đi, Lý Phổ nằm ở trên giường chậm một hồi, mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Trong bụng ục cục rung động, tuột huyết áp để Lý Phổ có chút đầu váng mắt hoa. Đã là ban đêm sao? Mơ hồ trong đó, Lý Phổ chú ý tới trong phòng có chút u ám. Hắn vô ý thức có chút đứng dậy muốn nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu, giọt mưa không ngừng nuốt phá cửa sổ trung lưu nhập trong phòng. Trên bệ cửa sổ, cắm một chùm trắng loán hoa cẩm chướng. Có lẽ là bởi vì lâu ốm đau giường nguyên nhân, vô cùng đơn giản một cái đứng dậy động tác, đúng là để Lý Phổ cảm thấy đầu váng mắt hoa, một trận hư thoát. Mông lung ở giữa, hắn nhìn thấy bên giường có một cái bát, vô ý thức liền đưa tay cầm đi, lại phát hiện trong chén đựng đầy ác khổ nước thuốc. Hắn nằm đỡ trên giường chấm rất lâu, mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Bác sĩ là tiêm vào chấn định để, không có cho hắn ăn uống thuốc, mà lại trên người mình không có cắm quản. Cảm giác choáng váng đầu dần dần biến mất, Lý Phổ nghi hoặc quan sát xung quanh. Đây là một gian dơ bẩn lộn xộn gian phòng. Trần nhà, trên sàn nhà mọc đầy quần ban, nhưng nằm trên giường phụ cận lại sạch sẽ gọn gàng, tựa hồ có người thường xuyên quản lý nơi này, bất quá chiếu cố mình người kia tinh lực có hạn, không có thời gian đem toàn bộ gian phòng đều làm sạch sẽ. Cách đó không xa một cái mục nát không chịu nổi bàn gỗ, phía trên bày ra một chút quá xấu không thành hình đồ vật. Trên mặt bàn phương pha tạm trên vách tường, quán xuyên rất nhiều thang đầy dỉ sắt hơi nước đường ống, mà đổi thành một bên trên vách tường, treo một chút cũ kỹ ảnh đen trắng, vừa mới có người lau qua những hình này. Lò sưởi trong tường bên trong, thiêu đốt tuổi lửa đôn nốt rung động, xua tan trong phòng khí ẩm. Đem tấm kia mới đổi thảm nướng rất ấm áp. Trên mặt thảm ngay tại treo đùa mấy con chuột bị trong phòng tỉnh lại người kinh đến, đội vàng hấp tấp tiến vào rách nát sàn nhà bên trong lỗ thủng lớn bên trong. Ngồi dậy, Lý Phổ đánh giá căn này Victoria thời kỳ phong cách lộn xộn phòng ngủ, đánh giá những cái kia khắp nơi liên tục xuất hiện nấm mốc, dần dần có chút minh bạch. Nấm mốc, nơi này là tháp đại cựu thành khu, vẫn là khu vực mới. Ngoài cửa sổ mưa to che cản tầm mắt, Lý Phổ thấy không rõ tình huống bên ngoài, nhưng căn phòng ngủ này mười phần cổ xưa, để hắn liên tưởng đến kia vứt bỏ cựu thành khu. Ta vừa mới không phải ở trong viện sao? Làm sao sau khi tỉnh lại đi tới tháp đại ẻo? Hơn nữa còn là cựu thành khu. Lý Phổ chỉnh hợp một chút trước mắt nắm giữ manh mối, phát hiện mấu chốt của vấn đề. Mình lần đầu tiên tới tháp đại ẻo thời điểm là bởi vì trận kia khảo thí, tại ngã xuống ban công sau hôn mê. Mà khi mình tại tháp đại thế giới bên trong hôn mê đi về sau, mình liền lại tại bệnh viện tâm thần trên giường bệnh tỉnh lại. Bây giờ bệnh viện tâm thần bên trong mình lại hôn mê đi, thế là mình liền lại tại tháp đại thế giới bên trong tỉnh lại. Một đạo kinh lôi tại Lý Phổ trong đầu hiện lên, trong lúc nhất thời, quỷ đạo dị tiên, hai thế giới xuyên qua, một hồn hai thể chờ một chút từ ngữ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Là một cả ngày ở bệnh viện bên trong nhàn không có việc gì người bệnh, đọc tiểu thuyết là hắn số lượng không nhiều tiêu khiển. Quỷ đạo dị tiên là hắn yêu nhất tiểu thuyết một trong, cho nên hắn ngay lập tức liền liên tưởng đến nơi này. Lý Phổ tuyệt đối không có chứng vọng tưởng, nhưng ý thức của hắn nhưng cũng tuyệt đối không có tại hai thế giới bên trong xuyên qua trên mặt đất nước động ngưng kết ra dạng này một đoạn lời của bệnh. Làm cái gì câu đố? Trực giác nói cho Lý Phổ, mình cùng quỷ đạo dị tiên bên trong một hồn hai thể hẳn là có khác nhau, nhưng trước mắt manh mối còn chưa đủ nhiều, chỉ có thể tạm thời dạng này đi tìm hiểu. Lắc đầu, Lý Phổ không còn đi xoắn xuýt chuyện này. Tại bệnh viện tâm thần thế giới bên trong, ta chỉ có thể vĩnh viễn tê liệt tại giường, để phụ mẫu cảm thấy có cơ hội có thể đem ta chữa khỏi, liên lụy bọn hắn. Nhưng nếu như ta bị triệt để tuyên bố nào tử vong, bọn hắn cũng liền đoạn mất tưởng niệm. Đi tới tháp đại là một chuyện tốt, chỉ nơi này ta không phải tê liệt. Tại hai cái này thế giới bên trong, một cái thế giới bên trong hắn đã không có tồn tại tất yếu, nhưng một cái thế giới khác hắn lại bị mọi người cần. Cái này khiến Lý Phổ có tiếp tục sống sót động lực. Bất quá, ta hôn mê bao lâu? Lý Phổ nhớ kỹ, tại mình rời đi tháp đại ẻo thời điểm, nơi này chính diện gặp tà thần có thể sẽ thanh tỉnh cùng thiên quốc thần phạt song trọng nguy cấp. Hiện tại, mình xem ra giống như hôn mê thật nhiều ngày. Ta còn dự định từ bỏ một cái thế giới khác thân thể, hảo hảo ở đây lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh đâu. Nếu như vừa tỉnh lại, thế giới liền xong đời vậy coi như xong đời. Mặc dù rất muốn hiện tại liền đến bên ngoài nhìn một chút, nhưng thân thể của hắn bây giờ lại mười phần suy yếu, cho nên chỉ có thể ngồi ở trên giường, quan sát căn phòng một chút, thu thập một chút trước mắt manh mối. Trên sàn nhà quần ban, để Lý Phổ phá lệ lưu ý thánh khiết thiên sứ đã bị ta triệt để làm điên, thần từ trên bản chất biến thành nữ võ thần. Đây có nghĩa là bất kỳ cái gì chiều không gian bất luận cái gì thời không thánh khiết thiên sứ đều đã không còn tồn tại. Làm sao còn sẽ có nấm mốc? Chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là tà thần thanh tỉnh. Loại thứ hai có thể là những này nấm mốc là tự nhiên mọc ra. Lý Phổ kéo lấy thân thể hư nhược, phí sức xuống giường. Hắn ngồi xổm trên mặt đất vê lên trên sàn nhà một khối nấm mốc. Ánh mắt lại một lần nữa đảo qua căn này cổ xưa phòng ngủ, Lý Phổ trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, loại thứ hai khả năng hợp lý nhất. Nếu như là tà thần thanh tỉnh, gian phòng này nhưng quét dọn không đủ sạch sẽ. Lý Phổ nhìn về phía bên này ống kính, nói bổ sung, tại thần khái niệm bên trong, nấm mốc cùng bảo tử bên ngoài hết thảy sự vật đều là không thiết, bởi vậy, thần chỗ tồn tại địa phương là không có bất luận cái gì cái khác vật chất. Nơi này mặc dù có quần ban, nhưng số lượng cũng không nhiều, mà lại đều sinh trưởng tại nơi hẻo lánh, cùng một chút ở mức trên vách tường, cho nên bọn chúng càng giống là tự nhiên mọc ra đồ vật. Nhưng loại khả năng này nhưng lại không hợp lý nhất, dù sao, một gian nhà nếu như chỉ vứt bỏ mấy tuần, cũng sẽ không mốc meo thành bộ dáng này. Tại ta sau khi hôn mê, nữ vương các nàng không có khả năng đem ta chuyển tới một cái đã dựa nát phòng rách nát bên trong. Lý Phổ nhìn về phía trên bệ cửa sổ bó hoa, mấy ngày này hiển nhiên là có người chiếu cố hắn. Ở giữa đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Ta ngủ bao lâu thời gian? Lý Phổ hiện tại đối với thời gian phi thường mẫn cảm, hắn rất sợ hãi hiện tại đã qua rất nhiều ngày. Mình trước đây tại tháp đại ở một trời, hiện thực thế giới đi qua 10 ngày. Bây giờ, mình tại hiện thực thế giới bên trong ngốc mấy giờ, theo lý thuyết, tháp đại hẳn là chỉ mới qua mười mấy phút mới đúng. Thế nhưng là, lấy tình hình trước mắt đến xem, cũng không giống như là chỉ mới qua mười mấy phút dáng vẻ. Tháp đại thế giới bên trong ta ngủ bao lâu? Mấy tuần? Mấy tháng? Trước đây, chính là bởi vì chính mình tới chậm, khiến cho hắn lấy địa ngục độ khó tại tháp đại bắt đầu, vừa qua đến liền muốn đối mặt thế giới buột. Bây giờ, nếu là không có bất luận cái gì thời gian làm chuẩn bị, liền muốn đối mặt tà thần hoặc thiên quốc cái này độ khó, cho dù là mình, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tà thần bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh táo lại, thần phạt cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Cấp bách thời gian, cho Lý Phổ áp lực lớn lao. Hắn dự định lập tức đi ra xem một chút. Hắn đưa tay cơ lấy bên giường một cây quạt trượng, kéo lấy thân thể hư nhược, đi hướng cửa phòng. Cổ xưa sàn nhà bằng gỗ, dưới chân hắn két két rung động. Ngoài cửa phòng cũng truyền tới một trận két két rung động đi lại thanh âm. Kinh ngạc ở giữa, Lý Phổ hồi tưởng lại trên bệ cửa sổ kia buộc hoa cầm trướng, chiếu cố mình người, ngay tại ngoài cửa. Sẽ là ai? Thất thần bên trong, cửa phòng ngủ bị két két một tiếng mở ra. Một vị để Lý Phổ muốn nhất không đến, cũng không muốn nhất gặp người, xuất hiện tại ngoài cửa. Nữ nhân này đẹp như là một vị nữ thần, cùng cái kia tằng đem Lý Phổ áp giải đến hình phạt trên đài nữ kỵ sĩ, dáng dấp lại giống nhau đến 7-8 phần. Chính là vị kia bất cứ lúc nào cũng sẽ thanh tỉnh tà thần, kia cứu thế cùng diệt thế thánh khiết thiên sứ. Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt của hai người đều lộ ra cực kỳ cổ quái lại thần tính phức tạp. Một lát sau, nữ tử đúng là ôn nhu lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng ở trong ánh mắt của nàng, nhưng lại có mấy phần che giấu không được thất lạc. Trầm mặc một lát sau, nữ tử cầm lấy bàn tay bẩn thỉu lụa, đưa tay muốn đem Lý Phổ mồ hôi trên đầu lau sạch sẽ. Nhưng có lẽ là phát hiện khăn tay của mình quá, nàng buồn bã thu cánh tay về, đặt ở kia vô cùng bẩn rúm gió kỵ sĩ phục trước ngực. Lý Phổ, người rốt cuộc tỉnh. Xem ra, ta không cần đội vã đi qua nữa nha. Đây là một đoạn trực tiếp truyền lại đến trong tâm linh tư duy, vị này kệ tờ gì nạ khẳng định không phải cái kia kỵ sĩ kệ tờ gì nạ. Thánh khiết tiên sứ thói quen buông tay, muốn đem mình một mực lo lắng người nhà, kéo. Tựa hồ là chú ý tới mình hai tay đã bắt đầu giữa nát mốc mèo, nàng cuối cùng vẫn là đưa cánh tay thu hồi lại. Rất xin lỗi, ngay cả ta cũng đã bắt đầu tàn lụi nữa nha tàn lụi. Đúng vậy a, đều kết thúc. Không cần phải lo lắng các thần thần phạt, cũng không cần lo lắng chúng ta có thể hay không thức tỉnh, hết thảy đều đã đi qua. Đều kết thúc rồi. Hết thảy đều đã đi qua rồi. Lý Phổ nhấm nuốt lên kệ tờ Gina, trong lúc nhất thời còn có chút khó mà tiêu hóa. Đúng vậy a. Nữ thần thất vọng mất mát nhìn về phía Lý Phổ, dùng kia đã sắp lạnh nhạt tiếng thông dụng nói, thật là phát sinh rất nhiều chuyện a. Chỉ trước mắt, ngươi đã ngủ 10 năm. Nhiệm vụ chi nhánh 1, thu thập chân tướng, không, 3, nói rõ, tại cái thứ 3 chân tướng bên trong, ngươi đem tìm tới thế giới bị hủy diệt nguyên nhân. Hoàn thành ban thưởng, thượng đế, nghịch lý chi thủ một lần, ngươi thật sự không cách nào tại nghịch lý bên trong thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng. Bởi vậy cái này ban thưởng là nghịch lý, thế giới đã hủy diệt rồi. Chương 34. Trung yên thế giới không cần phải lo lắng các thần thần phạt, cũng không cần lo lắng chúng ta có thể hay không thức tỉnh đều kết thúc. Chỉ trước mắt, đã 10 năm đối với Lý Phổ đến nói, hắn chỉ là trở về nhà một chuyến, ngốc mấy giờ. Nhưng đối với một cái thế giới khác đến nói, một cái chớp mắt ấy, liền dường như đã có mấy đời. Một cái chớp mắt đã 10 năm sao? Lý Phổ không nghĩ tới, mình tâm tình vào giờ khắc này vậy mà là như thế bình tĩnh, ta lại tới chậm nữa nha. Hắn nhìn xem phá cửa sổ bên ngoài kia âm trầm mưa to, trong lòng sinh ra một loại cảm giác, có lẽ hết thảy thật đều đã kết thúc. Chân chính trên ý nghĩa kết thúc. Ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào đâu? Lý Phổ nhìn trước mắt vị này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nữ tử, trong lòng vậy mà sinh ra mấy phần phức tạp cảm xúc. Thật giống như người trước mắt cũng không phải là diệt thế trung yên chi thần, mà là một vị đã cùng mình ở chung rất nhiều năm bằng hữu. Liền gọi ta Diệp. Kệ tờ gì nào đi. Nữ tử đi vào phòng ngủ, nàng đối Lý Phổ nháy nháy mắt, có lẽ Lưu hộ sĩ cũng được. Nói đùa, ta đương nhiên không phải ngươi thế giới trong mộng người. Đương nhiên, ta cũng coi là y tá của ngươi, dù sao ta cũng một mực tại vụn trộm chiếu cố ngươi. Kệ tờ gì nào đưa tay cầm lấy trên vách tường một tấm hình, đem phía trên lau sạch sẽ. Những năm này, ta đã quen thuộc dùng ngươi cho ta thân phận sinh sống. Nói. Kệ tờ gì nạ đưa trong tay ảnh chụp cho Lý Phổ nhìn một chút, ta vẫn cảm thấy chúng ta cũng hẳn là lưu một chương chụp ảnh chung. Có ý tứ gì? Lý Phổ cao mày nhìn về phía những hình kia, sau đó trong đầu một tiếng ầm vang, suýt nữa ngã nhào trên đất. Tường kia bên trên, chỗ treo vậy mà đều là Lý Phổ từ nhỏ đến lớn ảnh chụp. Trong đó còn có mấy chương Lý Phổ cùng người khác chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung bên trong còn có một vị chừng 30 tuổi nữ tử, nàng xem ra để Lý Phổ phi thường nhìn quen mắt. Đột nhiên ở giữa, Lý Phổ ý thức được một sự kiện, đây là một chương ảnh gia đình. Ta đến cùng là ai? Lý Phổ ngồi liệt tại trên giường, ta đến cùng là Lý Phổ, vẫn là Nghi Phổ. Nhìn thấy Lý Phổ thất hồn lạc phách bộ dáng, Kệ tờ gì nạ khoe miệng còn cong ra một cái giảo hoạt độ cong. Ngươi cười cái gì? Không có việc gì, không có việc gì. Kệ tờ gì nạ khoe miệng cong lợi hại hơn. Thật là rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. Nếu như Nghi Phổ có thể sớm một chút tỉnh lại, nhất định sẽ càng có ý tứ đi một lát sau. Nàng lắc đầu, có chút cô đơn đem ảnh chụp một lần nữa treo trở về. Ta liền biết, kế hoạch này nhất định ngay cả ngươi cũng có thể lừa qua đi cái có ý tứ gì. Lý Phổ trong lúc nhất thời còn không có chuyển tới cong. Đều là gạt người đổ vật. Kệ tờ gì nạ búng ra lên Lý Phổ trên quần áo mấy thứ bẩn thỉu, một chút vụng về biến hình ma dược, mấy cái thợ trang điểm, lại thêm mấy đài hơi nước học viện máy ảnh, liền có khi còn bé ngươi cùng phụ thân của ngươi. Bởi vì Lý Phổ vẫn cho rằng mình có bệnh, cho nên lúc này hắn còn không có hoàn toàn đem những tin tức này tiêu hóa hết. Hắn chỉ vào trong tấm ảnh vị kia mỹ lệ mẫu thân, nói, nhưng mẫu thân của ta các ngươi là thế nào biến ra? Nàng hẳn là mẫu thân của ta a. Lý Phổ càng xem vị nữ tử kia, càng là cảm thấy nhìn quen mắt, đây cũng không phải là trống rỗng biến ra người, mình là đúng là có ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Chờ đã, chờ một chút. Lý Phổ cao mày lại quan sát hơn nửa ngày, hắn đột nhiên cảm thấy, nữ nhân này nếu như cười đến không phải như vậy nhu hòa, mà là bản khởi mặt, biểu lộ nếu như lại nghiêm túc một chút, lại thần thánh một điểm. Ăn mặc lại cứng nhắc một điểm. Đây là hệ dẹ xạ. Đương nhiên, dù sao Ni Phổ thế nhưng là chủ giáo nhi tử. Kệ tờ gì nạ cười mị mị nói, thuần khiết xử nữ, thu dưỡng một vị cô nhi. Mà cái này cô nhi, chính là về sau chúa cứu thế. Lý Phổ đột nhiên có chút minh bạch. Vì giấu giếm được chư thần, chúng ta vì ngươi tạo nên một cái thân phận. Không riêng gì thân phận, chúng ta còn lập một cái Ni Phổ cứu vớt thánh thành cố sự. Kệ tờ gì nạ đơn giản đem thánh tháp đại ảo người, là như thế nào đoạt lấy thần phạt nguy cấp quá trình giảng thuật một chút. Đương nhiên, tại cố sự này bên trong cũng không có tà thần. Thánh tháp đại chỉ là tao ngộ một trận kỳ quái ôn dịch. Mà Ni Phổ thì là cùng một vị nữ kỵ sĩ, tại đánh bậy đánh bạ bên trong, cộng đồng giải quyết cuộc ôn dịch này. Toàn bộ cố sự nhìn như phi thường không phù hợp logic, nhưng chư thần lại tin tưởng. Kệ tờ gì nạ nói đến, bởi vì, vô luận cố sự đến cỡ nào không hợp thói thường, thánh thành bên trong không có bất kỳ cái gì thánh khiết thiên sứ khí tức, đều là sự thật. Lý Phổ nhíu mày. Hắn cảm thấy cái này kịch bản là rất khó lừa qua chư thần tin tưởng thiên sứ biến mất, nhất định có nguyên nhân khác. Bất quá, hắn cũng hiểu được bọn này lũ lừa đảo đi lừa gạt logic. Toàn bộ sự tình bên trong, khó khăn nhất che giấu, chủ yếu chính là tà thần cùng phong ấn. Thế là, lũ lừa đảo liền dứt khoát đem tà thần cùng phong ấn sự tình lách đi qua, biến thành Ni Phổ chữa khỏi cuộc ôn dịch này. Chưa hề phát sinh qua Ni Phổ đánh tan phong ấn, đem tà thần biến thành nữ võ thần sự tình, bởi vì phong ấn căn bản liền không tồn tại, tà thần căn bản liền không tồn tại. Tháp đại eo đã phát sinh cũng chỉ là một trận ôn dịch. Ni Phổ cũng chỉ là một cái chữa khỏi ôn dịch phổ thông chúa cứu thế. Thế nhưng là phong ấn đâu? Còn có tà chỉ còn ngươi thôi. Lý Phổ hỏi, các ngươi không có khả năng cũng không tồn tại. Chư thần không có khả năng tại nghe xong chuyện xưa của các ngươi về sau, liền đem tà thần cùng phong ấn không thèm đếm xỉa đến đi. Cái này không nên hỏi chúng ta xưa nay không biết tà thần cùng phong ấn sự tình. Chúng ta bản thân nhìn thấy chỉ có một trận ôn dịch. Kệ tờ gì nạ tiếp tục nói, chúng ta những này không biết được bất luận cái gì thiên quốc bí mật phàm nhân, cho tới bây giờ cũng không biết thiên quốc cùng cựu thần bí mật, trong mắt của chúng ta nhìn thấy, chỉ có một trận bao phủ tháp đại ảo, khiến mọi người không cách nào ra vào mê vụ, cùng một trận kỳ quái ôn dịch. Sau khi nghe xong, Lý Phổ thật sâu gật đầu, chư thần vĩnh viễn sẽ không nói cho Bầy Cừu, bọn hắn bị nuôi nốt ở hồ núi. Bầy Cừu cũng vĩnh viễn sẽ không nói cho chư thần, bọn chúng nhìn thấy lão hổ. Thế là, Dương Nhi nhóm cùng kia đã biến thành Dương Nhi lão hổ, sinh hoạt lại với nhau. Mà đám thợ săn thì trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì trong núi không có bất kỳ cái gì lão hổ tồn tại qua vết tích. Đích xác, lão hổ không tồn tại. Chuyện này để đại lão hổ tiểu thư rất có cảm giác thành tựu, nàng tại toàn bộ kịch bản bên trong xác thực gánh chịu rất lớn phần diễn, vì giấu giếm được chư thần, chúng ta lúc trước thế nhưng là chuẩn bị thật nhiều rất nhiều chuyện, thậm chí còn vì ngươi chuẩn bị một trận hôn lễ. Nói đến đây, kệ tờ Di Nạ thần sắc trở nên cô đơn. Lão hổ là thế nào đột nhiên biến mất? Cái này trở thành một cái thiên cổ bí ẩn. Tháp đại éo người đem cái này thiên cổ bí ẩn vứt cho chư thần mà ở đây sau trong rất nhiều năm. Chư thần đều trăm mối vẫn không có cách giải, các thần chỉ có thể suy đoán, cái kia lão hổ chạy trốn tới vị diện khác. Tháp đại eo đích thật là tinh khiết, không cần lại tịnh hóa. Thế là, chư thần lựa chọn đem nơi này vĩnh viễn phong ấn tại một cái mới cho mình. Quả nhiên Lý Phổ lắc đầu thầm nghĩ trong lòng, kịch bản vô luận cỡ nào hợp lý đều không có chút ý nghĩa nào, đối với thợ săn đến nói, các thần không cần chứng cứ, chỉ cần hoài nghi, tội danh liền thành lập. Lời bột bạch còn tại xuất hiện. Chư thần bởi vì một cái trong lúc vô tình tiểu cử động, ở cái thế giới này lưu lại một cái bình nhỏ. Mà cái bình này cũng trở thành tận thế bên trong cuối cùng một chỗ nơi ẩn nút không sai, hết thảy đều kết thúc, nhân giới, thiên đường, địa ngục, vực sâu, minh giới, hải chi quốc sớm đã biến mất, thế giới chỉ còn lại một cái bình nhỏ. Bây giờ, cái bình này cũng sắp vỡ vụn, hết thảy đều đem triệt để bị hỗn độn hư vô thôn vệ. Lý Phổ, Ni Phổ, dù cho không có ngươi, chúng ta cũng là có thể vượt qua một chút nguy nan. Kệ tờ gì nạ vừa cười vừa nói, mà chúng ta cũng đem vượt qua tương lai hết thảy vấn đề. Cho nên, ngươi không cần lại lo lắng thế giới này, có thể an tâm trở về, có ngươi trong cõi u minh chỉ dẫn liền đủ. Chương 35. Nghịch lý Ni Phổ, dù cho không có ngươi, chúng ta cũng là có thể vượt qua một chút nguy nan. Kệ tờ gì nạ vừa cười vừa nói, mà chúng ta cũng đem vượt qua tương lai hết thảy vấn đề. Cho nên, ngươi không cần lại lo lắng thế giới này, có thể an tâm trở về, có ngươi trong cõi u minh chỉ dẫn liền đủ. Kệ tờ gì nạ một mực đem cứu rỗi mình Lý Phổ, xem như chủ đối đãi. Cho nên thần trong miệng nói ngươi trong cõi u minh tại chỉ dẫn lấy chúng ta. Nguyên bản, thần hẳn là đem Lý Phổ gọi là thánh chủ hoặc là bệ hạ. Nhưng vì không đem Lý Phổ tồn tại bộc lộ ra đi, tất cả mọi người đã tại 10 năm trước đổi giọng. Bây giờ, mọi người đã triệt để quen thuộc dùng ngươi Ni Phổ đến xưng hô mình chủ. Ta thần cũng triệt để đem mình xem như vĩnh viễn sẽ thủ hộ Ni Phổ kệ tờ gì nạ. Trong thế giới này, tín ngưỡng ngươi Dương Nhi nhóm sáng tạo một cái kỳ tích. Bọn hắn đem con thỏ giấu đi, nhưng đại giới là thảm liệt, bọn hắn bị cất vào cái bình. Chỉ là bị cất vào cái bình, mà không phải tịnh hóa sao? Như vậy thế giới vì sao mà hủy diệt? Lý Phổ sinh ra một cái nghi vấn. Hắn biết hết thảy đều đã không có ý nghĩa, nhưng hắn nghĩ tại trước khi đi, giải đáp một chút nghi vấn trong lòng. Ngươi lại tại đối bên kia lặng lẽ nói thầm cái gì, Ni Phổ? Kệ tờ gì nạ nói, nhớ nhà sao? Kệ tờ gì nạ cho rằng Lý Phổ không có bệnh, hắn sở dĩ sẽ đối không khí lẩm bẩm, là bởi vì hắn có thể nhìn thấy ra bên kia ánh mắt. Không có gì, kệ tờ gì nạ, ngươi không có cùng chư thần đánh lên, thật rất làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Phổ lắc đầu nói, chúng ta làm sao có thể đánh lên? Mặc dù ta là một cái khu trục tiên sứ, nhưng ta vẫn là thiên quốc chi thần. Kệ tờ gì nạ nói nghiêm túc, dù cho các thần lại bài xích ta, cũng sẽ không bởi vì ta tồn tại mà làm xảy ra chuyện gì. Ngữ khí của nàng tựa như là đang trần thuật một sự thật. Nếu như mày, Lý Phổ bỏ qua kệ tờ gì nạ trong miệng kia bộ phận ăn nói cùng điên hỏi, cho nên, ngươi nói là, thế giới cũng không có bởi vì ngươi xuất hiện, mà bị hủy diệt. Ni Phổ, ta không phải tà thần, thế giới sẽ không bởi vì ta tồn tại, mà bị hủy diệt. Kệ tờ gì nạ lau sạch sẽ cuối cùng một khối khung hình, hồi đáp, ta cũng định viễn sẽ không đi hủy diệt ngươi chỗ thủ hộ thế giới. Dừng một chút, kệ tờ gì nạ dừng tay lại bên trong động tác, Ni Phổ, ngươi đến bây giờ y nguyên còn cảm thấy ta là tà thần sao? Lý Phổ vĩnh viễn sẽ không trước mặt kệ tờ gì nạ nói ngươi là tà thần. Nhưng hắn hôm nay lười nhắc lại gặp người. Mặt gạ dẹt còn sống sao? Lý Phổ đột nhiên hỏi ra cái này không hiểu thấu vấn đề, hệ dẹ xạ cũng được. Còn sống. Đều còn sống. Tốt, đi thôi, tại ta về nhà trước đó, ta muốn nhìn một chút các lao bằng hữu. Lý Phổ đứng lên, hắn đẩy cửa muốn đi ra khỏi phòng tử, lại đi ra không được. Đều kết thúc, đi Phổ, sớm đi trở về đi. Kệ tờ gì nạ phối hợp bận rộn lấy, thế giới này đã không cần chúa cứu thế. Từ bỏ đi, ngươi tuyệt là đối đi không ra phòng này. Kệ tờ gì nạ. Lý Phổ quay đầu nói, nhưng ta đã tê liệt. Ngươi lai. Lý Phổ hỏi mặt gạ dẹt cùng nghệ dẹ xạ phải chăng hoặc là chân chính ý nghĩa, là hắn muốn trị tốt chính mình tê liệt. Cầm tới thư ta muốn, ta liền đi. Ni Phổ, ngươi thật sự là một cái lừa gạt. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Kệ tờ gì nạ buông xuống cung hình, quay người đối Lý Phổ lộ ra một cái phức tạp tiểu dung, liền để ta cuối cùng lại mang ngươi đi dạo một lần tháp đại ẻo thành đi, sau đó, đưa ngươi rời đi. Ngươi sẽ không lại bị hai thế giới trả tấn, Ni Phổ. Cũng không cần lại bị một cái thế giới khác xem như tên điên. Hết thể đều sẽ tốt, bao quát ngươi tê liệt. Xem ra, tại kệ tờ gì nạ chiếu cố Lý Phổ những trong năm này, Lý Phổ nói tới qua tất cả chuyện hoang đường, nàng cũng nghe được trong tai. Nàng biết Lý Phổ một mực tại bị dày vò lấy. Có thể nói, nàng đã trở thành hai thế giới bên trong, một cái duy nhất tin tưởng cũng không chân chính lý giải Lý Phổ người. Ta đã có thể triệt để thoát khỏi thế giới này, cũng chưa khỏi mình tê liệt, đi ra bệnh viện sao? Lý Phổ tâm tình có chút phức tạp. Nếu quả thật có thể dạng này, như vậy bệnh mình, tinh thần cùng thân thể, cùng phụ mẫu tâm bệnh đều tương nên lưới đao mà giải. Lấy cựu thần lực lượng, tuyệt đối có thể đem Lý Phổ vĩnh viễn đưa ra thế giới này, sẽ không lại bị cưỡng ép gọi trở về cái chủng loại kia. Thân thậm chí còn có thể để Lý Phổ mang đi một vài thứ, khỏe mạnh, tài phú, về nhà tâm nguyện, mới tinh sinh hoạt cái này vẫn luôn là Lý Phổ mong muốn nhất đồ vật, mà Lý Phổ cũng biết, mình sắp có thể được đến đây hết thảy, chỉ cần mình nguyện ý buông xuống. Ta đã cứu vớt thế giới này một lần, tương lai phát sinh cái gì đều không liên quan gì đến ta. Ta đã sớm nên buông xuống, thế giới này một mực dạy vò lấy ta. Bọn hắn thiếu ta, ta lấy đi cái gì đều là ta nên được. Giấu trong lòng phức tạp tâm tình, Lý Phổ đi theo kệ tờ Gina đi ra khỏi phòng, đi tới tòa này chung cư cũ nát trong hành lang. Bất quá, kệ tờ Gina cũng không có mang Lý Phổ xuống lầu, mà là lên lầu đỉnh. Lý Phổ cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đi theo kệ tờ Gina đằng sau lên lầu. Đứng tại mái nhà phía trên, Lý Phổ đưa mắt nhìn một phía, phát ra một trận thật dài tiếng thở dài. Mặc dù đã ngờ tới loại khả năng này, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là vượt qua dự đoán của hắn. Lầu trọ bên ngoài phương xa, mưa to như chút nước như trụ, phương xa quần quần mây đen xen lẫn cùng manh thiểm điện, lấp lóe tại vỡ vụn trên bầu trời. Nhưng chung cư mái nhà lại hết sức khô ráo, chỉ có cao ốc biên giới bị nước mưa làm ướt. Bởi vì, kia tận thế mưa to chỉ tồn tại ở tháp đại cựu thành khu bên ngoài trong thâm nguyên. Chậm rãi đi tới mái nhà biên giới, Lý Phổ hướng phía dưới nhìn ra xa. Sau đó liền nhìn thấy, lâu bên ngoài đường đi đã không còn, thay vào đó là một mảnh vực sâu khổng lồ. Hướng trông về phía xa nhìn, kia nguyên bản cùng cựu thành khu tương liên khu vực mới, tháp đại ẻo vương cung, ngoài thành. Tất cả Lý Phổ có ấn tượng đồ vật đều đã bị vực sâu thôn vẹn hầu như không còn. Cả thiên không đều vỡ vụn. Trên bầu trời cuối cùng một đám mây đang không ngừng từ tháp đại hướng phương xa vô tận trong hư vô lướt tới. Bọn chúng từ cựu thành khu bên này hướng ra phía ngoài đi mấy trăm mét, sau đó liền biến mất không thấy. Đang bị nuốt vẹt hầu như không còn cuối cùng đoạn đường này bên trong, mây đen tại rét lạnh thâm không bên trong ngưng kết thành điên cuồng giọt nước, hạ xong nó trong cuộc đời này cuối cùng một trận mưa. Mảnh này vờn quanh tháp đại cựu thành khu biên giới rông tố khu, chính là thế giới này biên giới. Càng phương xa hơn là yên tĩnh tĩnh mịch. Ngày xưa thế giới sớm đã sụp đổ, nơi này như là một tòa tận thế đảo hoang, lơ lửng tại yên tĩnh thâm không bên trong. Hết thảy tất cả đều đã bị kia sáu mảnh đột nhiên xuất hiện đại không động thôn vệ hầu như không còn. Mà theo tạc tạ rồ bác luận diễn biến, trên thế giới này cuối cùng một mảnh nơi ở nút, vỡ vụn tháp đại ẻo, cũng sắp sụp đổ tại kia hư vô tĩnh mịch trong vực sâu. Đã thu thập chân tướng một, không người có thể ngăn lại hỗn độn. Trừ chân chính trí cao cứu chủ, ngươi. Chân tướng thu thập độ hoàn thành, một phần ba oanh long 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 tại đại địa một trận lay động bên trong, chung cư biên giới cuối cùng một mảnh đường đi, hóa thành đá vụn, chậm rãi rơi vào vực sâu. Chung cư lâu thể xuất hiện một chút khe hở, qua không được bao lâu, dưới chân tiến khu vực này cũng sắp sụp xấu. Kệ tờ gì nạ đưa tay đem Lý Phổ túm trở về. Lý Phổ nhìn về phía trên cánh tay con kia lại giữa nát một chút tay, trong lòng có chút giật mình. Chắc không được, nàng sẽ nói ra những lời kia, dùng tất cả lực lượng thủ hộ cuối cùng thế giới nàng, sắp theo thế giới này sụp đổ mà tan thành mây khói. Chắc không được trong mắt của nàng, luôn là có một mảnh tản ra không đi thất lạc, đã triệt để không có hy vọng, hết thảy đều không có ý nghĩa. Nàng vĩnh viễn không cách nào đi theo Ni Phổ, đi chu du thế giới. Kinh Cực Hoa sẽ không chết, nhưng sẽ tàn lụi. Ni Phổ, ta không có lừa ngươi. Ta thật không muốn lừa dối ngươi. Nhưng chúng ta thật hết sức. Tại thời khắc này, kệ tờ Gina 10 năm bên trong tích lũy tất cả cảm xúc, tại thời khắc này rốt cục bộc phát. Nàng khóc đến giống như là một cái làm sai chuyện hài tử, thần không thể bảo vệ tốt chủ giao cho thần thế giới, nàng nhìn phía sau kia còn thừa không có mấy thế giới, kia vô cùng bẩn khuôn mặt, đã không còn cách nào ngừng lại trong hốc mắt nước mắt, có thể cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta thật rất vui vẻ. Bởi vì, ta một mực có một cái nho nhỏ nguyện vọng, mà nguyện vọng này, hôm nay rốt cục có thể thực hiện nữa nha. Kệ tờ Gina đối Lý Phổ đưa tay ra, đi thôi, chúng ta đi chuột du thế giới. Nó thật rất tốt thực hiện. Bởi vì, thế giới này, đã chỉ còn lại một con phố A. Nhưng đã đủ. Kệ tờ gì nạ chờ đợi 10 năm nguyện vọng rốt cục có thể thực hiện. rõ ràng cũng chỉ nhận biết một ngày, chính rõ ràng cái này quái nữ nhân căn bản cũng không quen thuộc. Nhưng giờ phút này, nhưng trong lòng của mình không biết vì sao, bị tim đâm. Thật giống như mình sắp mất đi nhân sinh bên trong một vị người trọng yếu nhất. Đã quyết định quên đi tất cả Lý Phổ, lại hạ cái quyết định, mang kệ tờ gì nạ cùng rời đi thế giới này. Nàng không phải nghĩ chu du thế giới sao? Thế giới của mình cũng là thế giới a. Nhiệm vụ chi nhánh 2, mang thế giới thủ hộ giả. Kệ tờ gì nạ rời đi thế giới này. Độ khó, nghịch lý chương 36. Cuối cùng thủ hộ giả ai có thể nghĩ đến, cái kia vốn nên trở thành tận thế điểm khởi đầu tháp đại cựu thành khu lại sẽ trở thành tận thế bên trong cuối cùng một chỗ lưu lại nơi ở nút. Ai lại tăng nghĩ đến, cái kia vốn nên hủy diệt thế giới tận thế thần, lại trở thành thế giới thủ hộ giả. 10 phần trầm trọng. Lý Phổ tâm tình lúc này là hết sức phức tạp. Ta tới chậm sao, ta lại tới chậm sao? Mình mẹn mẹn là rời đi mấy giờ? Trở lại nơi này, đã sông cạn đá mòn. Chính là như thế một giấc cơ vu, những cái kia người sống sờ sờ, trong nháy mắt liền đều tan thành mây khói. Duy nhất có thể may mắn chính là, mình cùng thế giới này gút mắc còn không sâu. Cho nên, hắn còn có thể thả xuống được. Không biết mình người quen biết bên trong, còn có mấy cái còn sống. Tại cuối cùng thời gian bên trong, hắn dự định gặp một lần. Vỡ bụng tháp đại hẻo đã còn thừa không có mấy, tổng thể đến nói cứ như vậy một con phố cộng thêm mấy đầu hẻm nhỏ, đi hết một vòng cũng không tiêu tốn bao nhiêu công phu. Nơi này kiến trúc coi như hoàn hảo, chỉ là đường đi cùng trên vách tường dài rất nhiều khuẩn ban. Mà lại, càng đến gần trung tâm, liền càng là ở bước, khuẩn ban liền càng nhiều. Đi hết một vòng, Lý Phổ không có nhìn thấy một người. Khu vực bên ngoài đã không có người ở lại. Kệ tờ gì nào nói. Khu vực bên ngoài. Lý Phổ hơi kinh ngạc. Xưng hô thế này rất kỳ quái, bởi vì toàn bộ thế giới chỉ còn lại như thế một điểm nhỏ, còn phân cái gì bên ngoài khu cùng vòng trong khu. Kệ tờ gì nạ mang theo Lý Phổ xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, hướng phía thành thị trung ương một tòa ma tháp, Vu sư tháp cao, đi đến. Tháp đại hiệu là ma pháp đế quốc, mà nữ vương càng là trong nước mạnh nhất vu sư một trong. Bởi vậy, trong thành thị vốn là có thật nhiều ma tháp tồn tại. Tại tận thế trước đó, những này ma tháp chủ yếu chức năng là nghiên cứu đầu đề, duy trì kết giới, cùng vì thành thị cung cấp che chở. Mà liên quan tới ma tháp, còn có một cái truyền ngôn, những cái kia tặng bị tháp đại hiệu người đánh bại tà ma, tại bị tử hình về sau, thi thể cũng sẽ vụn trộn bị đưa vào những này ma trong tháp tiến hành nghiên cứu. Ma tháp có thể rút ra tà thần năng lượng, cũng có thể nghiên cứu tà thần. Bây giờ, theo thành thị vỡ vụn, thành nội ma tháp chỉ còn lại cái này một tòa. Nhưng nó như cũ tại tận thế bên trong thực hiện nó vốn nên có chức năng. Tòa này ma tháp chính là kệ tờ di nạ trong miệng nơi ẩn nút. Nguyên bản, tất cả mọi người là càng muốn tại nơi ẩn nút bên ngoài sinh hoạt. Nơi ẩn nút bình thường chỉ phụ trách nghiên cứu làm việc. Phía trước cao lớn ma tháp, nơi ẩn nút càng ngày càng gần, kệ tờ di nạ giải thích nói, nhưng theo thế giới thời gian đã còn thừa không có mấy, mọi người liền dứt khoát buông xuống cuối cùng lo lắng, đi nơi ẩn nút ở lại. Nó dưới mặt đất rất sâu. Rõ ràng tháp đại eo bị chứa vào bình sau liền trở thành trên thế giới cuối cùng một cái nơi ẩn nút, nhưng thành nội lại còn có một cái nơi ẩn nút. Cái này rất kỳ quái. Mặt khác, đã thành nội có nơi ẩn nút, vì cái gì mọi người không nguyện ý đi vào ở, ngược lại càng muốn ở tại nguy hiểm khu vực bên ngoài, đường đi. Cái này cũng rất kỳ quái. Kệ tờ gì nạ không đầu không đuôi, để người căn bản là nghe không hiểu. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách nàng, nàng cũng không phải là đang bán cái nút. Mà là bởi vì tại nàng thị giác bên trong, nàng đã cùng Lý Phổ sớm chiều ở chung 10 năm, nàng đã thành thói quen nói với Lý Phổ lời nói. Hoặc là nói, nàng trong tiềm thức, cho rằng Lý Phổ là biết nàng từng nói với hắn. Trong 10 năm, kệ tờ gì nạ mỗi ngày đều sẽ chiếu cố Lý Phổ. Nàng mỗi ngày đều đang nghe Lý Phổ tự đủ đừng từ bỏ ta. Kỳ thật ta còn không muốn chết, ai có thể cứu cứu ta à, mà nàng cũng mỗi ngày đều đang khích lệ Lý Phổ, cũng đem mình chứng kiến hết thể dạng cho Lý Phổ nghe, để giúp trợ hắn tỉnh lại. Cho nên, tại nàng trong tiềm thức, mình cùng Lý Phổ đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cho rằng Lý Phổ nghe tới mình từng nói với hắn sự tình. Thế nhưng là, tại Lý Phổ thị giác bên trong, thời gian chỉ là qua mấy giờ. Tại mấy canh giờ này bên trong, hắn chỉ là tại lặp đi lặp lại la lên từ bỏ ta đi, để ta chết, ta không có hy vọng không có cứu. Hắn không biết có người đang len lén chiếu cố chính mình. Không biết mình kỳ thật muốn nói là ta muốn sống. Càng không biết có người bởi vì hắn, tại trước giường của hắn thủ 10 năm, nói 10 năm. Hắn đối với mình trong ngủ mê chuyện xảy ra là hoàn toàn không biết gì. Bởi vậy, kệ tờ di nạ rất nhiều hành vi, tại hắn xem ra đều rất không hiểu đấu. Tại tháp đại éo bị chứa vào cái bình về sau, các ngươi lại tại thành nội thành lập một cái nơi ở nút. Lý Phổ hỏi ra cái thứ nhất nghi hoặc. Đúng vậy, bởi vì đang vô keo sau năm thứ hai, cái bình liền dần dần giãn nước. Kệ tờ gì nà nói. Lý Phổ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi nói là tận thế tại 9 năm trước, thậm chí sớm hơn thời điểm liền đến rồi. Lý Phổ phát hiện một cái lệnh người chấn kinh sự thật, toàn bộ thế giới chỉ kiên trì không đến thời gian một năm, liền chỉ còn lại một cái bình bên trong tháp đại éo rồi. Xác thực mà nói, là một ngày. Kệ tờ gì nà nói. Thiên quốc, địa ngục, vực sâu, u minh, hải chi quốc, nhân gian, lục giới tại thánh nữ mở hai mắt ra ngày đó liền không còn tồn tại. Lý Phổ, thánh nữ, ta là ai? Thiên đường thánh nữ, tỷ tỷ của ta, cũng là mẫu thân của ta. Kệ thờ gì nà nói, ta tỉnh lại chúng ta tất cả tỷ muội. Từ bi ngu si thánh nữ, ngu si thiên đường thánh nữ, xương vạn mắt thánh nữ, vạn ác chi nguyên, chúng thần chi mẫu, ta có rất nhiều danh tự. Theo một ý nghĩa nào đó, thế giới một khi tiến vào đến ngược, như vậy thế gian hết thảy đều sẽ tại trong nháy mắt đó trở thành ta hài tử. 7 vị thần minh đều là ta phục sinh, ta cho tất cả điên thần lần thứ 2 sinh mệnh. Bởi vậy, kệ tờ di nạ xương ta mẫu thân. Là không sai. lời bộc bạch bên trong chân tướng không riêng không đầu không đuôi, còn có rất lớn mâu thuẫn. Bởi vậy Lý Phổ tạm thời không thể nào hiểu được. Hắn ở phía trên tiêu ký cái nhãn hiệu, lấy thuận tiện tương lai mình nhìn thấy ta lúc đi đọc qua đi tìm hiểu cái này thần. May mắn chính là, tại thế giới tận thế ngày đó, còn có một chút người sống sót sống tiếp được. Kệ tờ gì nạ nói, một số người tựa hồ sớm đã dự báo đến một ngày này, bọn hắn thành lập những này nơi ở nút. Chúng ta tại trang sách bên trong tìm kiếm cứu vớt thế giới đáp án lúc, gặp phải những người này. Thế là liền thành lập được liên hệ. Tàn khốc chân tướng chi, trang sách, tháp đại eo người đối khác biệt vị diện, phó bản, thời gian tuyến một loại hình tượng bí bon. Tàn khốc chân tướng chi, sụp đổ, tận thế bên trong, mọi người tẳng tại khác biệt thời gian tuyến, vị diện không ngừng thăm dò, tìm kiếm có thể tiếp tục sinh tồn địa phương. Nhưng cuối cùng lại phát hiện hết thảy đều là phí công, bởi vì tất cả chiều không gian, tất cả thời gian tuyến đều sụp đổ. Các thần nơi ẩn nút cũng không có kiên trì bao lâu, thế là mấy tháng về sau, mọi người liền đều tới. Kệ tờ gì nạ nhìn qua bốn phía, buồn bã nói, khi đó thánh thành còn rất lớn, chứa nổi cái này mấy trăm vạn thần, ma, người. Nhưng bây giờ đã rất nhiều năm ta đã bắt đầu tàn lụi, không cách nào lại duy trì cuối cùng thế giới. Lý Phổ từ những lời này bên trong nghe hiểu một chút sự tình. Tại cái bình vỡ vụn về sau, tháp đại ảo cũng vốn nên hủy diệt, nhưng lực lượng của ngươi duy trì nơi này tồn tại. Nói, Lý Phổ chỉ hướng trước mắt tháp cao đại môn, bởi vì ngoại giới hỗn độn bắt đầu xâm lấn tháp đại ảo, ở tại thành nội rất nguy hiểm, cho nên các ngươi ở đây kiến tạo một chỗ tương đối an toàn hơn nơi ở nút. Đúng, nó tương đối an toàn. Kệ tờ gì nạ nói, nơi ẩn nút bên trong có thật nhiều cửa các nhà thám hiểm có thể tiến vào khác biệt trang sách, chiều không gian, các nhà nghiên cứu có thể ở đây an tâm thí nghiệm. Cửa, ưu thần có thể mở ra một đạo thông hướng khác biệt trang sách, chiều không gian cùng thời gian, cửa. Kệ tờ gì nạ, kia đã nơi ẩn nút như thế an toàn, là người nào nhóm ở thời điểm này mới vào ở đến nơi ẩn nút? Bọn hắn đang e sợ cái gì phong hiểm? Lý Phổ có chút không rõ, rốt cuộc là thứ gì, khiến mọi người so sợ hai bên ngoài tận thế càng sợ hai cái này nơi ẩn nút. Kệ tờ gì nạ không có trả lời. Nàng đẩy ra đại môn. Một tiếng ầm vang, một cỗ lệnh người buồn nôn nồng đậm mốc meo vị đập vào mặt. Lý Phổ trực tiếp bị hun nôn khan ra. Kia một lùm đuổi sát thái lộng lây nấm mốc lông tơ, như thảm, tại trong tháp cao kia ướt át ở mức sàn nhà, trên vách tường khắp nơi liên tục xuất hiện. Một ít nhàm chán các nhà nghiên cứu, thậm chí đem trên vách tường dụng xuống thải sắc lông tơ, bệnh thành thải sắc bức tranh, màn cửa cùng vật phẩm trang sức. Sinh sôi ở đây ô uế, buồn nôn lệnh người giận sôi. Chí ít mùi của nàng, để Lý Phổ nhà hôn tiên ám điện. Nhưng nơi này nhưng lại không có chút nào ô uế. Bởi vì tại nàng cùng những người sống sót tận lực quản lý hạ, hết thảy đều tràn ngập trật tự. Một chút không chịu trách nhiệm nghiên cứu phụ nữ cùng bọn nhỏ, chính ngồi xổm trên mặt đất trải bút thảm, những cái kia lông tơ, chỉ cần thoáng loạn một điểm, liền sẽ lộ ra rất buồn nôn. Để người liên tưởng tới bọn chúng diện mạo như cũ, nghĩ đến nhiều, sẽ đến mất. Nguyên lai, nơi này là một vị nào đó điên thần phòng ngủ. Đương nhiên, Lý Phổ hồi tưởng lại trong căn hộ những cái kia quần ban, còn có trên đường phố, kiến trúc bên trên những cái kia quần ban. Ni Phổ, ta đích xác thủ hộ lấy thế giới này. Kệ tờ gì nạ ánh mắt phức tạp nói, nhưng ta chung quy là một người có hai bộ mặt. Lý Phổ trong đầu thoáng như sét đánh. Hắn đột nhiên nhìn về phía ở trong tay cuốn sách truyện, nhìn về phía trong sách trước đó xuất hiện qua một nhóm lời bộc bạch. Bảy vị thần minh đều là ta phục sinh, ta cho tất cả điên thần lần thứ hai sinh mệnh. Bởi vậy, kệ tờ Di Nạ xương ta mẫu thân. Là không sai. Kệ tờ Di Nạ đã sớm biết mình là ai. Lý Phổ vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải, cái này đã triệt để thanh tỉnh điên thần, tại sao lại đứng tại lục thần mặt đối lập? Liên như là hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng hệ rẻ xạ trong sách thứ 28 trang, chương, nói những cái kia ăn nói cùng điên đồng đạo. Kia cũng là hệ rẻ xạ căn cứ Lý Phổ nói bừa cố sự ý y ra bối cảnh, không phải sao? Hắn biên ra cố sự vốn là đủ không hợp thói thường, lại tăng thêm vẻ rẻ sạ nghệ thuật gia công, hiển nhiên sẽ trở nên càng quá đáng. Nhưng hôm nay một sự thật lại bày ở trước mắt của hắn, vẻ rẻ sạ bị nghiệm chứng, kể từ Di Na tại thủ hộ thế giới, thân lực lượng đã sớm giải phóng ra, cũng cùng cuối cùng vỡ vụn thế giới hòa làm một thể. Bởi vậy, trên đường phố, kiến trúc bên trên sinh trưởng ra rất nhiều khuẩn ban, mà nơi ở nút, ma tháp chính là dung nạp thần lực lượng nhiều nhất địa phương. Bởi vậy, nơi này mới có thể như thế bận mèo. Ta thân thủ hộ thế giới tuyệt không hợp thói thường, cũng không phải là đơn thuần bị Lý Phổ vặn bèo nhận biết tạo thành. Nhìn xuống, cảm tạ thư hữu 20231111001122459300 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng. Cảm tạ cho cái tên hay được hay không 100 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng chương 37. Ta cùng ngươi thật không quen. Lý Phổ trong đầu hiện lên một đạo kinh lôi, từng đoạn trước đây xuất hiện qua lời bộc bạch, hiện lên ở trong óc của hắn. Toàn này nơi ẩn nút cắm rễ dưới đất, rất sâu. Dùng tất cả lực lượng thủ hộ cuối cùng thế giới nàng, sắp theo thế giới này sụp đổ mà tan thành mây khói. Kệ tờ gì nạ làm cựu thần, làm một tầng tại một cái đã hoàn toàn hủy diệt thế giới cũ bên trong ngủ say 7 vạn năm thần, thần là sẽ không bởi vì thế giới hủy diệt mà tan lụi. Tựa như bút máy bên trong mực nước, là sẽ không bởi vì trang giấy bị thiêu hủy mà biến mất đồng dạng. Bởi vì hai loại không tại một cái chiều không gian bên trên. Trừ phi, mực nước triệt để bôi lên tại giấy bên trên, mực nước mới có thể theo trang giấy cùng một chỗ bị thiêu hủy. Ta biết vì sao trên đường phố có nhiều như vậy quần ban. Kệ tờ gì nạ thân thể đã cùng thế giới này triệt để hòa làm một thể, nơi này mỗi một tấc thổ nhưỡng đều có thần một bộ phận. Chính là bởi vì dạng này, toàn này nho nhỏ vỡ vụn thế giới mới có thể tại trong thâm viên gắn bó lâu như vậy thời gian, còn chưa triệt để sụp đổ. Trên thế giới này chỉ có một loại đồ vật có thể cùng 6 vị cựu thần lực lượng đối kháng, vị thứ 7 điên thần. Nguyên lai, cuối cùng thế giới sở dĩ còn chưa hoàn toàn sụp đổ, chính là bởi vì kệ tờ di nạ cùng mảnh này còn thừa không có mấy thế giới hòa thành một thể. Mà cái này cũng khiến cho nguyên bản vĩnh viễn sẽ không chết đi thần, có được tử vong cái này một khái niệm, thần đã trở thành thế giới. Khi thế giới chết đi, thần liền sẽ chết đi. Ta nhớ được, mặt gạ dẹp cùng nghệ dẹ xạ từng nói qua. Cựu thần đản sinh tại thế giới chi sơ, tượng trưng cho thế giới tầng dưới chót nhất phát tác. Bởi vậy chúng thần sẽ không giết chết các thần, chỉ có thể đem các thần phong ấn. Lý Phổ nhìn xem nơi ẩn nút ngoài cửa chậm rãi sụp đổ thế giới, thầm nghĩ đến, có lẽ chúng thần cũng không phải là không cách nào giết chết cựu thần, mà là không dám giết chết cựu thần. Bởi vì các thần là thế giới nền tảng, duy trì thế giới tồn tại. Người phát hiện chân tướng 2, điên ác chi thần hủy diệt thế giới, cũng duy trì lấy thế giới tồn tại. Đã thu thập chân tướng 2/3, lắc đầu, Lý Phổ lật ra sách, nhìn về phía mấy hàng trước đó xuất hiện qua lời của Bạch. Ma trong tháp có thật nhiều tà thần thí nghiệm tiêu bản. Ma tháp tại rút ra vật thí nghiệm lực lượng, duy trì thế giới này. Lúc này, hắn đã minh bạch những lời này ẩn dấu ý nghĩa. Cũng minh bạch là người nào nhóm thà rằng ở tại càng nguy hiểm bên ngoài khu cũng không nguyện ý ở tại nơi ẩn nút dưới mặt đất. Nguyên lai, nơi ẩn nút là một cái nghiên cứu tận thế khoa nghiên sở, mà nghiên cứu tận thế câu đố, liền cần nghiên cứu rút ra cựu thần lực lượng tiến hành nghiên cứu. Bởi vậy, nơi ẩn nút bên trong phóng xạ phi thường khủng bố, ngốc lâu, sẽ phi thường nguy hiểm. Chắc không được kệ tờ gì nạ không có đem Lý Phổ an trí tại nơi ẩn nút, mà là ở vào thế giới tít ngoài rìa căn hộ bên trong. Bởi vì nơi đó phóng xạ thiếu, nhưng trong căn hộ y nguyên có phóng xạ, khuẩn ban, hết thể đều đã kết thúc. Kệ tờ gì nạ thất là nói, không có ý nghĩa. Đúng vậy a. Lý Phổ thở dài, bằng vào một cái không chọn vẹn tháp đại ảo đi đối phó 6 vị cựu thần là không thể nào. Ni Phổ, đã không có cái gì 6 vị cựu thần. Kệ tờ gì nạ nói, đều chết rồi. Cái gì? Lý Phổ kinh ngạc, các thần không phải thế giới nền tảng sao? Không phải không cách nào tiêu diệt tồn tại sao? Làm sao lại chết? Nghịch lý sau khi xuất hiện, đại thiên sứ nhóm có loại năng lực này, nhưng chúng ta không xác định. Kệ tờ gì nạ lắc đầu, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. 10 năm này bên trong phát sinh sự tình nhiều lắm. Lý Phổ trong đầu sinh ra rất nhiều nghi vấn cựu thần tại sao lại chết? Là ai giết các thần? Vô luận là ai, các thần mục đích đều là kết thúc đây hết thảy. Tại ta nhóm sau khi chết, thế giới liền lâm vào nghịch lý bên trong, hỗn độn thôn vệ hết thảy, hư vô trở thành vĩnh hằng. Bây giờ thế giới chỉ còn lại nơi này. Kệ tờ gì nạ đối cựu thần xưng hô là ta. Kệ tờ gì nạ nói, tại 6 mảnh đại hư vô bắt đầu lan tràn về sau, chúng ta thành lập chỗ này nơi ở nút, nếm thử tìm tới sống sót lại hoặc là chạy đi phương pháp. Những trong năm này, mọi người ở đây nghiên cứu ra rất nhiều thành quả. Dựa theo lý luận, rất nhiều thành quả đều bao hàm hy vọng, nhưng cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì thí nghiệm kết quả không cách nào bị thế giới này miêu tả ra. Kệ tờ gì nạ thật là nói, thế giới đã không có bất cứ hy vọng nào. Lý Phổ trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ tại hình lập phương thế giới bên trong, hắn có thể tái hiện ra những thí nghiệm này kết quả. Thậm chí không cần đi hình lập phương thế giới, mình liền có thể xem hiểu những này không cách nào bị giấy thế giới miêu tả đồ vật. Bởi vì chính mình có một đôi cao hơn nhiều thế giới này chiều không gian hai mắt. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, mình đối với thế giới này tới nói, là toàn tri. Nhưng dù cho mình giải đọc ra đáp án, cũng không có chút ý nghĩa nào. Đích xác, dù là ta thật là trí cao thần, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có lẽ tại 10 năm trước ta được đến những vật này về sau, còn có cơ hội. Lý Phổ thở dài nói, nhưng sự tình đã phát triển đến bây giờ vô luận các vu sư nghiên cứu ra cái gì, vô luận ta giải đọc ra cái gì đồ vật, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kệ tờ gì nạ, giống như lời ngươi nói, thế giới này đã không có bất luận cái gì tồn tại ý nghĩa. Lý Phổ đột nhiên nhìn về phía kệ tờ gì nạ, nói, cho nên ngươi không bằng ta nói là, cho nên ngươi tại sao phải chờ chết ở đây. Kỳ thật, Lý Phổ lúc này là muốn quên kệ tờ gì nạ, buông xuống nơi này, cùng mình cùng đi. Tại mấy phút trước đó, thật sự là hắn là tính toán như vậy. Nhưng bây giờ, khi cái này cặn bã nam kiến thức đến tòa này vặn bèo đại sảnh, đột nhiên nhớ tới thần lúc đầu diện mục lúc, lại bắt đầu do dự. Kỳ thật cái này cũng có thể hiểu được. Dù sao nhân thần khác đường. Hoặc là nói, người cùng không thể diễn tả tà thần ở giữa thật không có cái gì tình cảm có thể đi đem, chí ít người cùng nấm mốc, bào tử ở giữa, khẳng định không thiện lắm. Mà lại, thật đem cái này vặn bèo không thể miêu tả đại thần, từ trong sách mang về thế giới của mình. Ngày nào nàng nếu là thụ một chút kích thích, phát bao tố, sẽ phải tận thế. Cho nên, cái này cặn bã nam cũng không nói đến buông xuống nơi này theo ta đi loại lời này. Mà là ngoặt một cái tử, thuyết phục người ta một thân một mình tại tuyên cổ trong hư vô cô độc sống sót. Ngươi có thể cùng thế giới hòa làm một thể, cũng có thể tách ra. Lý Phổ Quyên, tựa như ngươi từng tại cái kia thế giới cũ làm ra một dạng, tại thế giới cũ tiêu vong một khắc này, từ trong hư vô sáng tạo ra một mảnh thuộc về mình phong khách, vườn địa đàng. Chờ đợi thế giới mới xuất hiện. Lý Phổ không có ý thức được, mình vừa mới nói lời ý vị như thế nào. Hắn cũng không để ý tới giải, kệ tờ gì nạ tiếp xuống câu nói này chỗ ẩn hàm ý tứ. Ni Phổ, ngươi thật đúng là dễ quên. Lúc này mới mấy giờ, liền không nhớ rõ ngươi hướng ta học trộm trí cao thần có thể lúc, đã nói rồi. Kệ tờ gì nạ trong tươi cười tràn ngập thất lạc, thế giới là một quyển sách, vô luận một lần nữa đọc qua bao nhiêu lần, cố sự kết cục cũng sẽ không cải biến. Dù cho chúng ta cải biến một ít lịch sử, thời gian tuyến cũng cuối cùng sẽ kiểm chế đồng dạng kết cục. Cho nên, cái này lại có ý nghĩa gì đâu. Những lời này đem Lý Phổ nghe ngốc, cái gì gọi là lúc này mới mấy giờ. Mấy giờ trước, mình tuyệt đối không có nói qua loại lời này. Mình vô luận trong mộng vẫn là tại sau khi tỉnh lại, đều tuyệt đối không có nói qua loại lời này. Kệ tờ gì nạ cũng càng không có giao qua mình bất kỳ vật gì. Đúng vậy à, mấy giờ trước, đúng là như thế bỗng nhiên, Lý Phổ trong đầu hiện lên một đạo kinh lôi, nhưng sau đó ý nghĩ của hắn bị Kệ Tở Dị Nạ đánh gãy. Không bằng ngươi bồi ta đi, đến liền trở đi. Hừ hừ. Nữ hài dùng tà ác ánh mắt nhìn Lý Phổ nói, lưu lại, ta dạy cho ngươi trải thảm. Khụ. Lý Phổ ho khan một cái, không dám nói tiếp. Mặc dù hắn biết Kệ Tở Dị Nạ là đang cùng mình nói đùa, nhưng thật sự là hắn bị hù dọa. Bất quá, chúng ta kiên trì vẫn là có ý nghĩa. Mọi người thật là nghiên cứu ra rất nhiều đồ đâu. Chỉ ít sau khi trở về, ngươi không dùng lại nằm ở trên giường thống cổ nữa, đi thôi, chúng ta cuối cùng đi lại nhìn một chút. Kệ Tở Dị Nạ kia nguyên bản tràn ngập thất lạc ánh mắt, lúc này đột nhiên có rất nhiều sát thái. Nàng vậy mà rất tự nhiên cong ở Lý Phổ cánh tay, dự định mang theo hắn tại mình ở lại 10 năm địa phương, cuối cùng nhìn một chút. Con cánh tay hành động này hiển nhiên có chút quá mức như quen thuộc, tựa như là nào đó tấm ảnh chụp bên trong hành vi. Lại vừa nghĩ tới thần chân chính dáng vẻ Lý Phổ thần sắc có chút không được tự nhiên. Hắn không lưu vết tích né tránh Kệ Tở Dị Nạ cong đến tay, đi trước tại phía trước. Hắn không tâm tình ở đây nhiều đi dạo, thậm chí không nguyện ý đi nhìn nhiều, nơi này khắp nơi đều ngọ nghệ loại đồ vật này. Nơi này vô luận xử lý nhiều giống bình thường địa phương, đều cải biến không được những cái kia nấm mốc lông tơ bản chất. Bởi vậy, Lý Phổ mục đích rất rõ ràng, lấy đi mình nên được đồ vật, sau đó về nhà. Về phần vị kia tại mình rút mở tay về sau, liền yên tĩnh trở lại, yên lặng đi theo sau chính mình Kệ Tở Dị Nạ tiểu thư. Hy vọng thần có thể có một cái tốt kết cục đi. Chương 38. Giấy bên trên chi trùng Lý Phổ cùng thế giới này cũng không có quá nhiều ràng buộc, cho nên hắn rất dễ dàng liền có thể hạ quyết định từ bỏ thế giới này quyết định. Lấy đi mình nên được thù lao, sau đó về nhà. Đây chính là hắn trước mắt dự định. Cho nên, hắn mục tiêu rất rõ ràng, vàng, sách ma pháp, cùng dược tề. Muốn mang đi vàng, là bởi vì, hoàng kim là nơi ẩn nút bên trong số ít còn không có bị quần ban, cùng hỗn loạn tận thế hỗn độn khí tức ăn mòn kim loại. Nó tại loại này thật. Tận thế bên trong tính ổn định, thậm chí vượt qua những cái kia tặng để các vu sư vẫn lấy làm kiêu ngạo ma pháp kim loại. Cái này khiến bọn chúng tại các đại sảnh bên trong trở nên vô cùng dễ thấy, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Những tài vật này lúc gần đi tùy tiện cầm một chút thuận tiện. Bọn chúng đối với mình ra đến nói 10 phần trọng yếu. Loại kia có thể trị liệu tê liệt dược tề cũng là nhất định phải mang đi. Kệ Tở Dị Nạ nói cho Lý Phổ, vì hắn chuẩn bị kia bình ma dược, bị mọi người tỉ mỉ bảo tồn tại nơi ẩn nút dưới đáy dưới nhất tầng thành lũy cuối cùng bên trong. Bởi vì rời đi thế giới này lối ra cũng là tại dưới nhất tầng. Cho nên thời điểm ra đi mang đi là đủ. Tài vật cùng dược tề đều có thể thời điểm ra đi cầm. Bởi vậy Lý Phổ hiện tại mục tiêu liền rất rõ ràng ma pháp thư viện, lại hoặc là nói tận thế thư viện. Bởi vậy, Lý Phổ trực tiếp đi hướng thư viện chỗ khu vực. Ma pháp, đối với Lý Phổ vị này người hiện đại đến nói, hắn hiếu kỳ vô cùng. Chỉ cần mang đi mấy quyển sách ma pháp, mình về nhà sau cuộc sống mới, nhất định không phải tầm thường. Tận thế bên trong, mọi người nhất định đã đem toàn thế giới sách ma pháp đều thu thập tại nơi này. Cho nên, nơi này đã hội tụ toàn thế giới tất cả ma pháp, chỉ là không biết hiện tại còn thừa lại mấy quyển. Lý Phổ nhìn xem trên đường những cái kia chậm chạp nhúc nhích bức tranh đồ dùng trong nhà, trong lòng có chút lo lắng. Tại cuối cùng tận thế bên trong, những này nấm đã lan tràn đến khắp nơi đều là, mà theo thế giới sắp sụp đổ, bọn chúng cũng đã sinh trưởng đến càng điên cuồng lên. Lý Phổ thậm chí hoài nghi, bây giờ còn tại duy trì tòa kiến trúc này, đã không phải là đá xanh, mà là những cái tiền ấm. Bọn chúng sợ là đã sinh trưởng đến trong viên đá. Như vậy, hiện tại còn có thể còn lại bao nhiêu sách? Tại dọc theo con đường này, Lý Phổ trừ những cái kia thần sắc chết lặng sạch sẽ viên người sống sót, cơ hồ không có nhìn thấy người nào. Loại này bốn phía không người tình trạng cũng đã tiếp tục một đoạn thời gian. Hy vọng những cái kia có ma lực tràn giấy có thể kiên trì đến bây giờ đi. Suy nghĩ bên trong, Lý Phổ đã tại một gian hư hư thực thực thư viện đại sảnh trước cửa, dừng bước. Trong cửa có trận trận xa 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 tiếng ồn ào, tựa hồ bên trong các vu sư ngay tại cái lộn. Lại còn có người tại. Ngay tại lúc này, còn hy vọng có thể thông qua nghiên cứu đến cứu vớt thế giới sao? Sách nhất định còn có. Nhưng là, những người sống sót cũng đang khẩn trương nghiên cứu vấn đề, ta cũng không thể phá cửa mà vào, đoạt sách liền đi thôi sách, Lý Phổ khẳng định là muốn lấy đi. Dù sao hắn đã không để ý thế giới này chết sống. Bởi vậy, Lý Phổ lúc này vào đầu nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì hắn ra mặt mỏng, chết ra mồm. Mà là bởi vì cái này không muốn mặt cặn bã nam, lo lắng người ta phát hiện bọn hắn chỗ chờ đợi chúa cứu thế rốt cục tỉnh về sau, sẽ lôi kéo hắn không để hắn đi. Hắn quyết định trước đứng ở trước cửa nghe một chút động tĩnh. Hắn giờ hiểu, cái này mô hình chúng ta đã tại trận liệt bên trong thôi diễn 300.4506 lần, kết quả không có bất kỳ biến hóa nào. Ta là đúng. Chúng ta chỗ kiên trì hết thảy đều là sai. Cho nên, ma pháp đã không tồn tại sao? Hắn giờ hiểu, chúng ta ma pháp là tồn tại. Chỉ là, nó không có chút ý nghĩa nào. Hắn giờ hiểu nhớ tới một vị đồng sự vì hắn giảng thuật cố sự. Lúc trước, có một đám sinh hoạt tại giấy vệ sinh bên trên côn trùng, có một ngày, bọn chúng phát hiện giấy vệ sinh bên trên hoa văn quy luật. Thế là liền học xong như thế nào tại giấy vệ sinh bên trên nhanh chóng nhấp nô năng lực thần kỳ. Bọn chúng đem loại năng lực này xưng là ma pháp. Đem những cái kia hiểu được như thế nào tại giấy vệ sinh bên trên nhấp nô côn trùng, xưng là ma pháp sư. Đám trùng nắm giữ thế giới này chân lý, thành lập được một cái huy hoàng văn minh ma pháp. Có một ngày, bọn chúng đột nhiên phát hiện thế giới của mình ngay tại chậm rãi thu nhỏ. Thế là, bọn chúng liền lấy tụ tập toàn thế giới ưu tú nhất lang trùng, nghiên cứu lên như thế nào dùng ma pháp của bọn nó đối kháng tận thế. Bọn chúng thành công nghiên cứu ra cái này đến cái khác mới ma pháp, thậm chí học xong như thế nào tại khác biệt vị diện ở giữa xuyên qua, từ một chương sắp bị xé toang giấy vệ sinh bên trên, nhanh chóng nhấp nhô đến một cái khác chương giấy vệ sinh phía trên đi. Nhưng cuối cùng một chương giấy vệ sinh, cuối cùng vẫn là bị hố phân tấm mà bước. Án giờ hiệu, chúng ta chính là giấy vệ sinh bên trên côn trùng, vô luận nhiều cố gắng, đều không có chút ý nghĩa nào. Một đoạn thời gian qua đi, án giờ cuối cùng một vị bằng hữu cũng chết tại tật bệnh bên trong. Trong phòng thí nghiệm, chỉ còn lại hắn cùng hắn một vị học sinh. Học đồ, đạo sư, gió, lửa, lôi, điện tất cả nguyên tố đều đã không tồn tại. Ngay cả ánh sáng cũng phải không còn. Chúng ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi sao? Thế giới này đã không có hy vọng, ta thực tế không rõ, chúng ta chỉnh lý những này ma pháp, còn có cái gì ý nghĩa? Án giờ hiệu, cứ như vậy hủy diệt làm cho người rất hề và đi. Cái gì cũng không có lưu lại văn minh, quá đáng buồn a, liền giả định chúng ta cuối cùng sẽ lưu lại văn minh hỏa chủng là điều kiện tiên quyết đi. Án giờ hiệu nói, nếu như một ngày nào đó, hậu nhân cuối cùng vượt qua trận này tận thế. Nhưng lại bởi vì chúng ta thế hệ này người từ bỏ hy vọng, mà làm văn minh xuất hiện đoạn tầng, vậy nên cỡ nào tiếc nuối. Ta minh bạch đạo sư. Ta có một cái ý nghĩ, ta muốn chỉnh lý ra một bản bách khoa toàn thư, nó đem bao hàm toàn bộ thế giới tất cả văn tự. Lý Phổ đẩy ra đại môn. Trong đại sảnh rơi đầy cho bụi, trong phòng đã không có một ai. Phía sau truyền đến kệ tờ gì nạ thanh âm, án giờ tiên sinh là ta nhìn thấy qua ghê gớm nhất ma pháp sư. Nhìn xem căn này tĩnh mịch đại sảnh, kệ tờ gì nạ trong mắt thất lạc lại nhiều hơn mấy phần, bọn hắn ý đồ tại cuối cùng thời gian bên trong, vì hậu nhân lưu lại một vài thứ. Nhưng là, đã không có hậu nhân à, có lỗi với chúng ta thủ không được nơi này, kệ tờ gì nạ nhìn xem những cái kia giá sách, trong hai mắt tràn ngập tuyệt vọng hối hận, chúng ta thật hết sức. Lý Phổ yên lặng đi tới thư viện bên trong một chương trước tấm bảng đen. Nơi đó giữ lại án giờ hiệu tuyệt bút. Bảng đen đã mục nát, Lý Phổ thấy không rõ phía trên văn tự. Nhưng từ kia kiên định hữu lực bút tích nhìn lại, án giờ tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nhất định là y nguyên dấu trong lòng đối tương lai hy vọng. Án giờ hữu bọn hắn đã ý thức được mình là cô trùng, nhưng bọn hắn chưa hề từ bỏ hy vọng. Chỉ bất quá, không có chút ý nghĩa nào. Án giờ hữu, giấy vệ sinh tồn tại ý nghĩa, chính là bị các thần ném vào hố phân. Cho nên, vô luận tiểu côn trùng nhóm tại trong giấy làm cái gì, cũng vô luận đại trùng tử nhóm từ các thần trong tay tranh đoạt đến bao nhiêu giấy vệ sinh, đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Duy nhất đường sống chỉ có một đầu. Lý Phổ không biết, vì cái gì thế giới này đối với các thần đến nói, chính là một cuộn giấy vệ sinh. Nhưng làm sách bên ngoài chi trùng, hắn lại so giấy bên trên đám trùng, rõ ràng hơn thấy rõ một sự thật. Côn trùng nhất định phải nhảy ra giấy vệ sinh. Ngươi sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ, ngươi thật muốn dẫn đi một cái tà thần sao? Lời buộc bạch đem Lý Phổ hỏi khó. Đúng vậy a, thật muốn dẫn đi một cái tà thần sao? Nàng lại không phải mình cái gì người trọng yếu, tại sao phải đem một cái tà thần mang về thế giới của mình? Mình bây giờ có năng lực đối phó thần, là bởi vì chính mình là sách bên ngoài người, mà thần là giấy bên trên chi thần. Chỉ khi nào khi thần mình từ giấy bên trên thăng duy, nhảy vào thế giới chân chính, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ta không có lý do mang đi một cái cùng ta vốn là không có gì quan hệ người xa lạ đi, Lý Phổ thầm nghĩ đến, huống chi người xa lạ này vẫn là một cái một khi nhảy đến giấy bên ngoài bất kỳ người nào đều không thể trói buộc tà thần. Thế giới này sự tình vốn là không liên quan gì đến ta, nó tồn tại đã tra tấn ta cả một đời, sớm đi hủy diệt là kết cục tốt nhất. Lý Phổ ẩn ẩn cảm giác, các thần sở dĩ muốn hủy diệt thế giới là có nguyên nhân. Mình đối với thế giới này sự tình căn bản cũng không hiểu rõ. Có lẽ nó hẳn là đi hướng một cái tốt kết cục, có lẽ hẳn là giống như bây giờ, đi hướng một cái bạ đèn, nhưng những chuyện này, sự tình đều không liên quan đến mình. Có lẽ không can dự hết thảy tùy ý các thần đem thế giới này dẫn đạo hướng bạ đèn, mới là tốt nhất quyết định. Chí ít đối với mình đến nói, là một chuyện tốt. Ta cũng không có năng lực can thiệp. Ta thật không có năng lực. Ta muốn cân nhắc chính ta ra a. Ta không thể để cho nhà của mình bị không thể không phong hiểm. Ta không thể lại can thiệp bất cứ chuyện gì. Nếu không, một khi tà thần nhảy ra giấy, hủy diệt khả năng không chỉ là một cái thế giới. Lý Phổ thầm nghĩ đến, tìm tới ta muốn sách ma pháp, tìm tới kia bình dược tể, sau đó ta liền rời đi. Không sai, ta không có cần thiết lại giúp bọn hắn, thật không có cần thiết. Nếu không quan tâm, cần gì phải quên mình. Có phiếu sao? Câu điểm phiếu phiếu, vô cùng cảm kích. Mỗi một chương bỏ phiếu thần lực cũng có thể trông thấy, bởi vì đại biểu cho đối với sách duy trì sẽ kích động hơn nửa ngày. Chương 39. Tạo vật chủ thần năng hẳn là còn có một chút thời gian để ta chọn mấy quyển sách ma pháp. Lý Phổ cũng không có quên đi tới thư viện mục đích. Lý Phổ một bên lật xem trên giá sách sách ma pháp, một bên tự đủ, ta đem những này ngũi bảo cầm về thế giới của ta bảo tồn, cũng coi là trợ giúp hạn giờ hoàn thành nguyện vọng a. Nói muốn dẫn đi một chút sách ma pháp, nhưng khi Lý Phổ đứng tại kia từng hàng trên giá sách về sau, nhưng lại không biết nên đem cái kia vốn mang đi. Bởi vì vô luận Lý Phổ cầm lên chính là quyển sách kia, hắn nhìn thấy đều là viết lời bộ mạch sách, cho nên hắn không cách nào phân biệt ra những ma pháp kia sách giá trị, cũng vô pháp nhìn thấy trong đó ma pháp. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Lý Phổ mặt đổ mồ hôi. Lúc này, ở một bên trợ giúp Lý Phổ tìm sách kệ tờ Gina đi tới. Đem quyển sách này mang về đi. Nàng đem một bản kỳ quái thư tịch đưa cho Lý Phổ, người hắn sẽ thích. Lý Phổ hiếu kỳ mở ra, sau đó, sắc mặt của hắn trở nên càng phát ra cổ quái. Quyển sách này cùng những cái kia sách, đích xác có rất lớn khác biệt. Mặc dù, chính văn bên trong y nguyên tràn ngập đồng dạng lời bộ bạch, phần ngoại lệ ra hỏa phong rõ ràng cùng những cái kia sách đều không giống. Phi thường nhìn quen mắt, cũng phi thường quái, tiểu hài tử sau khi thấy được nhất định sẽ thích cái chủng loại kia. Sẽ không là ta từ bệnh viện tâm thần mang tới kia bản truyện cổ tích sách a. Lý Phổ vừa nghĩ, một bên đọc qua đến nào đó một tờ. Sau đó, hắn tại kia một tờ bên trên, nhìn thấy một chút bị bút máy xóa và sửa qua vết tích. Lại hướng xuống lật một tờ, thì là nhiệm vụ chính tuyến tháp đại triệu hắn hoàn thành sau 9 cái ban thưởng, chưa nhận lấy. Đây chính là ta kia bản truyện cổ tích sách đi. Lý Phổ thốt ra. Thế nào lại là truyện cổ tích sách? Kệ Tờ Dị Nạ vừa cười vừa nói, đây chính là toàn bộ thư viện cất giữ bên trong chân quý nhất một bản sách ma pháp, Cấm Đoạn Chi Thư.
Cấm Đoạn Chi Thư?
Không sai. Kệ Tờ Dị Nạ ý vị thâm trường nói, đến từ Điên Ác Thiên Đường sách, tự nhiên là Cấm Đoạn Chi Thư. Lý Phổ từng tại lừa gạt Kệ Tờ Dị Nạ thời điểm nói qua, hắn cũng không phải là đến từ bệnh viện tâm thần bệnh nhân, mà là đến từ Điên Ác Thiên Đường đợi trước trí cao thần. Lúc này Kệ Tờ Dị Nạ nhắc tới Điên Ác Thiên Đường, Lý Phổ một chút liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây chính là mình từ bệnh viện tâm thần mang đến cái bản bệnh viện tâm thần định chế bản nhi đồng sách báo. Lúc này, một chương thẻ kẹp sách từ trang sách bên trong rơi xuống xuống dưới. Nhặt lên xem xét, kia là cuối cùng sách báo nhân viên quản lý Ản Giờ Hiệu ba đoạn lời nói. Trong quyển sách này, ghi chép trên thế giới này hết thảy tồn tại qua ma pháp. Thẻ kẹp sách bên trên thứ câu nói, để Lý Phổ con mắt đột nhiên sáng lên, sách của mình sẽ ghi chép chung quanh hết thảy sự tình. Nếu có người tại quyển sách này phụ cận, đọc qua nào đó bản ma pháp sư đọc thời điểm, nó đọc nội dung cũng sẽ ghi lại ở trong đó. Tận thế thời kỳ, ma pháp sư đã đem thư viện bên trong sách đều là khắp. Bởi vậy, nếu nó một mực bị thu giấu ở thư viện, như vậy nó thật sự khả năng ghi chép thư viện bên trong tất cả thư tịch nội dung. Mở ra lời bạn, Lý Phổ phát hiện quyển sách này đích xác ghi chép rất nhiều ma pháp, hoặc là nói quyển sách này đem trọn tòa trong thư viện mỗi một cái vũ sư làm ra bất cứ chuyện gì đô sự vô cự tế ghi chép tại lời bộ bạch bên trong. Bởi vì lời bộ bạch ghi chép ma pháp quá nhiều, đến mức quyển sách này tự động hình thành một cái phụ lục. Trong sự kích động, Lý Phổ lại nhìn về phía Ản Giờ Hiệu lưu lại đoạn thứ hai cùng đoạn thứ ba lời nói, đồng thời nó cũng ghi chép những cái kia không tồn tại ở thế giới này ma pháp, thậm chí còn có kia chuyện cổ tích tiên đoán, chỉ là chúng ta một mực chưa thể chân chính đem giải thích đọc xong. Không tồn tại ở thế giới này ma pháp. Trong quyển sách này, đích xác ghi chép rất nhiều không tồn tại ở thế giới này ma pháp. Lý Phổ rất nhanh liền tìm tới tương quan nội dung, trong đó còn có một chút các ma pháp sư tại thảo luận những này ma pháp lúc nói lời, đây là giấy bên ngoài cấp ma pháp, là vượt qua thế giới này nhận biết vô thượng thần lực. Chúng ta vậy mà từ Kệ Tờ Di Nạ trên thân, giải đọc ra giấy bên ngoài cấp ma pháp. Điều này có ý vị gì? Cựu thần nhóm lực lượng đã vượt qua thế giới này nhận biết, hay là nói tại cựu thần cùng các thần không ngừng đối kháng quá trình bên trong, cựu thần nhóm đã chậm rãi nắm giữ có thể nhảy ra thế giới này giàn khung lực lượng. Vô luận là loại nguyên nhân nào, đều mang ý nghĩa cựu thần đã có được có thể tổn thương đến các thần năng lực. Có lẽ đây chính là các thần sợ hai chúng ta đám côn trùng này muốn hủy diệt chúng ta thế giới nguyên nhân. Xin cho ta lớn mật tiến hành một cái phỏng đoán, giấy vệ sinh đã không phải lần đầu tiên bị tiêu hủy, mà mỗi khi cựu thần những này đại trùng tử nhóm tại giấy vệ sinh chi chiến bên trong bại bởi các thần, rơi vào trạng thái ngủ say về sau, cựu thần nhóm ký ức cùng nhận biết đều sẽ theo giấy vệ sinh tiêu hủy cùng chúng sinh mà bị các thần xuyên tạc. Nhìn đến đây, Lý Phổ thật sâu nhắm mắt lại, ta lúc đầu rõ ràng nói là nói láo, các thần chẳng lẽ chính là chân thực tồn tại. Lý Phổ cảm giác mình bắt đầu rơi sanity, bởi vì hắn hoài nghi mình nhận biết cùng ký ức khả năng bị xuyên tạc. Ta lúc đầu nói tới đến cùng là ta lập hoang ngôn vẫn là chân tướng, có thể hay không tại ta cùng Kệ Tờ Di Nạ giao lưu thời điểm thật phát hiện cái gì, nhưng bởi vì ký ức bị xuyên tạc cho nên đem ta phát hiện chân tướng xem như hoang ngôn. Lý Phổ tiếp tục xem lên các vụ sư ghi chép, chúng ta tin tưởng cứu chủ lúc trước suy đoán, cũng tin tưởng chúng ta có lẽ thật nghiên cứu ra một chút đồ vật. Đáng tiếc, chúng ta không cách nào nghiệm chứng nghiên cứu của chúng ta thành quả, bởi vì những này ma pháp đều là cao hơn thế giới này, bọn chúng chỗ căn cứ vào lực lượng cấp độ vượt qua thế giới này chiều không gian, tựa như là giấy bên trên chi trùng, không cách nào tại trong giấy vẽ ra một cái chân chính hình lập phương đồng dạng, chúng ta không cách nào đem nó miêu tả, cũng vô pháp đem nó nhận biết. Chúng ta đều là giấy bên trên côn trùng, không cách nào nhận biết giấy vệ sinh bên ngoài sự vật. Đây hết thảy chân tướng có lẽ chỉ có thể từ cứu chủ đến sốc lên. Không, ngươi sai, Ản Giờ Hiệu, giấy bên trên chi chủ nhóm dùng một loại phương pháp đặc thù đem hình lập phương cao duy ma pháp miêu tả ra. Sự miêu tả của các ngươi là đúng, các ngươi đích xác nghiên cứu ra không tồn tại ở thế giới này ma pháp, hoặc là nói cao hơn thế giới này nhận biết trí cao ma pháp. Lý Phổ tại tri thức bên trên là xa xa so ra kém những cái kia vu sư, nhưng hắn lại nghiệm chứng ra các vu sư thành quả nghiên cứu đúng sai, những cái kia trí cao ma pháp phía trên có hảo hắn có thể học. Nói cách khác, những này mô hình là đúng. Lý Phổ trước đây tại hoàn thành tháp đại chủ tuyến cùng ẩn giấu nhiệm vụ chi nhánh về sau, thu hoạch được 3 điểm thần cách, điểm kỹ năng, cùng 9 điểm thần tính, điểm thuộc tính tự do. Những phần thưởng này hiện tại tựa hồ đã có thể phát huy được tác dụng. Lý Phổ xem sách bên trong nào đó một tờ, trí cao thần có thể, thiên quốc giáng lâm, chủ chi giáng lâm, nói rõ, tại đa nguyên đại tinh giới tùy ý chiều không gian bên trong tuyển chọn một cái thế giới, không nhìn ngàn vạn vị diện trở ngại tiến hành giáng lâm, trời sợ. Nếu như ngươi giáng lâm thế giới quá mức nhỏ hẹp, này thần năng có thể sẽ dẫn đến thế giới đấy bắt đầu sụp đổ. Điều kiện, chủ không cách nào sáng tạo ra một khối mình nâng không nổi đến tảng đá, cựu thần không cách nào giáng lâm đến mình nhận biết bên ngoài thế giới. Tiêu hao thần lực, hoặc trí cao thần lực 1 điểm, chỉ ít 1 điểm trí cao thần lực, nói rõ, ngươi có thể tiêu phí 1 điểm trí cao thần cách học tập nên thần năng, ngươi tiêu hao 1 điểm trí cao thần cách, điểm kỹ năng, học xong nên thần năng trước mắt còn thừa tự do trí cao thần cách. Hai chiêu này Lý Phổ ký ức vẫn còn mới mẻ, chính là Thánh Khiết Thiên Sứ cuối cùng hướng xuống rơi cái kia chẳng diện. Lúc ấy, trong mắt hắn, Thánh Khiết Thiên Sứ giống như một cái lười biếng người, dùng một cái ưu nhã tư thế xuống giường, nhưng tại mọi người trong mắt, trời lại sợ. Không nhìn chiều không gian, nữ thần trải qua tiểu thư quả nhiên có thể hủy diệt thế giới của ta lực lượng a. Lý Phổ nhịn không được lặng lẽ liếc mắt nhìn, bên cạnh mình vị kia chính yên lặng lau giá sách Kệ Tờ Di Nạ, trong giấy tà thần, lại khủng bố như vậy. Xem ra, tà thần nhóm đích sắc đã có từ trong chuyện nhảy đến trong thế giới hiện thực lực lượng. Nhưng tựa như là người mù không mò ra voi đồng dạng, bởi vì thiếu khuyết đối giấy ngoại thế giới nhận biết, cho nên các thần còn nhảy không ra. Ta có thể mang đi kệ tờ gì nạ sao? Lắc đầu, Lý Phổ tiếp tục nhìn xuống. Chí cao thần có thể, tạo vật, chủ chi tạo vật, nói rõ, chủ nói, phải có thần, thế là, thế giới này liền có thần, điên. Thế giới này điên. Điều kiện, thánh khiết thiên sứ chỉ có thể sáng tạo ra một khối mình có thể dơ lên tảng đá, nếu như thánh khiết thiên sứ tinh thần không bình thường, kia nàng hiển nhiên sáng tạo không ra đứng đắn đồ vật. Tiêu hao thần lực, hoặc chí cao thần lực một. Điểm, chí ít một điểm chí cao thần lực, nói rõ, ngươi có thể tiêu phí một điểm chí cao thần cách học tập nên thần năng, ngươi tiêu hao một điểm chí cao thần cách, điểm kỹ năng, học xong nên thần năng trước mắt còn thừa tự do chí cao thần cách. Một bên người đột nhiên chuyển đến cắt lạp 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 rồi một trận tiếng vang, Lý Phổ Đờ đã quay đầu đi, phát hiện kệ tờ dị nạ dùng thần lực của nàng sáng tạo ra một khối sạch sẽ khăn lau. Khục, ta chỉ là không đành lòng nhìn thấy ản dơ hiệu bọn hắn thư viện biến bẩn. Thấy Lý Phổ dùng ánh mắt khác thường nhìn mình chằm chằm, kệ tờ dị nạ ho khan một cái, giải thích nói: "Hào hào sát." Lý Phổ tiếp tục lật qua lật lại lên trang sách. Chương 40. Cùng ta thần ký kết hôn nước đi. Lý Phổ tiếp tục lật qua lật lại lên trang sách. Tại kệ tờ dị nạ thần năng bên trong, lại phát hiện một cái mình đã từng thấy chiêu số. Chí cao thần có thể, thánh khiết vườn địa đàng, chủ chi sáng thế, nói rõ, chủ triển khai thần thần dự, đụng chạm đến thế giới mỗi một phiến nơi hẻo lánh, sáng tạo ra một cái tuyệt đối thánh khiết thế giới, thiên quốc à. Kia là thiên quốc chi môn a. Nay thần năng có thể sẽ tiêu hao, hủy diệt ngươi trước mắt chỗ thế giới. Điều kiện, thánh khiết tiên sứ chỉ có thể sáng tạo ra thần trong nhận thức biết thánh khiết thế giới. Tiêu hao, một điểm chí cao thần tính, chí ít một điểm chí cao thần tính, nói rõ, ngươi có thể tiêu phí một điểm chí cao thần cách học tập nên thần năng, ngươi tiêu hao một điểm chí cao thần cách, điểm kỹ năng, học xong nên thần năng trước mắt còn thừa tự do chí cao thần cách, không trách không được lúc trước cựu thành khu lại biến thành bộ dạng kia, ta đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì mỗi khi ta muốn mang kệ tờ gì nạ ra ngoài lúc, lời bột bạch đều sẽ sợ hãi xem hết cái thứ hai chí cao thần có. Thể về sau, ta cũng bị mình ý nghĩ hù đến. Nhưng là, chỉ có thể sáng tạo ra thần trong nhận thức biết thánh khiết thế giới, Lý Phổ lại vụng trộm liếc mắt nhìn bên người kệ tờ gì nạ, nàng tại nghiêm túc dùng mới khăn lau lau trên giá sách nấm mốc. Tại kệ tờ gì nạ nhận biết bên trong, thánh khiết hàm nghĩa tựa như là quét dọn vệ sinh, nàng hiện tại nhận biết hiển nhiên cũng đã từng khác biệt. Nếu như ta có thể hoàn toàn thay đổi kệ tờ Gina nhận biết lúc đầu, Lý Phổ vứt bỏ ý nghĩ này. Tựa như là kệ tờ Gina không có chân chính nhận biết giấy bên ngoài thế giới đồng dạng, ta cũng không có chân chính nhận biết đến kệ tờ Gina là như thế nào tồn tại. Ta lại như thế nào hoàn toàn thay đổi nàng nhận biết đâu? Ta căn bản ước thúc không được tà thần tiểu thư, không thể mang đi nàng. Lại lật lật thánh khiết thiên sứ các loại thần năng, Lý Phổ lắc đầu, đem sách khép lại. Chính kệ tờ Gina đều giải quyết không sảng khoái trước vấn đề, ta học thần chiêu số cũng là học quân công. Hai mắt nhắm nghiền, Lý Phổ phát hiện một sự thật, tòa này thư viện bên trong đồ vật cứu vớt không được thế giới này, cũng giúp không được kệ tờ gì nạ. Sáng tạo ra một cái thánh khiết vườn địa đàng cũng vô pháp cải biến thế giới hủy diệt kết cục. Bởi vì lấy ma lực của ta giá trị sáng tạo không ra một cái khổng lồ thế giới, mà lấy kệ tờ gì nạ nhận biết, nàng sáng tạo vườn địa đàng cũng chỉ bất quá là một cái khác trương có thể bị các thần đập vỡ vụn giấy vệ sinh. Án giờ hiệu phỏng đoán có thể là đúng, cựu thần nhóm có thể vô hạn sáng tạo ra thế giới mới, mà các thần có thể không ngừng xé bỏ sửa. Lý Phổ trong lòng nghĩ như vậy đến, có lẽ đối với các thần đến nói, thế giới chính là một quyển sách. Vô luận đọc qua bao nhiêu lần, kết cục cũng sẽ không cải biến, dù cho cựu thần nhóm là từng cái có thể quyết định tự thân vận mệnh nhân vật, có thể cải biến lịch sử, thời gian tuyến cũng cuối cùng sẽ kiểm chế đồng dạng kết cục. Huống chi, các thần có thể xuyên tạc cựu thần ký ức, thậm chí không ngừng xé bỏ viết lại. Giấy bên trên côn trùng, vĩnh viễn đấu không lại giấy bên ngoài thần. Mà lại, hiện tại cái khác cựu thần đều chết rồi, bằng chính kệ tờ gì nạ một cái thần, coi như sáng tạo ra thánh khiết vườn địa đàng cũng chỉ là một cái thiếu khuyết nguyên tố khác, và mẹo, cô độc vĩnh hằng lao ngục. Kệ tờ gì nạ chỉ có thể vĩnh viễn cô độc sống sót. Làm không tốt, còn muốn bị sáng thế thần nhóm quan sát nghiên cứu. Tựa như ta bị thánh tượng thụ bệnh viện các đại phu nghiên cứu đồng dạng. Lý Phổ không khỏi liên tưởng tới kinh nghiệm của mình. Thánh khiết vườn địa đàng đối với kệ tờ Di Nạ đến nói, liền như là một cái bệnh viện tâm thần. Mà lại, là không có người chung phòng bệnh đơn độc phòng cách ly. Tại kia vô tận tuế nguyện bên trong, thần ở tại phòng giam bên trong duy nhất có thể làm sự tình, chính là mỗi ngày đếm lấy địa thảm bên trên lông tơ chơi. Chắc không được chính mình lúc trước nhìn thấy thần lúc, thần hành vi là như thế kỳ quái. Dạng này kinh lịch, cũng đã từng mình là như thế nào tương tự. Nếu như mình lần này trở về, không thể mang về dược tề, chỉ có thể vĩnh viễn nằm tại sở nghiên cứu trên giường bệnh bị nghiên cứu. Chết, đây là duy nhất giải thoát. Kệ tờ Gina hiện tại cũng muốn chết. Cho nên thần lựa chọn cùng đám trùng cùng một chỗ cứu vớt thế giới con đường này, dù là đại giới là hôi phi yên diệt. Trước đây, Lý Phổ miệng từng tiếng mà nói, thế giới này cùng kệ tờ Gina đã đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng bây giờ lại bởi vì trong sách ma pháp cứu vớt không được kệ tờ Gina cùng thế giới này, mất đi đối ma pháp hứng thú. Chờ ta về nhà lật hết những này ma pháp về sau, lại điểm kỹ năng cùng điểm thuộc tính đi. Ta giúp không được kệ tờ gì nạ, coi như Lý Phổ không có ý định lại nhìn thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, quyển sách này so trước kia nhiều một cái phụ lục. Cái này phụ lục là một phần liên quan tới thánh khiết thiên sứ kỹ càng nghiên cứu báo cáo. Nếu như nói, chính văn bên trong những cái kia các vụ sư lưu lại nghiên cứu trong ghi chép liên quan tới thánh khiết thiên sứ các loại số liệu phỏng đoán nội dung, tràn ngập ai cũng không biết đúng sai đáp án. Như vậy, phần này phụ lục chính là một chương tiêu chuẩn đáp án. Đột nhiên ở giữa, Lý Phổ nghĩ đến một sự kiện. Thánh Kiết Thiên Sứ đã cùng thế giới này hòa thành một thể, thế giới chi tư tự nhiên sẽ hoàn toàn nắm giữ thần tất cả tin tức. Có lẽ ta có thể lớn mật đem kệ tờ Gina mang về nhà, mang cái này đại hồ điệp ngày ra giấy, đem một cái tà thần mang về nhà. Thật không nên để ngươi lại tiến vào thế giới này. Ngươi quả nhiên là một cái cực kỳ nguy hiểm lợi bộ bạch vừa mới xuất hiện một nửa. Lý Phổ liền hai mắt tỏa ánh sáng khép lại sách. Không cần lại lo lắng kệ tờ Gina bị ta mang đi ra ngoài sau ảnh hưởng trái chiều. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hiện tại kệ tờ Gina trong mắt ta liền cùng lóa thể một dạng, ta có thể trói buộc chặt nàng. Muốn nói đến cứng rắn, Lý Phổ vô luận tiêu hao bao nhiêu trí cao thần cách, học xong bao nhiêu thánh khiết tiên sứ kỹ năng, đều đánh không lại vị này nữ sư phụ. Thế nhưng là làm đồ đệ trong tay có nữ sư phụ tất cả tư ẩn, như vậy đồ đệ lại là có thể đối sư phụ làm rất nhiều sự tình khác. Thì như một chương thú vị khế ước, cẩn thận khế ước biến thành hôn nước, bất luận kẻ nào đều có thể cùng tà thần ký kết khế ước. Người bình thường cùng tà thần ký kết khế ước, tự nhiên chỉ có bị nô dịch phần. Dù cho ký kết người cùng tà thần đứng tại đồng dạng cao độ bên trên, nhưng nếu như thực lực của hắn quá yếu, y nguyên không có kết cục tốt. Nhưng nếu như cái kia không thể diễn tả tà thần, trong mắt hắn không có chút nào bí mật có thể nói, mà hắn ở trong mắt tà thần lại tràn đầy bất ngờ, đồng thời còn bị tà thần xem như chủ đối đại giống nhau. Ai cũng không dám xác định, chương này sắp bị Lý Phổ biên soạn ra đến khế ước nô lệ, đến cùng sẽ hay không có lực kết thúc. Nhưng Lý Phổ lại cảm thấy, hắn có thể lớn mật thử một lần. Tự tin của hắn đích xác có chút nguyên nhân. Lúc trước, Lý Phổ tại chỉ suy đoán ra tà thần một bộ phận bí mật lúc, liền có thể bố cục đem tà thần tiểu thư lắc lư thành một cái thích sạch sẽ cô nương tốt. Hiện tại, trong tay hắn nắm giữ có quan hệ với tà thần tiểu thư hết thảy đen tư liệu, đích thật là có thể đem thần điều giáo thành một cái càng sạch sẽ cô nương tốt. Nghĩ đến cái này, Lý Phổ kích động lật lên xem sách, dự định lật xem một chút tà thần tiểu thư đen tư liệu. Kết quả hàng ngũ nhứ nhất lợi bộ bạch lại là cái này, bức tà thần cùng ngươi ký khế ước nếu như là ngươi, đích xác có năng lực như thế thả ra cái này hùng biện. Nhưng cẩn thận khế ước biến thành hôn ước, Lý Phổ hung hăng trợn trắng mắt, không nhìn cuốn sách chuyện cảnh cáo, tiếp tục lật sách động lên lệch đầu góc. Kệ tờ gì nạ còn không biết, Lý Phổ chính động lên làm sao đem nàng điều giáo thành cô nương tốt suy nghĩ, nàng còn đang vì thế giới này, cùng những cái kia tặng cộng đồng phân chiến đồng bạn kết cục mà thất lạc. Lý Phổ, thế giới này còn thừa lại thời gian, đã không nhiều. Đi nơi ẩn núp dưới mặt đất thành lũy cuối cùng đi, ta mang ngươi cùng các bằng hữu cuối cùng gặp lại một mặt. Tiếng nói rơi xuống đất, đại địa lại chuyển tới từng đợt lắc lư. Lần này địa chấn chưa từng có mãnh liệt, thư viện bách tường đã bắt đầu mãnh liệt lắc lư. Một chút núp ních chi vật từ bách tường đá xanh nội sinh dài đi ra, nỗ lực duy trì nơi ẩn núp chủ thể kết cấu. Nhưng ngoài cửa sổ cũng đã trên mặt đất tâm động đất, lại thiếu mấy con phố. Đi thôi. Lý Phổ thầm nghĩ đến, tài phú, ma pháp, khỏe mạnh, cùng một cái cùng ta ký kết khế ước, tà thần hầu gái ta đã thu hoạch tràn đầy, thế giới này đã không liên quan gì đến ta. Lý Phổ cùng thế giới này còn không có đầy đủ ràng buộc, cho nên hắn là có thể buông xuống. Bởi vậy, hắn chỉ quan tâm kệ tờ Gina phải chăng có thể có một cái tốt kết cục. Nhưng kệ tờ Gina thật có thể có một cái tốt kết cục sao? Nhìn qua bên ngoài dần dần sụp đổ thế giới, kệ tờ Gina trong hai mắt ánh mắt, cùng lúc trước cản giờ chờ một chút từng vì thế giới này tương lai mà cố gắng người đồng dạng, tràn ngập kiên định. Chương 41. Cứu rồi banh long 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 tại mãnh liệt lắc lư bên trong, Lý Phổ đi theo kệ tờ Gina đi tới thư viện bên ngoài cách đó không xa một chỗ thang đá, đi hướng nơi ẩn nút dưới mặt đất khu. Tại bước vào thang lầu một khắc này, Lý Phổ quay đầu nhìn thấy, sau lưng đại sảnh đã bắt đầu đổ sụp. Trình lý thảm những cái kia người sống sót như cũ tại chết lặng làm việc, không ngừng rơi xuống đá vụn, rất nhanh liền ngăn chặn các nàng thân thể. Đá vụn đem thi thể bao trùm, nhưng từng mảnh sợi nấm chân khuẩn lại từ đống đá khe hở bên trong nhuyễn độc ra, lại lần nữa ngưng tụ thành từng vị người sống sót thân thể. Lúc này, Lý Phổ mới chú ý tới, những cái kia người sống sót mặt, cùng kệ tờ gì nạ dáng dấp giống nhau như lúc. Những người may mắn còn sống sót này căn bản không phải người. Hoặc là nói, các nàng đã không phải là người. Tinh thần của các nàng cùng nhục thể đều đã tại cựu thần lực lượng phóng xạ bên trong, bị dần dần đồng hóa. Tựa như là chết tại mục nát bên trong tiểu động vật, thi thể cuối cùng sẽ trở thành bảo tử chất dinh dưỡng, trở thành mục nát một bộ phận. Rơi xuống đá vụn càng ngày càng nhiều, người sống sót nhóm không ngừng bị từng khỏa tảng đá lớn đè ép, lại không ngừng chui ra ngoài, một lần nữa ngưng tụ nhục thể. Lý Phổ thu hồi ánh mắt, đi xuống thang lầu. Nơi này còn có người sống sao? Trên đầu thông đạo dần dần bị đất đá vùi lấp, Lý Phổ biết, nơi ẩn nút trên mặt đất khu vực đã triệt để đổ sụp. Có. Kệ tờ gì nào nói. Hai người thuận xoay tròn thang đá thông đạo không ngừng hướng phía dưới đi đến, ở giữa đi ngang qua một chút tầng lầu lúc vẫn chưa dừng lại. Mãi cho đến bọn hắn đi tới một chỗ rất sâu trong nham động, kệ tờ Gina mới dừng lại bước chân. Xuyên qua nơi này, chính là thành lũy cuối cùng. Chỗ này hang dị thường rộng lớn, thoạt nhìn như là một chỗ dưới mặt đất vườn cây, sinh trưởng rất nhiều thực vật. Loài nấm cùng thực vật ở đây hòa bình cộng sinh. Tại những cái kia cao lớn loài nấm cùng cây cối ở giữa, còn có thể nhìn thấy một chút phòng sách một dạng phòng thí nghiệm. Bởi vì trong nham động khảm nạm rất nhiều bị bụi gai chỗ quấn quanh đá mặt trời bởi vậy, các loài nấm cùng thực vật tại đá mặt trời lực lượng hạng, càng khỏe mạnh trưởng thành qua. Nhưng bây giờ, những này loài nấm cùng thực vật đều khô héo. Khuẩn ban mới vừa vặn ở đây sinh trưởng. Lý Phổ từ lời buộc bạch bên trong phát hiện, nơi này có một loại sức mạnh kỳ diệu đem tận thế bên trong hỗn loạn lực lượng ngăn cản tại bên ngoài, nơi này khuẩn ban là tự nhiên mọc ra. Nơi này pháp tắc là có trật tự. Bên ngoài đã không có thực vật không gian sinh tồn, cho nên mọi người đem thực vật đều thu tập được nơi này, hy vọng hậu nhân có thể nhìn thấy hoa. Kệ tờ gì nạ nhìn xem những cái kia khô héo thực vật nói, nơi này thực vật tựa hồ cũng là vật thí nghiệm, bọn chúng có thể tại hỗn loạn pháp tắc công chính thường sinh trưởng. Lý Phổ cảm giác được cái chủng loại kia đối kháng hỗn loạn pháp tắc lực lượng, liền bắt nguồn từ những thực vật này. Các thực vật ở đây bình thường sinh trưởng, bình thường mục nát khô héo. Bọn chúng cũng tại nở hoa, nhưng lại không cách nào kết xuất trái cây. Vườn cây bên trong đồ vật đều là nhân công can thiệp ra giống loài. Nơi này thực vật không cách nào bình thường kết quả. Lý Phổ tại một chương trên bàn thí nghiệm, phát hiện một chút bình dược tề. Từ lời buộc bạch đến xem, đây là một loại từ thánh khiết thiên sứ thần dược bên trong rút ra dược tề. Nguyên lai, mọi người thông qua đối cựu thần nghiên cứu, chế tạo ra những thực vật này, cũng chờ mong loại thực vật này có thể vớt lên tận thế bên trong hỗn loạn pháp tắc, để hết thảy một lần nữa có được trật tự. Chỉ là còn không có hoàn toàn thành công. Những thí nghiệm này là vì đối kháng tận thế, nhưng bây giờ cũng đã không có ý nghĩa. Nhưng ngươi lại phát hiện một cái lựa chọn khác, những này từ các ma pháp sư nghiên cứu ra thực vật, cũng là kệ tờ dị nạ thần dược, là thần thân thể một bộ phận. Cho nên, nếu như đem một viên hạt giống trồng ở kệ tờ dị nạ vườn địa đàng bên trong, như vậy khi kệ tờ dị nạ tại tận thế bên trong tiêu vong lúc, thần có lẽ có thể tại vườn địa đàng bên trong trùng sinh. Nhưng thần cũng sẽ vĩnh viễn tại kia không người vườn địa đàng bên trong, cô độc xuống dưới lắc đầu, Lý Phổ cự tuyệt cái lựa chọn này. Các ngươi tại cuối cùng thời gian bên trong, tìm tới một loại có thể tại tận thế hoàn cảnh bên trong sinh trưởng thực vật. Lý Phổ hỏi. Lý Phổ biết, nếu như bọn chúng tại tận thế bên trong sinh sôi lớn mạnh, hỗn loạn phát tác, đem có thể bị vớt lên, mọi người đem chiến thắng tận thế. Thế nhưng là, cái này lại có ý nghĩa gì đâu? Đã không có người tồn tại. Thế giới cũng chỉ còn lại như thế một khối nhỏ khu vực, mà lại liền ngay cả cái này một khối nhỏ khu vực cũng phải sụp đổ. Thực tế hơn chính là, những thực vật này còn không phải phòng thí nghiệm hoàn thành phẩm. Những thực vật này không cách nào khúc mắc ra trái cây. Bọn chúng không cách nào bình thường sinh sôi. Kệ tờ gì nạ tiếc nuối nói, mà gì cùng nàng nữ nhi ả mì một mực tại chiếu cố nơi này. Các nàng ý đồ tại cuối cùng thời gian bên trong bồi dưỡng ra hoàn thành phẩm. Trong lời nói, Lý Phổ cùng kệ tờ gì nạ đi ngang qua một gian to lớn phòng sách phòng thí nghiệm. Lý Phổ nghe tới bên trong truyền đến một trận tiếng nói. Tựa hồ, cuối cùng hai tên nhà nghiên cứu, ngay tại thảo luận loại nào đó thực vật sinh trưởng. Ả mì, mụ mụ, cuối cùng một nhóm thực vật cũng không héo, bất quá, khúc mắc ra mấy quả hạt giống. Mà gì, sợ hai tháng phục, chúng ta rốt cục bồi dưỡng ra có thể tại hỗn loạn pháp tắc hoàn cảnh bên trong, tự nhiên sinh trưởng thực vật. Kinh hô, Ami, không thể ăn. Đây là toàn bộ trong phòng thí nghiệm duy nhất thành công vật thí nghiệm. Tại tận thế bên trong, vì mọi người cung cấp chân quý lương thực. Nữ hải, thế nhưng là Ami đã đợi không đến những này trái cây đang lớn lên mụ mụ, đã không có thể trồng trọt thực vật thổ địa. Chúng ta làm ra hết thảy, thật sự có ý nghĩa sao? Mẫu thân cuối cùng vẫn là nói cho hải tử, cái kia sự thật tàn khốc. Ami, thế giới của chúng ta đã kết thúc. Mẫu thân nói, hết thảy đều không có ý nghĩa. Nhưng tương lai, có lẽ sẽ có người của một thế giới khác phát hiện nơi này. Ami, tựa như là tháp đại eo người tại rất nhiều năm trước phát hiện cái kia thế giới cũng một dạng sao? Mẫu thân, đúng vậy, có lẽ vậy. Ami, cũng sẽ có mụ mụ cùng phụ thân sao? Mẫu thân, không có Ami, cũng sẽ không có mụ mụ. Ami, nguyên lai là một cái đã không còn Ami thế giới. Mẫu thân, đúng vậy a, một cái thuộc về thế giới của người khác. Khụ khụ khụ. Nặng nề tật bệnh, cuối cùng vẫn là tại một ngày này mang đi mẫu thân sinh mệnh. Tại trước khi lâm trùng, nàng vì nữ nhi cuối cùng giảng một cái cố sự, một cái có quan hệ với một cái thế giới khác cố sự. Rất nhiều năm sau, một đám tại thế giới mới tận thế bên trong, tuyệt vọng dễ rủa những người sống sót, ngoài ý muốn mở ra một mảnh bị phong ấn di tích cổ xưa. Tại trong di tích, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một chút hạt giống, cùng chân quý tri thức. Trong cái thế giới kia, sẽ có được thực vật. Mọi người đem có thể nhìn thấy đóa hoa xinh đẹp tại đồng ruộng nở rộ. Thế giới kia đám người, đem bởi vì nghiên cứu của chúng ta, ăn cơm no. Bọn hắn có được một tia vượt qua tận thế khả năng, mà hy vọng, ngay tại hạt giống bên trong. A Mỹ vẫn luôn là một cái nghe lời hải tử. Nàng đem những cái kia hạt giống cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn đến hạ. Lý Phổ đẩy cửa phòng ra, phòng nghiên cứu bên trong không có một ai. Trong phòng thực vật đã toàn bộ khô héo giữa nát, chỉ có hai gốc thực vật tại mục nát bên trong khỏe mạnh nở rộ. Đóa hoa một lớn một nhỏ, tiểu hoa nhi dây leo mau chóng nắm chặt một túi hạt giống. Mạ Dị cùng A Mỹ thành công. Kệ Tờ Dị Nạ nhìn xem kia túi hạt giống, trong mắt tràn ngập thất lạc, nhưng chúng ta không để lại bất cứ thứ gì tới. Bởi vì, qua một hồi, đại thiên sứ, không, phải nói người chấp hành liền sẽ tới. Các thần sẽ đem tất cả đồ vật đều thanh lý sạch sẽ. Kệ Tờ Dị Nạ thanh âm tràn ngập bất lực, coi như chúng ta đánh bại thần, đem đồ vật lưu lại cũng không có ý nghĩa, bởi vì sẽ không còn có hậu nhân, sẽ không còn có một cái khác thế giới mới. Đây mới thực là bà đèn. Lý Phổ không biết đại thiên sứ nhóm tại sao phải đem nơi này thanh lý sạch sẽ, cũng không biết vì cái gì thế giới mới sẽ không lại từ thế giới cũ bên trong sinh ra, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy đây hết thảy có lẽ cùng mình năm đó cải biến một chút sự tình có quan hệ. Lại hoặc là nói, ngươi không thể hoàn toàn cải biến hết thảy. Ta tại sao phải hoàn toàn cải biến hết thảy? Thế giới này tốt hay xấu, vốn là cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta là bị cưỡng ép kéo đến nơi này. Nó đã tra tấn ta cả một đời. Bây giờ, vốn là hẳn là hủy diệt thế giới nên đón nó kết cục, ta cũng hẳn là rời đi. Cuối cùng mang đi kệ tờ Di Nạ, đây là Lý Phổ cuối cùng muốn làm sự tình. Hắn cảm thấy, mình sở dĩ muốn mang đi nàng, là bởi vì tại mình cần trợ giúp nhất thời điểm, nàng kéo mình một thanh. Để cho mình có thể có cơ hội về tới đây, mang về một mình có thể cứu thuốc của mình. Cho nên, mình là bởi vì ở vào báo đáp, mới muốn cho kệ tờ Di Nạ một cái tốt kết cục. Nhưng kỳ thật, đây cũng không phải là nguyên nhân chân chính. Hắn cũng không biết, mình muốn mang đi kệ tờ Di Nạ, cũng không phải là hoàn toàn ở vào báo đáp, mà là bởi vì, Tệ Tở Dĩ Na đại biểu những cái kia đã từng liều mạng thủ hộ người nơi này, đại biểu những cái kia trong bóng đêm liều mạng dãy rồi lấy, muốn cho người khác một phần hy vọng cùng tương lai những người kia cố sự. Hắn cũng không có ý thức được, mình khi nhìn đến nhiều chuyện như vậy về sau, đã bị thế giới này cố sự xúc động. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn cũng không muốn nhìn thấy những người này, nên đón dạng này một cái xấu kết cục. Giống như cái kia tại tê liệt tại trên giường bệnh la lên ta không có cứu, ai có thể cứu cứu ta à, tuyệt vọng la lên người đồng dạng. Những người của thế giới này cũng tại tuyệt vọng dãy rồi lấy. Tại Lý Phổ la lên lúc, có một cái tay từ trong thế giới này đưa ra ngoài, đem hắn kéo lên, để hắn nhìn thấy mình hy vọng. Thế giới này cũng cần một cái tay. Bọn hắn đem lẫn nhau cứu rồi. Chúng ta đi thôi, đi thành lũy cuối cùng. Lý Phổ mang đi kia túi hạt giống Ami, hy vọng là tồn tại. Chương 42. Dương Sơn, Nhân Sơn, đều là quái sơn. Oanh long 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 trên mặt đất động sơn giao bên trong, Lý Phổ cùng Kệ Tở Dĩ Nạ đã đi tới tầng cuối cùng. Đây chính là chúng ta thành lũy cuối cùng. Kệ Tở Dĩ Nạ nói, cùng chúng ta bằng hữu cuối cùng gặp lại một mặt đi, các nàng biết giải đáp ngươi tất cả nghi hoặc. Đây chỉ là một gian mấy trăm mét vuông phòng thí nghiệm, hỗn loạn giá sách cùng luyện kim đài chen chúc lại với nhau, lộn xộn văn hiến trải tại đại sảnh các ngõ ngách. Đã từng bận rộn huyên náo đại sảnh, bây giờ đã trống rỗng. Trên mặt đất những cái kia văn hiến đã rơi đầy một lớp bụi. Tại phía trước nhất một chương dài bàn đọc sách hai bên, lộn xộn bày ra năm cố dị thường rộng lớn cổ quái quan tài. Những này quan tài đều là nửa mở, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong chứa một chút kỳ quái hóa thạch hài cốt, cùng một chút không biết là loại nào chất liệu khôi lỗi linh kiện. Quan tài phụ cận có năm cố hình dạng kỳ lạ nửa hình người khôi lỗi, các thần như năm tôn cao lớn vặn bèo tượng nữ thần, lặng lặng ở tại quan tài phụ cận. Các thần hoặc đứng hoặc nằm, trên thân không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì. Một cái dị dạng thân ảnh ngay tại bàn đọc sách chính trung ương bận rộn. Nặng nghề trang phục đưa nàng kia xương thân thể tàn khuyết che chắn cực kỳ chặt chẽ, xương phủ gương mặt đã bị băng gạc tận lực bao vây lại. Nàng đặc địa che kín thân thể của mình, để tránh bị ngươi thấy nàng bộ dáng bây giờ. Nhưng dù cho bao khỏa mấy tầng thật dày áo ngoài, nàng y nguyên xấu xí lệnh người buồn nôn. Đã từng trang nghiêm thần thánh tiên nga trắng đã không còn tồn tại, thay vào đó chính là một bộ ô uế thống khổ tàn khu. Nàng đã không còn là cái kia nghiêm túc mà nữ nhân xinh đẹp lời bộ bạch giống một con cương châm vào Lý Phổ trong lòng, hắn đã từ lời bộ bạch câu đố bên trong phỏng đoán đến nữ nhân này thân phận. Trang nghiêm, thần thánh, nghiêm túc, xinh đẹp. Đây là đối một vị nào đó tham dự ảnh chụp ảnh chung xinh đẹp nữ sĩ mới có được hình dung từ. Nếu như là một vị khác, từ khóa hẳn là dùng uy nghiêm, lý trí, giàu hoạt, hồ ly, sư tử để hình dung mới có thể càng phù hợp một chút. Nhìn lướt qua kia năm cố không có chút nào khí tức khôi lỗi, Lý Phổ trong lòng thở dài một hơi. Kệ Tở Dĩ Na nói mặt gạ dẹt còn sống, nhưng mình nhưng vẫn không dùng nhìn thấy nàng người, hoặc là nói đã nhìn thấy. Cái này năm cố thần khôi lỗi, trên mặt đất linh kiện cùng những cái kia quan tài cũng đều là thân thể nàng một bộ phận. Hệ Dẹt Xạ cùng mặt gạ dẹt đều nên đón một cái xấu kết cục. Mặc dù Lý Phổ miệng từng tiếng nói thế giới này người không liên quan đến mình, nhưng khi hắn nhìn thấy Hệ Dẹt Xạ cùng mặt gạ dẹt đã biến thành bộ dáng này về sau, trong lòng ý nguyên có chút khó chịu. Hắn chưa hề nói phá nữ tử trước mắt thân phận, nhưng ở cảm giác được Lý Phổ ánh mắt một khắc này, nữ tử liền biết Lý Phổ suy đoán ra bản thân thân phận. Nữ tử thân thể hơi trao đảo một cái, một loại bi thương tâm tình tuyệt vọng từ nàng mù trong mắt lộ ra ra. Nhưng vẹn vẹn là sau một lát, nàng kia vô thần ánh mắt liền lại bị kiên định tín niệm thay thế. Nàng nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Ta toàn trí toàn năng cứu chủ, ngài rốt cục lại trở về. Ta nghĩ ngài nhất định đã thấy rõ hết thảy, nhưng lại uy nguyên có thật nhiều nghi hoặc, dù cho ngài đã biết đáp án. Nữ tử đã mất đi ngôn ngữ năng lực, Lý Phổ chỗ nghe tới là đại sảnh bên trong phát ra một trận tạch 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 ken két kỳ quái tiếng gõ âm. Nhưng Lý Phổ lại nghe hiểu hàm nghĩa trong đó. Lý Phổ thở dài một hơi, nói đến, giường của ta bên trên những cái kia an thần chấn định dược tề đều là ngươi làm à? Lý Phổ hỏi ra trong lòng cái thứ nhất nghi hoặc, ta một mực không có tỉnh lại nguyên nhân, cũng là bởi vì những chất thuốc này. Cứu chủ, ngài nguyện vọng là về nhà. Mà chúng ta nghe được ngài thần dụ, chấp hành các ngài thần dụ. Nữ tử hồi đáp. Vậy tại sao cho ta phục dụng 10 năm? Án giờ hiểu, mà gì? A Mỹ chờ một chút từng màn cố sự về hiện tại Lý Phổ trước mắt, trong lòng của hắn đọc lại đã lâu cảm xúc rốt cục tại thời khắc này bộc phát, vì cái gì mãi cho đến chết nhiều người như vậy, mãi cho đến các ngươi biến thành bộ dáng này, mới đưa ta tỉnh lại. Mười mấy phút trước gia hỏa này còn nhao nhao không có quan hệ gì với mình. Quả nhiên vẫn luôn là khẩu thị tâm phi. Chúng ta chưa hề nghĩ tới lần nữa triệu hoán ngài. Nữ tử trả lời phi thường bình tĩnh, mà để ngài một mực ngủ say đi, cũng là tất cả chúng ta quyết định. Nữ tử trả lời vượt quá Lý Phổ dự kiến, để hắn sững sờ rất lâu. Một trận để hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Dù cho sự tình chạy tới loại tình trạng này, các ngươi cũng chưa từng nghĩ tới đem ta tỉnh lại. Chưa hề nghĩ tới. Vì cái gì? Lý Phổ có chút không thể nào hiểu được. Bởi vì ngài nói, ngài không nghĩ lại quản. Lý Phổ đột nhiên nhớ tới mình tại hôn mê trước đó nói qua những lời kia, chỉ vì một câu nói kia. Vậy hạ, đây là ngài thần dụ. Hệ Dạ Sa nói, chúng ta vô cùng cần ngài, chúng ta cũng tiếp nhận ngài hết thảy quyết định. Lý Phổ á khẩu không trả lời được. Thật lâu qua đi, Lý Phổ nói, dù cho ta đối với các ngươi chỗ chịu đựng hết thảy đều thờ ơ. Dù cho ta hy vọng thế giới của các ngươi biến mất, ngươi còn cho rằng ta là các ngươi cứu chủ sao? Cứu chủ a, ngài lại nói đùa. Nữ tử không nói nữa. Oanh long 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 thành lũy cuối cùng cũng bắt đầu lắc lư. Trận kia trận thanh âm, nhắc nhở lấy Lý Phổ, thời gian đã không nhiều. Hệ Dạ Sa, ngươi thật sự là một cái không có thuốc chữa tên điên. Vô luận cỡ nào không hợp thói thường sự tình ngươi đều sẽ tin tưởng ta, chứ ta không phải là các ngươi thần. Thở dài một hơi, Lý Phổ nói, đưa ngươi chỗ kinh lịch sự tình, nói cho chủ nghe đi, ngươi chủ rất quan tâm. Nữ tử cũng không biết cái cuối cùng chân tướng, nàng chỉ là trần thuật sự thực. Liên quan tới sự thật nửa bộ phận trước, cũng không có vượt quá Lý Phổ dự kiến. Nhưng bộ phận sau, lại làm cho hắn rất cảm thấy chấn kinh, bởi vì kia là một cái nghịch lý. Giống như Lý Phổ suy đoán đồng dạng, tại hắn ngủ say sau trong 10 năm, mặt khác 6 vị cựu thần lần lượt thức tỉnh. Cựu thần thức tỉnh là thế giới pháp tắc hỗn loạn nguyên nhân. Pháp tắc hỗn loạn sẽ dẫn đến thế giới sụp đổ, nhưng cái này cũng không hề là thế giới này bị kết thúc nguyên nhân. Nếu như dựa theo chân chính lịch sử đi hướng, cựu thần là không cách nào bị giết chết, bởi vì các thần ở vào bất luận cái gì chiều không gian cùng thời không bên trong. Nữ tử nhắc tới chính sử hai chữ, nàng nói, nhưng ngài xuất hiện, tựa hồ để tất cả lịch sử đều cải biến. Cầm kiếm đại thiên sứ Bộ Lạ Tư cùng gặp nạn đại thiên sứ Phỉ Mies, giết chết 6 vị cựu thần. Chính sử. Lý Phổ đánh gãy hệ xạ trần thuật, chân chính sử đi hướng hẳn là cái gì? Nữ tử vặn bẹo lên thần kia dị dạng thân thể, dùng mù quáng hai mắt nhìn về phía Lý Phổ, nói ra đoạn thứ nhất lệnh Lý Phổ tê cả da đầu cố sự. Tại chính sử bên trong, chư thần sẽ bỏ mặc 7 vị cựu thần thức tỉnh, bỏ mặc thế giới chôn bụi, chờ đợi thế giới mới xuất hiện. Khi thế giới tại hỗn loạn pháp tắc bên trong sụp đổ, thế giới cũ các chúa tể đem hủy diệt hết thảy, sau đó lâm vào tuyên cổ ngủ say, nhưng một cái căn cứ vào 7 vị ngày cũ chúa tể thế giới mới, lại bị các thần một lần nữa sáng tạo ra tới. Tựa như là một bản không ngừng bị nhiều lần đọc qua sách. Nữ tử từng chưa nói ra nói, cũng như từng chương không ngừng bị ném nhập hố phân, lại không ngừng bị một lần nữa để vào nhà vệ sinh giấy vệ sinh. Đây chính là chính sử. Nữ tử trong miệng chính sử, để Lý Phổ tê cả da đầu, hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không đã kinh lịch vô số lần chính sử. Lý Phổ, ngươi chỉ trải qua một lần chính sử. Kệ thờ gì nạ đối Lý Phổ nháy nháy mắt nói, thế giới mỗi lần từ hoang vu đến sinh ra văn minh, đều cần mấy tỷ năm, mà chúng ta 7 cái là tại 10 vạn năm trước mới đưa ngươi triệu hoàng tới, ngươi chỉ trải qua một lần chính sử, lại chỉ trải qua lần này chính sử một phần nhỏ. Vừa mới còn tê cả da đầu Lý Phổ, nghe tới kể tờ Gina ăn nói cùng điên về sau, hung hăng trợn mắt. Trong lòng của hắn nghĩ đến, bất quá, thế giới mới không cách nào lại đản sinh ra nguyên nhân đích thật là ta, 10 năm trước, thánh khiết thiên sứ bị ta làm điên. Không cách nào lại tham dự sáng tạo thế giới mới. Nữ tử tiếp tục giảng đến, chúng ta trước đây vẫn cho rằng, chỉ cần cựu thần chết rồi, tận thế liền sẽ đi qua. Nhưng pháp tắc nhưng không có khôi phục trật tự, trên thế giới cũng xuất hiện 6 mảnh hư vô đại không động. Về sau chuyện xảy ra, Lý Phổ đại khái cũng có thể đoán ra được. Thế giới căn cứ vào cựu thần mà tồn tại. Cựu thần chết rồi, thế giới tự nhiên liền không còn. Cho nên hỗn độn bắt đầu thôn vệ thế giới, 6 mảnh hư vô bắt đầu quyết tán. Bởi vậy, tháp đại đạo là cái cuối cùng biến mất. Bởi vì kệ tờ Di Nạ chỉ là điên không có chết, cho nên nơi này chưa từng xuất hiện hư vô. Ngược lại thành cuối cùng nơi ở nút. Trở lên Lý Phổ đều phỏng đoán đúng, nhưng hệ rẹ xạ tiếp xuống nói tới một sự kiện, lại làm cho hắn toàn thân rét run. Những cái kia đại lục là không hiểu thấu biến mất, tính cả trên bản đồ vẽ lấy bản đồ, cùng tất cả mọi người ký ức. Thật giống như có quan hệ với bọn chúng hết thảy vốn là không tồn tại. Lý Phổ trong đầu đột nhiên lóe ra một cái ý niệm trong đầu, thật giống như quyển sách kia cho tới bây giờ đều không có viết những cái kia cố sự, thật giống như độc giả chưa hề đọc qua nơi đó. Lý Phổ làm ra một cái 10 phần thỏa đáng bi von. Cho nên, nếu như dựa theo chính sử quy tích, chúng ta những người này, có lẽ ngay cả thế giới hủy diệt cũng không biết được, có lẽ cái này cũng sẽ là một niềm hạnh phúc đi. Nữ tử buồn bã nói, nhưng vệ tờ gì nạ là nhớ kỹ đây hết thảy. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, chúng ta phát hiện hỗn độn quyết tán. Người của toàn thế giới bắt đầu tụ tập tại nơi đây, ý đồ giải quyết vấn đề này, nhưng hết thảy đều muộn. Nếu như cựu thần cũng không thức tỉnh đâu, thế giới phải chăng liền sẽ không đi hướng hủy diệt? Lý Phổ hỏi. Hắn bắt đầu lấy giấy bên ngoài chi thần góc độ suy nghĩ vấn đề. Đối với giấy bên trên người đến nói, phát sinh qua cố sự, không cách nào lại bị cải biến. Nhưng đối với giấy bên ngoài người đến nói, sách là có thể lật sẽ trước một giờ, cố sự là có thể lại đến. Là một có thể ảnh hưởng lịch sử đi hướng chân chủ sừng, hắn tin tưởng mình có thể giải quyết vấn đề. Nhưng nữ tử lại để lộ ra vô cùng tuyệt vọng, trong đó ẩn tàng vị dị trận tướng, cơ hồ đánh nát hắn nhận biết. Đúng vậy a, nếu như cựu thần cũng không thức tỉnh, có lẽ thế giới liền không bị hủy diệt. Nữ tử lắc đầu, nói, cho nên chúng ta tặng giả thiết qua cựu thần sẽ không thức tỉnh tiền đề, tiến hành qua luật chứng, cũng nhận được kết quả. Nhưng kết quả lại vô cùng kỳ dị, bởi vì kết luận tất cả đều là đúng, cũng tất cả đều là sai. Nữ tử tiếp xuống nói ra trận tướng, lệnh Lý Phổ dùng mình. Bởi vì chỉ cần cựu thần tại tương lai tỉnh qua, các thần tại quá khứ bên trong liền đã tỉnh, trước có quả, sau có nguyên nhân. Làm sao có thể? Đây là nghịch lý. Không sai. Nữ tử nói, đây chính là tạt tạ dỗ nghịch lý. Tại tận thế thời đại, có một cái tên là tạt tạ dỗ tiên điên, đang nghiên cứu mọi người bù trừ lẫn nhau mất đại lục bản khối không có ký ức vấn đề lúc, đưa ra một cái nghịch lý. Hắn nói, thế giới cũng không phải là bởi vì cựu thần thức tỉnh mà sụp đổ, mà là bởi vì cựu thần chắc chắn thức tỉnh mà sụp đổ. Các thần chú định thức tỉnh, mà một khi các thần thức tỉnh, đi qua các thần, hiện tại các thần, tương lai các thần, liền đều sẽ thức tỉnh. Bởi vậy, thế giới đã sớm sụp đổ. Chỉ là chúng ta chưa hề phát hiện. Tại chúng ta không có ý thức được cựu thần là thức tỉnh thời điểm, cựu thần là ngủ say. Tại chúng ta không có ý thức được thế giới là sụp đổ trạng thái lúc, thế giới là hoàn hảo. Bởi vậy, khi chúng ta 10 năm trước đột nhiên quan sát được thế giới sớm đã không còn tồn tại, hết thảy liền không còn tồn tại. Cái này nghịch lý khiến mọi người sợ hãi vô cùng. Bởi vì bọn hắn mặc dù không hiểu, nhưng những lời này nghe rất đáng sợ. Lý Phổ cùng bọn hắn khác biệt, hắn càng thêm sợ hãi. Bởi vì hắn nửa biết nửa hở, biết những lời này không chỉ có căn cứ, mà lại trong thế giới hiện thực các nhà khoa học còn làm qua thí nghiệm. Quan sát cải biến kết quả, đây không phải khe đôi thí nghiệm sao? Lý Phổ Long Tơ đứng thẳng, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía ống kính, đối một ít tồn tại đến nói, thế giới của chúng ta có thể hay không cũng là một trang giấy. Dương Sơn, Nhân Sơn, đều là quái sơn. Dê giấy, người giấy, đều là sách. Chương 43. Thành lũy cuối cùng căn bản là không có cách ngăn cản cựu thần thức tình ạ. Lý Phổ nguyên bản với cái thế giới này thờ ơ, bây giờ hắn bắt đầu quan tâm, lại được đến một cái để hắn rất cảm thấy bất lực đáp án. Cựu thần là thế giới nền tảng, một khi không tồn tại, thế giới sắp sụp sập. Cựu thần thức tỉnh sẽ dẫn đến pháp tắc hỗn loạn, thế giới cũng sẽ bởi vậy mà sụp đổ. Thế nhưng là, cựu thần là chắc chắn thức tỉnh từ hệ rẽ xa chỗ cáo chi trong lịch sử, Lý Phổ phỏng đoán đến một sự kiện. Đã, nếu như cựu thần tồn tại, thế giới đem không còn tồn tại. Ngươi đã thu thập lần này nhiệm vụ toàn bộ chân tướng, 3, 3, 1, thế giới sẽ đi về phía không thể vãn hồi hủy diệt ngươi cải biến lịch sử. 2, cựu thần tồn tại, duy trì thế giới tồn tại. 3, nếu như cựu thần tồn tại, thế giới đem không còn tồn tại. Đã thu hoạch được ban thưởng, thượng đế chi thủ 1 2 cùng 3 là tương hố mâu thuẫn, Lý Phổ rất cảm thấy bất lực, liền như là một cái nghịch lý. Tạc tạ dâu nghịch lý, một mực khốn nhiều chúng ta. Nữ tử lại bắt đầu trần thuật, bởi vì nó dọc theo một vấn đề, nếu như thế giới sớm đã sụp đổ, vì cái gì chúng ta bây giờ mới phát hiện? Cái này quá quỷ dị. Có người cho rằng, Tạc tạ dâu chính là một người điên, cái gọi là nghịch lý, hoàn toàn chính là hắn ăn nói cùng điên. Cũng có người cho rằng, sự tình sở dĩ xem ra như thế quỷ dị, là bởi vì chúng ta chỉ thấy tầng thứ nhất chân tướng, mà chân chính đáp án bị càng sâu một tầng chân tướng che giấu, tựa như là một cái hình lập phương, nó từ trên trời giáng xuống, hủy diệt thế giới của chúng ta. Chúng ta đứng tại phía dưới, nghĩ hết biện pháp miêu tả bộ dáng của nó, lại chỉ thấy nó một mặt, đạt được kết luận, tự nhiên mâu thuẫn lẫn nhau, không cách nào miêu tả ra hình lập phương chân chính dáng vẻ, liền không cách nào tìm ra nếu như cứu rỗi đáp án của chúng ta. Nhưng chúng ta đều là giấy bên trên côn trùng, đối với thần đến nói, hình lập phương loại vật này khái niệm có lẽ chỉ là một cái thưởng thức, nhưng đối với chúng ta đến nói, kia có quan hệ với thần hết thảy sự vật, đều như cái này hình lập phương đồng dạng, là không cách nào miêu tả, không thể diễn tả đại khủng sợ. Chúng ta vĩnh viễn không cách nào đem nó nhận biết. Nữ tử nhìn về phía Lý Phổ, nhưng ngươi nhất định có thể. Hệ dễ xa, vô luận ta nói cái gì ngươi đều tin, duy chỉ có trừ một sự kiện, ta không phải thần. Lý Phổ thở dài nói, ta hiện tại cảm giác, ta cũng là giấy bên trên côn trùng. Kia liền mở ra ngươi kia thượng đế một dạng con mắt đi xem đi. Trở về đến thế giới của ngươi, đứng tại giấy bên ngoài đi nhìn. Oanh long 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 hệ rẽ xạ đáp án, nương theo lấy cuối cùng thành lũy kịch liệt chấn động, để Lý Phổ như ở trong mộng mới tỉnh. Trên giấy là không nhìn thấy hình lập phương toàn diện, nhưng giấy bên ngoài lại có thể. Nếu như thế giới này là một quyển sách, như vậy mình tại sách bên ngoài lúc, phải chăng có thể có biện pháp tìm tới kia càng sâu một tầng đáp án? Kệ tờ gì nạ, chúng ta đi. Lý Phổ đối sau lưng nơi xa cái nào đó thân ảnh hô. Tại Lý Phổ cùng hệ rẽ xạ đối thoại thời điểm, kệ tờ gì nạ vẫn đứng ở đại sảnh trung ương, kinh ngạc nhìn đỉnh đầu phương hướng. Nhưng nàng ánh mắt cũng không có tập trung tại mái vòm, mà là càng xa phương hướng. Liên tưởng đến kể tờ gì nạ trước đây đề cập tới đại thiên sứ Lý Phổ hoài nghi, trên mặt đất đã tới người. Oanh long 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 đại sảnh lắc lư càng ngày càng lợi hại. Lý Phổ bắt lấy hệ rẽ xạ, nói, ngươi cũng cùng ta đi. Lý Phổ quyết định mang đi bạn tốt của mình. Ngươi biến thành bộ dáng này, là bởi vì ngươi hấp thu một vị nào đó cựu thần lực lượng A. Lý Phổ nhìn về phía những cái kia trong quan tài hóa thạch hải cốt, nói, ta không biết ngươi tại sao phải tuyển lấy con đường này. Nhưng rời đi thế giới này, liền rời xa thần lực lượng. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp chữa trị thân thể của ngươi. Lý Phổ những lời này, chính hắn đều cảm thấy có chút chột dạ. Hắn tin tưởng, chỉ cần rời đi thế giới này, hệ rẽ xạ liền có thể triệt để thoát khỏi cựu thần quấn quanh ở trên người nàng bóng tối. Nhưng hắn nhưng lại không biết, hệ rẽ xạ có thể hay không lại liền sẽ người bình thường dáng vẻ. Thế giới ma pháp ma dược có thể trị hết hắn tê liệt, nhưng khoa kỹ thế giới đồ vật chưa hẳn có thể trị hết thế giới ma pháp vấn đề. Cùng ngài đi bên ngoài sao? Hệ rẽ xạ tiếc như cho tàn trong hai mắt, đột nhiên nhiều một tia thần thái. Đúng, cùng kệ tờ Gina cùng ta cùng đi. Lý Phổ đối với mình đồng bạn nói, ta có thể tìm tới cứu vãn thế giới này phương pháp, cũng nhất định có thể tìm tới cứu ngươi phương pháp. Ta tin tưởng ngài. Hệ rẽ xạ kia xương cứng nhắc khuôn mặt bên trong, rốt cục lộ ra đã lâu tiểu dung, ngài là ta thần, ngài không gì làm không được. Ta tin tưởng, ngài có thể tại lúc trước cứu rỗi kệ tờ Di Nạ cũng nhất định có thể cứu rỗi hệ rẽ xạ. Ta cũng rất muốn cùng ngài đi thế giới bên ngoài nhìn một chút chủ sinh hoạt địa phương, đi chủ thiên đường nhìn một chút. Oanh long 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 lắc lư âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng, đại sảnh trung ương kệ tờ Di Nạ trên trán đã chảy ra mồ hôi. Trong đại sảnh sinh sôi lên tinh hồng sắc mục nát nấm mốc bàn, kệ tờ Di Nạ tựa hồ đang cực lực ngăn trở cái gì. Cứ việc kệ tờ Di Nạ đang cực lực ngăn cản, trong sảnh bách tường y nguyên dần dần xuất hiện rạn nứt. Một cỗ thần thánh khí tức từ khe hở bên trong dần dần lan tràn đến trong sảnh, tựa hồ một ít khó lường ra hỏa đã sắp tiến đến. Kệ tờ Di Nạ mặt đổ mồ hôi nhìn về phía bên này. Lý Phổ trong lòng lộn bột một tiếng, sinh ra một loại cảm giác không ổn, sau đó hắn liền cảm giác kệ rẽ xạ rút mở mình tay, đem hắn đẩy lên kệ tờ Di Nạ bên kia. Chợt, trong đại sảnh điên cuồng sinh sôi lên tinh hồng sắc mục nát nấm mốc, trong chớp mắt đem Lý Phổ cùng kệ tờ Di Nạ bao trùm. Tại kịch liệt lắc lư bên trong, đầy đất tinh hồng sắc mục nát nấm mốc chui vào lòng đất, trong đại sảnh chỉ còn lại hệ rẽ xạ cùng năm cố khôi lỗi. Nhưng thành lũy cuối cùng nhất định phải có người giữ cửa tại, cho nên xin tha thứ ta không thể cùng ngài cùng đi thiên đường. ta nhất định phải vì ngài canh giữ ở luyện ngục trước cổng chính. Nguyên lai, đây chính là thành lũy cuối cùng chỗ tồn tại ý nghĩa. Oanh long 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 theo trong sảnh nấm mốc biến mất, đại sảnh mái vòm không ngừng bắt đầu vỡ vụn. Kẽ nước bên trong, thần thánh quang mang đang không ngừng rọi xuống, trong đại sảnh hình thành từng đạo đinh đà ẻo còn sáng. Năm cái thanh âm từ hệ rẽ xạ sau lưng vang lên. Vậy mà chỉ dùng 10 phút, liền đánh bại mọi người, những người sống sót, vì kệ tờ di nạ chuẩn bị 9000 cái hóa thân, bị đồng hóa người sống sót, đột nhập thành lũy cuối cùng ảo tợ rộ mẹ tợ giật lại trở nên mạnh hơn một chút đâu. Xem ra, kệ tờ di nạ vừa mới là tại thao túng những cái kia dấu ở vỡ vụn tháp đà ẻo bên trong hóa thân, người sống sót, cùng tợ rộ mẹ tợ giật chiến đấu. Đúng vậy à, giờ đến phiên chúng ta nữ tử chậm rãi cởi áo bào, thần trên thân trăm ngàn ánh mắt, ngưng trọng nhìn về phía mái vòm khe hở bên trong vậy xuống của sáng. Ở nơi đó, có một cái cầm kiếm quái dị thập nhị dược thiên sứ, đang từ phương xa trong hư không, thuận cột sáng chậm rãi đi vào đại sảnh. Một trận thanh âm từ cầm kiếm thiên sứ trên thân quanh quẩn đến trong đại sảnh. Chấp hành phó mạt mệnh lệnh cầm kiếm người hào hiệu chính sai lầm lịch sử quý tích ngay cả tợ rộ mẹ tợ giật cũng biến thành bộ dáng này. Nữ tử ngưng trọng nhìn xem những khôi lỗi kia nói, "Mạc Gà Zẹt, chúng ta bây giờ đã cùng ta nhóm hòa làm một thể, 6 cố hải cốt lực lượng từ ngươi để kích thích, hẳn là có thể phát huy ra 90 trở lên lực lượng a. Đừng quên còn có chúng ta hai cái, là 120." Trong lời nói, một đạo cường quang bao trùm đại sảnh.